Chương 399, dạy dỗ Mano, ta là chuyên nghiệp. Chương 399, dạy dỗ Mano, ta là chuyên nghiệp. Khương Ứng Hào bọn người ngẩn ra một chút. Trần Mặc phụ thân là Đô Sát viện hữu phó đô ngự sử, đối với bọn hắn tới nói tự nhiên là thiên đại nhân vật. Có thể vị này từ đại nhân đồng dạng cũng là quan to tam phẩm, hơn nữa còn là ba ti sứ một chồng, đại lý tự đầu đem ghế xếp, làm sao cũng không về phần đối một cái vãn bối như thế hèn mọn a. Trần Mặc khẽ bước cằm, nói ra, từ đại nhân có lòng, chính sự quan trọng, giám sát cũng không tất, bất quá từ miếu còn thiếu một thiên văn địa, đến thời điểm liền làm phiền đại nhân soạn văn thư đan. Phàm là kiến tạo sinh tử đều muốn sáng tác từ nhớ, khắc lục tại trên tấm bia đá, dùng để ghi chép cuộc đời công tích, cung cấp người chiêm ngưỡng. Soạn văn giả cũng cần ký tên, đồng thời địa vị càng cao càng tốt, nói trắng ra là chính là mượn nhờ hắn thân phận, là bị từ người đức hạnh hoặc công tích làm quyền uy học thuộc lòng. Đồng dạng tình huống dưới, đều là địa phương chủ chính quan biên viết, thì như chi phủ hoặc là chi châu, có thể để cho đại lý tự khanh tự mình chữ viết trên bia mộ, cái này phía sau chính trị phân lượng không cần nói cũng biết. Nhưng mà Từ Lân trả lời càng làm cho người mở rộng tầm mắt. Chỉ gặp hắn không có chút nào không nhanh, ngược lại là thần sắc hưng phấn nói, vậy nhưng thật sự là quá tốt. Trước đây thành Nam Từ miếu xây thành thời điểm, ta liền muốn viết bia ký tới, kết quả bị Phùng Cận Ngọc cùng thượng quan Cầm cho đoạt trước, tức giận đến ta dòng dã hai ngày đều ăn không ngon. Lúc này ta nói xong, cũng không mang đổi ý. Khương Ứng Hào khỏe miệng có quắp động một cái. Đường đường quan to tam phẩm cho cái ngũ phẩm thiên hộ viết văn địa, nhìn còn một bộ rất vinh hạnh dáng vẻ. Hai người các ngươi đến cùng ai mới là thượng cấp a? Mà lại nghe đây cũng không phải là Trần đại nhân xây tòa thứ nhất từ miếu rồi. Trần Mặc hài lòng gật đầu, cái này rất ngộ, nếu không nói ngươi có thể làm đại lý tự khanh đây. Ta câu câu đều là lời từ đáy lòng, tuyệt không nửa phần hư giả. Từ Lân nghiêm túc nói, con mắt đều không nháy mắt một cái. Trước đây hắn cùng Trần gia xác thực không hợp nhau, trên triều đình không ít lẫn nhau rội nước bẩn, nhưng lúc này không giống ngày xưa, từ lúc Sở Hành sau khi chết, Trần Mặc bị thăng chức là tam phẩm hơn quan, Trần gia quật khởi liền đã thế không thể đỡ. Người làm quan, phải học được thuận theo thời thế, mới có thể đi lâu dài, nếu không liền sẽ bị quần quần bánh xe nghiền vỡ nát, kinh triệu phủ Doãn Thôi Hạo chính là cái sống sờ sờ ví dụ. Chớ nói chi là Trần Mặc trong tay còn cầm thóp của hắn, không phục không được a. Không có gì mất mặt, đại trượng phu chính là đến có thể dỗi có thể quất. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Trần Mặc đánh giá Từ Lân, nếu mày nói, từ đại nhân dù sao cũng là chùa khanh, thế mà tự mình chạy đến Nam Đồ Châu đến. Các ngươi đại lý tự sự vụ như thế thanh nhàn. Từ Lân một mặt bất đắc dĩ nói, kỳ thật ta cũng nghĩ không thông ấn nói xử lý địa phương sự vụ, phái cái thiếu khanh tới là đủ rồi, có thể hoàng hậu điện hạ lại tự mình điểm danh để cho ta tới một chuyến, thật sự là làm cho người khó hiểu. Trần Mặc nghe vậy bừng tỉnh. Hoàng hậu hiển nhiên là cố ý an bài như vậy. Nàng lo lắng những này địa đầu xà sẽ có cái gì ý đồ xấu, cho nên mới để đại lý tự khanh tới để lấy, mà lại nàng cũng biết rõ, Từ Lân bị chính mình nắm gắt gao, tuyệt đối nói gì nghe nấy, là không nổi cái gì bằng nước. Điện hạ vẫn là trước sau như một cẩn thận a. Trần Mặc âm thầm cảm thán. Nói về công sự, Từ Lân thần sắc cũng nghiêm túc mấy phần, nói ra, văn thư bên trong nội dung tương đối giản lược, đối với cụ thể tình huống ta còn không hiểu rõ lắm, nghe nói việc này còn dính đến ma tộc. Trần Mặc gật đầu nói, bây giờ đang ở phòng giam bên trong quan gia đây, chúng ta vừa đi vừa nói đi. Từ Lân đưa tay nói, Trần đại nhân mời. Hai người thẳng xuyên qua đám người, hướng phủ nha phía sau đi đến, một đám thị vệ theo sát phía sau. Đưa mắt nhìn bọn hắn ly khai, thông phán Cát Tuấn thấp giọng hỏi, cứu đại nhân, chúng ta còn muốn thông chi Tiêu đại nhân sao? Thông chi cái rắm, để hắn thành thành thật thật tại Tử Vân Sơn làm việc đi, bây giờ trở về đến với hắn mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Khương Ứng Hào lắc đầu. Chỉ cần không phải mù lòa đều có thể nhìn ra được, Trần Mặc bối cảnh tuyệt đối không có đơn giản như vậy, nếu không Từ Lân cũng sẽ không như thế hèn mọn. Nghĩ đến chính mình ngày hôm qua còn thay Tiêu Dục bên bực lẽ phải phía sau lưng không khỏi chạy ra một tầng mồ hôi lạnh. Có tốt Trần đại nhân khoan dung độ lượng, không thế nào man thủ. Phủ ngục ở vào công sở cánh bắc, cao lớn tường vây vần quanh, đề phòng cực kỳ sâm nghiêm. Đám người trải qua tầng tầng thiếu vệ, đi tới một cái thép đúc cửa chính trước đó, trước cửa thủ vệ xác nhận qua thân phận về sau, móc ra chìa khóa mở cửa khóa. Nương theo lấy trầm thấp trầm đục, nặng nghề cửa chính chậm rãi mở rộng. Vừa đi vào trong ngục giam, thi ngục liền mang theo mấy tên quan coi ngục bước nhanh chạy đến, Trần đại nhân, ngài đã tới. Hôm qua trưởng công chúa đường về lúc hắn cũng ở tại chỗ, tự nhiên biết rõ Trần Mặc thân phận, không dám chậm trễ chút nào. Trần Mặc lên tiếng nói ra, vị này là triều đình đặc phái Khâm Sai Từ đại nhân, phụ trách tiếp Quảng Châu phụ sự vụ lớn nhỏ, những cái kia man nô tình huống thế nào? Nhìn qua kia thân tử sắc quan bảo, Ti Ngục nuốt một ngụm nước bọt. Cái này nhìn thấy làm sao giống như là tam phẩm trương phục a. Tất cả đều dựa theo yêu cầu của ngài, tập trung nhốt bắt đầu, tùy thời có thể lấy thẩm vấn tra hỏi. Tốt, mang chúng ta qua xem một chút đi. Từ Lân quay đầu ra hiệu nói, Chu Tuấn Chiết cùng bản quan tiến đến, những người khác ở bên ngoài chờ lấy. Vâng. Một đám thị vệ lên tiếng. Ti Ngục không người nói, mấy vị đại nhân mời tới bên này. Bọn hắn đi theo Ti Ngục xuyên qua chật hẹp hành lang, đi tới nhất cuối một gian ngục phòng. Cái này ngục phòng diện tích cực lớn, dùng hàng rào sắt ngăn cách thành 8 cái gian phòng, mỗi cái trong phòng kế đều giam giữ lấy 3 đến 4 tên man tộc nữ tử, trên thân trói buộc lấy xích sắt, một chỗ khác thì khảm vào bức tường bên trong, đưa các nàng một mực khóa lại. Nhiều như vậy. Từ Lân thô sơ giản lược nhìn lướt qua, lông mày không khỏi chăm chú nhăn lại. Biên cương phòng thủ cực kỳ nghiêm mật, có thể đem mười mấy tên man nô đưa vào đại nguyên cảnh nội, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Nhưng vấn đề là, Sở Hành đã chết, ai còn có thể có như thế đại năng nhịn. Nhìn thấy có người tiến đến, man tộc nữ tử mắt thần mục nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Trong lòng các nàng rõ ràng, từ rơi vào nhân tộc trong tay một khắc kia trở đi, kết cục liền đã chú định. Từ Lân nhìn về phía một bên dáng vóc buồn bã nam tử, nói ra, hỏi nàng một chút nhóm, phía sau làm chủ là ai? Chui vào đại nguyên lại có cái mục đích gì? Đến chi nam cương rối loạn cùng man tử có quan hệ, hắn còn cố ý mang theo một cái hiểu dị tộc tiếng nói phó quan tùy hành. Kỳ thể, làm văn sĩ mà kéo. Chu Tuấn chết đem Từ Lân còn nguyên phiên dịch đi qua. Man tộc đám người sau khi nghe, biểu lộ hơi có bưng lỏng, nhưng như cũ cúi đầu buồn bực không lên tiếng. Trần Mặc con ngươi nheo lại. Hắn biết rõ việc này là Kỳ gia tại phía sau màn chủ đạo, muốn đem Man Nô đưa vào kinh đô, lại thông qua phệ tâm cổ đến khống chế trong triều trọng thần, từ đó biến tướng trưởng khống triều cục. Nhưng Man tộc mục đích lại là cái gì? Vô lợi không dậy sớm, cam nguyện bước lên như thế đại phong hiểm, đối với Ô Qua tới nói đến cùng có chỗ tốt gì? Căn cứ Kỳ Diệp lời nói, bọn hắn ban đầu là tại giúp Sở Hành làm việc, từ khi Man tộc cùng Dụ Vương phụ dựng sau khi lên mạng, hoàng đế liền vừa lúc hạ đỉnh chiến chiếu, chỉ cần Man tộc không còn xâm phạm, như vậy đại nguyên quân đội liền sẽ không chủ động chinh phạt Nam Hoang. Mặt ngoài nhìn như là ngừng chiến an binh, lo lắng quân phụ tốt, có thể thời cơ này không khỏi cũng quá đúng dịp. Hết lần này tới lần khác chính là tại nhân tộc chiếm thượng phòng, chuẩn bị chạm thảo trừ căn mấu chốt, phía sau nguyên nhân rất khó không khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Mặc dù đầu này chiếu lệnh đối Sở Diễm Ly tới nói hình dung không có tác dụng, nhưng những người khác cũng không dám không theo, ý vị này nàng không thể lại lớn quy mô đem binh phát sư, cũng coi là cho Man tộc các bộ có thể cơ hội thở dốc. Chương 399, dạy dỗ Mano, ta là chuyên nghiệp, 2 chương 399, dạy dỗ Mano, ta là chuyên nghiệp. Mà lần này thì là Kỳ gia cùng thực cốt bộ tự mình hợp tác. Kỳ gia hứa hẹn, một khi khống chế triều đình, đoạt được long mạch, liền sẽ từng bước bung ra đường biên, chế tạo giao dịch chợ biên giới, dùng đại nguyên tơ lụa, lá trà, đồ sắt đi đổi thành ngựa cùng dược tài, xúc tiến hai tộc triều sâu dung hợp. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi về sau, thậm chí còn có thể đem Nam Đồ Châu phân ra một bộ phận cho Man tộc ở lại. Tranh này bánh nướng công phu ngược lại là nhất tuyệt. Cho dù Ô Qua lại không có đầu óc, cũng không có khả năng tin tưởng loại chuyện hoang đường này, khẳng định còn có chính mình tâm tư nhỏ. Trần Mặc con ngươi đảo qua kia từng trương tràn ngập dị vực phong tình khuôn mặt, rất hiển nhiên, đáp án liền giấu ở những này Man Nô trên thân. Thấy các nàng không chịu trả lời, Từ Lân thần sắc có chút không kiên nhẫn, hừ lạnh nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, người tới, trước hết giết năm cái trợ trợ hứng, còn lại bản quan sẽ chậm chậm bào chế. Bang, một bên ngục tốt rút ra bên hông bội đao, nhanh chân tiến lên. Man Nô thấy thế, thần sắc rốt cục phát sinh biến hóa, tử vong để các nàng bản năng cảm nhận được sợ hãi. Trong đó có người mịt mờ liếc nhìn sát vách, vợ môi mấp máy, cuối cùng vẫn không nói gì, yên lặng nhắm mắt lại. Chỉ gặp sát vách nhà tù nơi hẻo lánh bên trong, một cái cô gái tóc ngắn dựa lưng vào vách tường ngồi xếp bằng, hai mắt hơi khép, tựa như ngồi xuống nhập định. Làm ngục tốt giơ lên cao cao trường đao lúc, thân đao phản xạ quang mang chiếu vào trên mặt nàng, góc miệng rõ ràng câu lên một vòng hài hước cười lạnh. Trần Mặc nhìn ở trong mắt, lên tiếng nói ra, "Các loại." Ngục tốt động tác dừng lại, nhất thời có chút chần chờ. Từ Lân thấp giọng hỏi, "Chẳng lẽ Trần đại nhân nhìn ra cái gì tới?" Trước đây hắn nhưng là thấy tận mắt Trần Mặc thẩm vấn Sở Hành, biết rõ tay của người này đoạn có bao nhiêu không hợp thói thường. Trần Mặc lắc đầu nói, "Thế thì không có, chỉ là ta nghe nói Man Nô dạy dỗ bắt đầu có một phen đặc biệt tư vị, để cho người ta tiêu hồn thức cốt, muốn ngừng mà không được, cứ như vậy rất cảm giác quái đáng tiếc." Từ Lân mí mắt nhảy lên, gượng cười nói, "Khụ khụ, Trần đại nhân thật là có nhã hương à, nếu không ta trước dẫn người né tránh một cái." "Không cần, có người nhìn xem càng kích thích." Trần Mặc thản nhiên nói. "Từ Lân." Phía sau đám người đồng loạt cúi đầu xuống, làm bộ cái gì đều không nghe thấy. Trần Mặc đi vào sát vách nhà tù, đứng tại cô gái tóc ngắn trước mặt, có chút hăng hái nói, "Nếu như không có đoán sai, ngươi hẳn là dẫn đầu a." "Tên gọi là gì?" "Cạ Tỷ Ù Xạ." Chu Tuấn chết theo ở phía sau, đem nội dung phiên dịch đi qua. Cô gái tóc ngắn ngoảnh mặt làm ngơ, không hề bị lay động. "Không tệ, ta ưa thích, xương cứng gặm bắt đầu mới có tư vị." Trần Mặc đưa tay bắn ra hai đạo khí mang, hóa thành lưỡi dao xuyên thủng bàn tay, trực tiếp đưa nàng đính tại trên tường. "Ông." Huyền linh phi đao chống rông hiện hiện, xoay quanh bay múa. Tại Trần Mặc điều khiển dưới, sắc bén thân đao đem quần áo mở ra, lộ ra bên trong màu lúa mì căng đầy da thịt cùng thâm thúy khe rãnh, sau đó lướt qua bằng phẳng bụng dưới, hướng phía dưới chui vào. Cô gái tóc ngắn thân thể rốt cục run rẩy một cái. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một trương anh khí mười phần khuôn mặt, màu xanh nhạt con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Mặc, sải cờ lạ mặt hạ, "Kia." Chu Tuấn chết phiên dịch nói, "Nàng nói có năng lực liền giết nàng, cổ quan." Trần Mặc bật cười một tiếng, lắc đầu nói, "Các ngươi tốn sức tâm tư chui vào đại nguyên, không phải là vì bán thân thể, ai chơi không phải chơi, đặt cái này giả trang cái gì trong trắng liệt phụ đâu." Nghe nói như thế, cô gái tóc ngắn đấy mắt lướt qua vẻ tức giận, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế xuống dưới, đổi lại một bộ khinh miệt biểu lộ, "Vậy thì tới đi, bẩn tiểu nhân tộc. Người kia nhỏ gầy mà thân thể yếu đuối, sẽ không để cho ta có bất kỳ cảm giác gì." Chu Tuấn chết đồng thanh truyền dịch, "Nàng nói ngài ngắn nhỏ bất lực, căn bản cho ăn không no nàng." Trần Mặc tức giận nói, "Câu này ta nghe hiểu, không cần phiên dịch." "Phi." Cô gái tóc ngắn gắt một cái, "Muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, dù sao ta sẽ không nói cho ngươi bất cứ chuyện gì." Nàng khẩu âm mặc dù có chút liền xoay, nhưng đúng là đại nguyên tiếng phổ thông, đơn giản giao lưu cũng không thành vấn đề. Chậc chậc, sẽ còn nói thành ngữ đâu. Xem ra ở phương diện này không ít bỏ công sức. Trần Mặc kéo lên một vòng tiểu dung, nói ra, "Bất quá ngươi hiểu lầm, ta không cần đối ngươi dùng hình, chỉ cần xác định ngươi có thể nghe hiểu ta là đủ rồi." "Ừm." Cô gái tóc ngắn còn không có kịp phản ứng, đã thấy Trần Mặc mi tâm xuyên suốt ra ánh sáng bảy màu tuyến, tạo thành một đạo sắc thái lộng lây vòng xoáy, phảng phất giống như cụ phong, trực tiếp rót vào nàng trong linh hải. Trong nháy mắt liền đem lý trí quấy vỡ nát. Nữ tử biểu lộ đột nhiên cứng ngắc, ánh mắt từ coi nhẹ dần dần biến thành sợ hãi, trong miệng tự lẩm bẩm, rắc rừng. Trần Mặc cau mày nói, nàng nói cái này có ý tứ gì? Chu Tuấn Chiết lấy lại tinh thần, giải thích nói, rắc rừng là man tộc thực cốt bộ tín ngưỡng thần linh, đầu sói thân người, sau lưng mọc lên hai cánh, che chở lấy tất cả tộc nhân. Cái này nữ nhân tựa hồ coi ngài là thành thần linh hóa thân. Nguyên lai là dạng này. Trần Mặc mới thông qua thất tình huyễn giới, đưa nàng sợ hãi cùng kính sợ tăng lên tới cực hạn, không nghĩ tới còn sẽ có loại hiệu quả này. Đúng vậy, giả thần côn ta nhất ám hiểu. Hắn thôi động pháp tướng, vặn mèo từ trường, tại tất cả mọi người hoảng sợ nhìn chăm chú, vậy mà thật biến thành dữ tợn lang đầu. Cùng lúc đó, phía sau hai cánh chậm rãi giãn ra, tinh mịn lông vũ phản xạ như kim loại quang trạch, nhìn hung ác đáng sợ đến cực điểm. Bộ dáng này hẳn là tương đối tiếp cận a. Trần Mặc dò hỏi. Chu Tuấn Chiết chật vật nuốt một ngụm nước bọt, khàn giọng nói, trên lệch, không sai biệt lắm. Tất cả man tộc toàn bộ ngu ngơ tại chỗ, không dám tin nhìn qua hắn. Cô gái tóc ngắn triệt để mất khống chế, bịt một tiếng bị trên mặt đất, cái chán dùng sức va chạm mặt đất, trong miệng không ngừng la lên rắc rừng. Cái khác man tộc lấy lại tinh thần, nhao nhao quỳ xuống một mảnh, tiếng hò hét tại trong phòng giam quân quẩn, thậm chí còn có người kéo lấy xích sát, quỳ gối đến trước mặt hắn, vô cùng thành kính liếm láp lấy đế giày của hắn. Hình tượng này có loại quỷ dị không nói lên lời. Một bên ti ngục bọn người nhìn trận tròn mắt, mờ mịt nói, Trần đại nhân đây là thủ đoạn gì? Từ Lân phun ra một ngụm trọc khí, cảm khái nói, cái này mẹ hắn liền gọi chuyên nghiệp. Trần Mặc nhìn chằm chằm cô gái tóc ngắn, nói ra, được rồi, đừng dập đầu, dùng đại nguyên tiếng phổ thông cùng ta câu thông, ô qua phái các ngươi tiến về kinh đô mục đích là cái gì? Cô gái tóc ngắn ngước đầu nhìn lên lấy hắn, cái chán máu me đầm địa, biểu lộ cung nhiên nói, ô qua đại nhân tuân theo ngài chỉ dẫn, muốn chúng ta tiềm phục tại những cái kia cầu quan bên người, tận lực thu thập tình báo. Trần Mặc truy hỏi, trừ cái đó ra đâu? Cô gái tóc ngắn lộ ra trắng bệch răng, cười gần nói, đợi cho thời cơ chín muồi, liền dẫn bạo huyết mai, ô nhiễm toàn bộ kinh đô. Cái gì? Trần Mặc con ngươi rụt lại một hồi. Chương 400, mặt ngoài là tinh giận, nhưng thật ra là đội cảm tử. Chương 400, mặt ngoài là tinh giận, nhưng thật ra là đội cảm tử. Nghe nói lời ấy, Từ Lân cùng Trần Mặc sắc mặt cùng nhau biến đổi. Trải qua trước đây náo động, bây giờ hai người nghe được dẫn bạo loại này từ đều nhanh nếu ứng nghiệp đích. Huyết mai là cái gì? Trần Mặc cau mày nói. Cô gái tóc ngắn thần sắc nghi hoặc, cẩn thận nghiêm túc nói, chúng ta làm hết thảy đều là tuân theo ngài chỉ dẫn, nếu như ngài là dắp rừng, làm sao lại không biết rõ huyết mai? Ngươi đây là tại chất vấn ta. Trần Mặc ngữ khí lạnh lùng, trong mắt hiện ra hung quang, viên kia lang đầu lộ ra càng phát ra dữ tợn. Tháp Na không dám, mong rằng dắp rừng thứ tội. Cô gái tóc ngắn run rẩy một cái, cũng biết túi đầu dập đầu. Trần Mặc một bên tăng cường thần thông, tăng lên tin cậy cảm xúc, một bên dùng cao cao tại thượng ngữ khí nói ra, ngu xuẩn, ta đây là đang khảo nghiệm ngươi, nhìn ngươi là có hay không hoàn toàn lĩnh ngộ ta ý chỉ. Tháp Na giật mình nói, thì ra là thế. Tiếp xuống ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì, không được có giữ lại chút nào. Tuân mệnh. Đem các ngươi lai lịch thân phận, cùng huyết mai cụ thể tác dụng, một năm một mười nói cho ta. Là. Tháp Na đối với Trần Mặc thân phận đã tin tưởng không nghi ngờ, biết gì nói nấy, một mạch tất cả đều phủ ra. Toàn bộ Nam Hoang tổng cộng có 7 cái bộ tộc, phía dưới vừa miệng chia làm 9 kỳ 18 động, mỗi cái bộ tộc đều có chính mình đặc biệt đồ đằng cùng tín ngưỡng, nắm giữ năng lực cũng hoàn toàn khác biệt. Ô qua chính là thực cốt bộ dưới trướng sám rừng cờ thủ lĩnh, thờ phụng lang thần dắt rừng bọn hắn, có được cực kỳ cường kiện thể phách. Nhất là tại sau khi thành niên, tiếp nhận thần linh chúc phúc, có thể làm được thủy hóa bất xâm, đao kiếm khó thương trình độ, trong đó người nổi bật, nhục thân cường độ thậm chí có thể so với nhân tộc khổ luyện tông sư. Đồng thời bọn hắn còn tinh thông kỵ xạ chi thuật, lại thêm thảo nguyên chống trải địa hình, đem ưu thế tiến một bước phóng đại vừa đánh bên cạnh chạy, 10 phần khó chơi, cho biên quan quân coi giữ tạo thành phiền toái không nhỏ. Nhưng cũng mẹn mẹn chỉ là khó chơi mà thôi. Tại to lớn nhân số chênh lệch trước mặt, những này cái gọi là ưu thế căn bản không đáng giá nhắc tới. Đại nguyên công chúa Sở Diễm Ly võ đức dồi dào, không chỉ có thực lực bản thân cường tuyệt, những năm gần đây còn tại không ngừng mở rộng quân lực. Bây giờ Huyền Hoàng cùng Thiên Phượng quân sinh lực đã đạt đến khoa trương 5 vạn người, đồng thời cái số này còn tại tăng lên không ngừng. Trọng yếu nhất chính là trong này cũng không có thật giả lẫn lộn giả yếu tàn tật, đều là năng trinh tiện chiến tinh binh dũng tốt. Nhất là Huyền Hoàng quân, hắn nắm giữ thập phương máu khung trận có thể đem toàn bộ người lực lượng hội tụ vào một chỗ, phong bế không gian, hoàn mỹ khắc chế am hiểu du kích kỵ xã man tộc. Một khi lâm vào trong đó, trừ phi là vương cảnh cường giả, nếu không tuyệt đối không thể thoát thân. Có thể gặp đến chờ đến đại nguyên hoàng đế băng hà, nhưng chiến chiếu lệnh tự nhiên mất đi hiệu lực, Sở Diễm Ly thiết kỵ chắc chắn đạp phá Nam Hoàng, đến lúc đó toàn bộ man tộc đều đem đứng trước diệt tuyệt hoàn cảnh. Điểm này, thực cốt bộ so với ai khác đều rõ ràng. Cho nên các ngươi mới nghĩ ra biện pháp này, dự định cực hạn đổi nhà, liều mạng một lần. Trần Mặc lên tiếng hỏi. Không sai. Tháp Na nhẹ gật đầu, nói ra, nhân tộc có câu nói, gọi tổ chim bị phá không trứng lành, cũng có câu nói, gọi đánh rắn đánh bảy tấc. Được rồi, đừng biểu hiện ra từ ngữ đo, nói thẳng chính sự. Trần Mặc không nhịn được ngắt lời nói. Nhân tộc đang tính kế chúng ta cũng tương tự đang tính kế nhân tộc, hết thể đều tại ô qua đại nhân kế hoạch bên trong. Nghe Tháp Na trả lời, Trần Mặc cuối cùng làm rõ ràng đối phương mục đích cuối cùng nhất. Trước đây man tộc hợp tác với Sở Hành, vì đó chuyển vận Mano, đổi lấy tạm thời ngưng chiến chiếu lệnh. Thế nhưng là tại kinh đô Mano án buộc phát về sau, giao dịch bị ép kết thúc, thế cục trở nên khó bề phân biệt, thực cốt bộ người được nguy hiểm khí tức. Thế là tại ô qua thụ ý dưới, tăng thêm cổ thần giáo âm thầm hiệp trợ, bộ tộc người coi miếu điều phối có tiếng là huyết mai độc tố, cắm vào những này Mano thể nội. Huyết mai bình thường tiềm ẩn tại trong máu, sẽ không biểu hiện ra bất cứ dị thường nào. Chỉ khi nào các nàng sử dụng bí pháp tự bạo, khí độc liền dung nhập trong không khí, cũng cấp tốc quyết tán, phổ thông bách tính một khi hút vào, liền sẽ trở thành di động nguyên nhân truyền nhiễm, đồng thời tại trong vòng 7 ngày bạo thể mà chết. Mà bạo tạc sinh ra khí độc, lại sẽ tiến một bước ô nhiễm không khí cùng nguồn nước. Tại loại này phản ứng dây chuyền phía dưới, cuối cùng toàn bộ kinh đô đều sẽ bị đỏ như máu vẻ lo lắng bao phủ. Mặc dù cái này đồ vật đối thuế phàm tu sĩ không tạo được cái uy hiếp gì, nhưng bọn hắn lúc đầu mục đích chính là nhằm vào những cái kia triều đình quan viên cùng tay trói gà không chặt bách tính. Cơ thể người bom thêm sinh hóa vũ khí, ngược lại là vẫn rất có sáng tạo. Trần Mặc ánh mắt băng lãnh, hợp lấy các ngươi không phải tinh giận, mà là đội cảm tử. Nếu là thật sự như Tháp Na lời nói, máu này mai một khi bộc phát, kia Thiên Đô thành liền sẽ biến thành chân chính nhân gian luyện ngục. Phải biết, hoàng hậu bản thân cũng là phàm nhân, rất có thể cũng sẽ gặp nguy hiểm tính mạng. Cứng rắn, quyền đầu cứng. Trần Mặc trong tay áo hai tay điên lặng nắm chặt, cố nén giận khí hỏi, các ngươi nhằm vào triều đình quan viên ta có thể hiểu được, nhưng tàn sát nhiều như vậy dân chúng vô tội, đối với các ngươi tới nói có chỗ tốt gì? Hừ, liên quan đến chủng tộc tồn vong, nào có người là vô tội. Tháp Na ánh mắt bên trong hiện lên khắc cốt hận ý, nói ra, Sở Diễm Ly đồ sát ta tộc nhân, bất luận già trẻ phụ nữ trẻ em tất cả đều không dung tha, còn đem mấy ngàn tên tù binh đều chém đầu, đầu lâu bảy thành chín tầng tháp cao. Chúng ta cũng chỉ là có qua có lại thôi. Trần Mặc cao mày nói, có thể ban đầu, chẳng lẽ không phải các ngươi trước xâm lấn Đại Nguyên? Tháp Na một bộ đương nhiên dáng vẻ, nói ra, kia là chúng ta bằng bản sự giành được thổ địa, tự nhiên là hẳn là thuộc về chúng ta, những cái kia nhân tộc đổ thừa không chịu đi, cũng chỉ có thể giết. Lại nói, dựa vào cái gì nguyên người có được như thế phì nhiêu thổ địa, có thể tùy ý tiêu xài, ham hưởng thụ, mà tộc ta liền muốn trên hoang nguyên chịu đựng cơ hàn, thậm chí không biết rõ có thể hay không vượt qua kế tiếp Hàn Đông. Trần Mặc cùng Từ Lân liếc nhau, rơi vào trầm mặc. Cường đạo logic luôn luôn kinh người tương tự, đạo lý căn bản là giảng không thông, muốn để hắn khuất phục, cũng chỉ có thể giết tới bọn hắn sợ, giết tới bọn hắn nghe thấy Đại Nguyên hai chữ đều sẽ sắp nứt cả tim gan. Nhưng mà thật đáng buồn chính là, Sở Diễm Ly ở tiền tuyến chém giết, trên triều đình nhưng thủy chung có người tại kéo nàng chân sau. Những năm gần đây, không ngừng có người nhảy ra chỉ trích nàng cực kỳ hiếu chiến, dẫn đến quốc khố thâm hụt, thậm chí còn toát ra nhân man hai tộc, chung sống hòa bình nghịch thiên ngôn luận. Thật sự là để cho người ta thổn thức. Đại Nguyên quân đội đang không ngừng áp xúc chúng ta không gian sinh tồn, cũng chỉ có dạng này mới có thể có lấy thở dốc. Tháp Na tiếp tục nói ra, nếu không tại Sở Diễm Ly cái người điên kia lãnh đạo dưới, còn lại năm cái bộ tộc cũng sẽ nên đón hủy diệt kết cục. Kỳ Diệp tự cho là đem ô qua nắm gắt đao, thật tình không biết đối phương cũng tương tự đang lợi dụng hắn. Vì bản thân tư dục, kém chút liền đủ thành đại họa, cũng khó trách Sở Diễm Ly cùng Kim Ô nằm mộng cũng nhớ diệt trừ thế ra. Thiên Đô thành tựa như là thanh lâu đầu bài, mặt ngoài bán nghệ không bán thân, làm như có thật bày ra một bộ người rảnh rỗi miễn tiến bộ dáng, thực tế cả ngày bị người ra ra vào bảo, đều nhanh muốn chơi hỏng. Trần Mặc lắc đầu cảm thán nói, đừng quản là người hay là yêu, kinh đô đại võ đài, nghĩ đến ngươi liền đến a. Tháp Na biểu lộ mờ mịt nói, Giác Lâm đại nhân, ngài nói cái gì đây? Tháp Na làm sao nghe không hiểu? Nghe không hiểu là được rồi. Trần Mặc thật sâu hô hấp, thay đổi một bộ tiểu dung, xem ở các ngươi biểu hiện tốt đẹp phân thượng, ta quyết định cho thực cốt bộ đưa lên một phần kinh hỉ. Đa tạ Giác Lâm đại nhân, đây đều là chúng ta phải làm. Tháp Na thụ sủng nhược kinh, quỳ trên mặt đất lại đông 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 đập ngẩng đầu lên. Lúc này, Từ Lân lại gần, thấp giọng hỏi, Trần đại nhân, ngươi nói những này man tử hẳn là xử lý như thế nào? Nên thẩm đều thẩm xong, hiện tại xử trí như thế nào lại trở thành nan đề? Cái này hơn 30 man tộc nữ tử đơn giản chính là bom hẹn giờ, vạn nhất xảy ra điểm sai nào, dẫn đến độc tố quyết tán, tạo thành hậu quả khó mà đánh giá. Nếu không đưa đến ra ngoại hoang vu, một thanh hỏa tiêu. Từ Lân nghĩ nghĩ, đề nghị, kia không khỏi cũng quá đáng tiếc. Trần Mặc thản nhiên nói, ta chuẩn bị đưa các nàng trở về. Trở về? Về đi đâu? Từ Lân nhất thời không có kịp phản ứng. Trần Mặc cũng không quá nhiều giải thích, từ đầu ngón tay bước ra mấy chục giọt tiên huyết, liên tiếp chui vào những cái kia man nô nơi ngực. Các nàng biểu lộ trở nên trống rỗng, hai mắt vô thần, tựa như để tuyến con rối đồng dạng ngu ngơ tại nguyên chỗ. Chương 400, mặt ngoài là tinh giận, nhưng thật ra là đội cảm tử. Hai chương 400, mặt ngoài là tinh giận, nhưng thật ra là đội cảm tử. Chôn xuống huyết linh trùng về sau, có thể ô nhiễm tâm trí, cũng tới một mức độ nào đó điều khiển hành vi của các nàng tạm thời có thể phòng ngừa tự bạo phong hiểm. Lúc này, Trần Mặc hình như có chỗ xem xét, thần sắc hơi động. Đi thôi, Từ đại nhân, lại có khách nhân tới. Ngươi nói ai tới? Huyền Hoàng Quân. Châu phủ trước cửa, Khô Ứng Hào một mặt bất bức. Hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Cánh cửa tốt lau mồ hôi nước, thở hổn hển nói, không sai, bây giờ đang ở ngoài thành đây, xem chừng có 300-400 người, cầm đầu là nữ tử, nói là để Chi Châu ra ngoài gặp nàng, nhìn không phải dễ trêu bộ dáng. Nói nhảm, Huyền Hoàng Quân có thể dễ trêu sao? Cô Ứng Hào lấy lại tinh thần, ra đầu tê dại một hồi. Đừng nhìn 300-400 người không nhiều, đó cũng đều là từ trong đống người chết bỏ ra tới tinh nhuệ, thật muốn độc thủ, chỉ dựa vào Bạch Lộ thành thủ thành quan binh căn bản cũng không đủ nhìn. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, không sai vừa tới. Bầy sát tinh này lại giết qua tới, sớm biết rõ lao tử còn không bằng đi Tử Vân Sơn đóng nhiêu đây. Đối mới hiển lộ ra nhưng là vì man tộc sự tình mà đến, đến mau chóng đem việc này báo cáo Trần đại nhân. Đang lúc Khô Ứng Hào quay người chuẩn bị hướng phủ ngục tiến đến lúc, đã thấy Trần Mặc cùng Từ Lân vừa lúc đi ra. Trần đại nhân, bên ngoài. Ta đã biết rõ, đi thôi, đi ra trước xem một chút. Nhìn qua Trần Mặc kia lạnh nhạt bộ dáng, Khô Ứng Hào cảm xúc cũng dần dần bình phục xuống tới, cúi đầu nói, vâng. Bạch Lộ thành, cửa thành nam. Một đám thủ thành quan binh tụ tập ở trước cửa, sắc mặt có chút trắng bệnh, thần sắc có chút kinh hoàng. Tại đối diện bọn họ trên đất trống, một màn kia màu máu phá lệ chói mắt. Mấy trăm tên người khoác màu đỏ sẫm trọng giáp quân sĩ chỉnh tề bày trận, mũ giáp che mặt, đao binh ra khỏi vỏ, tựa như giống như cục đá vô hại không nhúc nhích tí nào. Ở giữa đám người, một cây quân kỳ đón gió bay múa, màu lót đen phía trên thêu lên một cái dương cánh bay lượn kim hoàng. Hiện trường lặng im im mắng, khí áp trầm thấp, cảm giác gáp bách mãnh liệt để cho người ta hô hấp đều có chút khó khăn. Quân trận nhất phía trước, một cái sĩ quan nữ quân nhân cưỡi trên ngựa cao to, máu hồng khải giáp tựa như một đoàn liệt diễm, khuôn mặt bởi vì lâu dài phong sa ma luyện mà hơi có vẻ thô ráp, một đạo dữ tợn vết sẹo từ khóe mắt trái một mực lan tràn đến sau hai. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, cuối cùng lại cho các ngươi nửa nén hương thời gian, nếu là tiêu dục còn không ra gặp ta, ta liền trực tiếp mang binh nhập thành. Sĩ quan nữ quân nhân thanh âm bình tĩnh, rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Thủ thành quan binh rối loạn tương mừng. Sau đó đám người tách ra, ba đạo thân ảnh sách lập tức trước. Sĩ quan nữ quân nhân nhìn thấy người tới, con ngươi nheo lại, lên tiếng nói, ta chính là Huyền Hoàng quân tham tướng Diệp Linh Lệnh, phụ trưởng công chúa chi mệnh đến đây xử lý Man Nô công việc, ai là Chi Châu tiêu dục, ra nói chuyện. Diệp Linh Lệnh tâm tình lúc này thật không tốt. Lúc đầu phục kích một đám đánh lén bảo trại Man tộc kỵ binh về sau, vẫn rất cao hứng, tưởng rằng lấy không quân công, kết quả thu được Sở Diễm Ly đưa tin phía sau mới hiểu rõ toàn bộ trải qua, ý thức được chính mình hẳn là bị người làm vũ khí sử dụng. Bạch Lộ Thành làm Nam Đồ Châu Châu phủ, năm đó gặp xâm hại nghiêm trọng nhất, trong thành sinh linh đồ thán, máu chảy phiêu mái trèo, thảm liệt hình tượng còn rõ mồn một trước mắt. Lúc này mới qua mấy năm thái bình thời gian, liền có quan viên tư thông Man tộc, đơn giản nát đến tận xương thủy. Nếu không phải trưởng công chúa nhiều lần nhắc nhở nàng khắc chế, đã sớm dẫn người xông vào thành đi túc thanh Châu phủ. Cảm nhận được kia sát khí mãnh liệt, Cô Ứng Hào phía sau lưng phát lạnh, nuốt một ngụm nước bọt, trắng lấy lá gan nói, ta là Châu Đồng biết Cô Ứng Hào, hai vị này theo thứ tự là Thiên Lân vệ Thiên Hộ Trần đại nhân cùng Đại Lý Tự Khanh Từ đại nhân. Trước mắt Bạch Lộ Thành hết thảy sự vụ, đồng đều từ hai vị đại nhân tiếp quản. Ừm. Diệp Linh Lệnh nghe vậy không khỏi sửng sở. Từ Lân còn tưởng rằng nàng là bị tên tuổi của mình trấn trụ, thần sắc hơi có vẻ tự đắc, hắng giọng, đánh lấy giọng còn nói, khụ khụ, ta nói Diệp tham tướng, tâm tình của ngươi bản quan có thể hiểu được, nhưng là ngươi lớn như vậy trường cờ chống vây quanh cửa thành, thật sự là có chút không ổn. Diệp Linh Lệnh lại là nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, tung người xuống ngựa, thẳng đi vào Trần Mặc trước mặt, chắp tay nói, gặp qua Trần đại nhân. Trần Mặc nhíu mày nói, ngươi nhận ra ta? Trưởng công chúa nói dáng dấp đẹp mắt nhất cái kia chính là ngươi, cái khác vớ va vớ vẩn tất cả đều không cần để ý. Diệp Linh Lệnh nghiêm túc nói, Từ Lân, Khu Ứng Hảo, ta đã biết được toàn bộ trải qua, nếu không phải Trần đại nhân xuất thủ, còn không biết muốn chết bao nhiêu người, cảm tạ các hạ là Nam Cương bách tính làm hết thảy. Diệp Linh Lệnh cao giọng nói, chúng tướng sĩ nghe lệnh, thu binh, soạn, đương theo lấy sắt thép giao nhau thanh âm. Phía sau quân sĩ đem binh khí trở vào bao. Chào. Và anh. Mấy trăm người cùng nhau bước ra một bước, tay phải nện tại trên lồng ngực, trên khải giáp sáng lên lóa mắt hồng quang, hội tụ thành một đạo màu máu hồng lưu, mơ hồ trong đó bên thai hình như có loan phượng vang lên. Cái này rung động chẳng cảnh, làm cho tất cả mọi người đều ngu ngơ tại nguyên chỗ. Đối phương trước sau thái độ đơn giản tưởng như hai người. Từ Lân một mặt dấu chấm hỏi. Trần Mặc tại kinh đô gây sóng gió còn chưa tính, dù sao có hoàng hậu cùng quý phi bà bọc, làm sao trong quân đội mặt mũi cũng như thế lớn. Hắn dù sao cũng là cái quan to tam phẩm, hoàn toàn bị xem như không khí, cùng cái này ra hỏa so ra đơn giản tựa như là ven đường một đầu. Diệp tham tướng khách khí. Trần Mặc thẳng vào chủ đề nói, là trưởng công chúa để các ngươi tới đón Thu Man Nô. Không sai. Diệp Linh Lệnh gật đầu nói, điện hạ thông qua hổ phủ viễn trình đưa tin, nói những này Man Nô khả năng có vấn đề, để cho ta mang về trụ sở hào hào thẩm vấn, đồng thời cũng cố ý nói rõ, nếu là Trần đại nhân còn tại trong thành, như vậy hết thảy đều nghe đại nhân an bài. Trần Mặc hiểu rõ. Xem ra Sở Diễm Ly cũng ý thức được không thích hợp, Man tộc phía sau khẳng định có không thể cho ai biết mục đích. Người các ngươi có thể tiếp đi, nhưng là thẩm vấn thì không cần, bởi vì các nàng đã cung khai. Trần Mặc nói. Cung khai? Nhanh như vậy? Diệp Linh Lệnh hơi nghi hoặc một chút. Nàng lâu dài cùng Man tộc liên hệ, đám này ra hỏa xương cốt một cái so một cái cứng rắn, vì tín ngưỡng có thể không chút do dự đánh đổi mạng sống, muốn từ bọn hắn miệng bên trong này ra một chút điểm tình báo mười phần khó khăn. Ngươi có thể chất vấn ta nhân phẩm, nhưng không thể chất vấn chuyên nghiệp của ta. Trần Mặc đưa tay đem một viên lưu ảnh thạch ném tới, chính Diệp tham tướng nhìn xem liền biết rõ. Diệp Linh Lệnh đưa tay tiếp nhận, tâm thần chìm vào trong đó. Một lát sau, sắc mặt trở nên âm trầm, ánh mắt bên trong tràn ngập kinh khủng sát ý. Bọn này nghiêm xúc. Chương 401, Mano chính xác sử dụng phương thức. Trần Mặc lễ bật. Một, chương 401, Mano chính xác sử dụng phương thức. Trần Mặc lễ bật. Một, nhìn xem lưu ảnh thạch bên trong nội dung, Diệp Linh Hàn cái chán gân xanh khoản bạo khởi, ánh mắt bên trong tràn ngập hung lệ sát ý, ta còn tưởng rằng bọn hắn chỉ là vì hoắc loạn triều cương, không nghĩ tới lại ẩn chứa như thế dạ tâm. Xem ra trưởng công chúa nói không sai, không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác, nên chém cỏ trừ tận gốc, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Trần Mặc khẽ nhíu mày, từ khí tức đến xem, cái này nữ nhân đại khái là tam phẩm tả hữu, nhưng lại cho hắn một loại như có gai ở sau lưng cảm giác, chỗ ngực mánh hổ hư ảnh đều tại ẩn ẩn nóng lên. Đây là từ trong đống người chết leo ra mới có sát khí, tuyệt không phải những cái kia cả ngày ngâm mình ở diễn võ trưởng võ giả nhưng so sánh. Không hổ là Sở Diễm Ly mang ra cường tướng, thật sự là đủ hung. Trong lòng của hắn âm thầm cảm thán. Hô, Diệp Linh Hàn hít sâu một hơi, đè xuống quần quần tức giận, trầm giọng nói ra, những này Man Nô bất quá là tiểu lâu la thôi, cho dù toàn giết cũng không hết hận, đáng tiếc, bị cái kia dẫn đầu trốn thoát, không phải liền có thể thuận đăng sở dưa, một mẹ hốt gọn. Ô qua là vương cảnh cường giả, tương đương với nhân tộc tông sư, không có dễ giết như vậy, liều mạng phá vòng vây nói thật đúng là ngăn không được. Mà thực cốt bộ lấy du lịch săn mà sống, nơi ở thường xuyên biến động, lần này không có thể đem hắn bắt lấy, về sau coi như chưa chắc có tốt như vậy cơ hội. Không sao, những cái kia Mano sẽ cho người dẫn đường. Trần Mặc vừa cười vừa nói. Diệp Linh Hàn nghe vậy sững sờ, Trần đại nhân có ý tứ là? Diệp Tham tướng đưa lỗ thai tới. Đại nhân tỉnh giảng. Diệp Linh Hàn xích lại gần mấy bước, Trần Mặc truyền âm nhập mật, không biết đang nói cái gì. Nhìn xem tự mình kề thai nói nhỏ hai người, Từ Lân rất là khó chịu, ném đi đại lý tự khanh thân phận không nói, hắn cũng là triều đình đặc phái không sai, làm sao cảm giác như cái người ngoài cuộc giống như. Ta nói. Từ Lân vừa muốn mở miệng, đã thấy Diệp Linh Hàn nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng nói, Trần đại nhân chuyện này là thật. Thiên chân vạn sát. Trần Mặc gật đầu nói, chờ một chút đem người đưa tới ngươi liền biết rõ. Từ Lân tận dụng mọi thứ, hỏi, hai vị có phải hay không có kế hoạch gì? Bản quan đối man tộc cũng biết sơ lược, không bằng mọi người cùng nhau nghiên cứu thảo luận một cái. Diệp Linh Hàn liếc mắt nhìn hắn, biểu lộ thu liễm, lạnh lùng nói, trong quân cơ mật, không thể trả lời. Trong quân cơ mật, có thể Trần Mặc cùng quân đội cũng không dính dáng a. Hợp lấy cái này cơ mật liền giấu giếm ta một người đúng không? Từ Lân mí mắt co rúm một cái, trong lòng đã bắt đầu chửi mẹ. Giá. Lúc này, ba kéo xe ngựa từ chỗ cửa thành lộc cộc mà ra. Cầm đầu chính là Châu phủ Ti Ngục, một đám thị vệ tùy hành áp xe, khung xe trên bảo bọc miếng vải đen, không nhìn thấy bên trong đựng cái gì. Đi tới gần, Ti Ngục tìm ngựa ngừng cương, xoay người mà xuống, chắp tay nói, "Trần đại nhân, ngài muốn phạm nhân tất cả đều mang tới." Diệp Linh Hàn đưa tay đem miếng vải đen bén ra một góc, chỉ gặp xe ngựa phía sau kéo lấy một cái lồng sắt lớn, tiếp cận 30 tên man nô đều bị giam giữ trong đó. Các nàng thần sắc ngốc trệ, tựa như pho tượng không nhúc nhích tí nào. Trần Mặc thôi động huyết linh trùng, đồng thời bờ môi mấp máy, đem lời nói truyền vào trong thai bọn nàng. Đám người như là từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, trống rỗng ánh mắt dần dần trở nên nóng bỏng, Tháp Na quỳ một chân trên đất, cao giọng nói ra, "Cần tuân khách lâm chỉ thị." Phần phật, phần phật. Còn lại Mano cũng nhao nhao quỳ xuống, nhìn kia chân chất bộ dáng, giống như muốn chấp hành cái gì vĩ đại sứ mệnh đồng dạng. Nguyên bản Diệp Linh Hàn còn có chút do dự, gặp một màn này cũng yên tâm không ít, xem ra vị này Trần đại nhân thôi miên công phu quả nhiên ghê gớm. Việc này không thể coi thường, phải chăng hẳn là sớm hướng trưởng công chúa báo cáo một cái. Trần Mặc lên tiếng hỏi, "Kia là tự nhiên." Diệp Linh Hàn đưa tay từ giáp ngực bên cạnh móc ra một viên thanh đồng lệnh bài, rót vào chân nguyên về sau, lệnh bài tản mát ra trầm tĩnh thần quang. Đại khái thời gian một nén nhang qua đi, lệnh bài bắt đầu nhanh chóng lấp lóe lên, Diệp Linh Hàn tâm thần chìm vào trong đó, góc miệng không khỏi câu lên. "Điện hạ nói thế nào?" Trần Mặc hỏi. Diệp Linh Hàn hai gò má hiện ra ửng hồng, thương phấn nói, "Điện hạ có lệnh, lập tức khởi hành, một tên cũng không để lại." Cái này đáp án cũng tại Trần Mặc trong dự liệu, gật đầu nói, "Tốt, vậy liền chúc Diệp tham tướng hết thảy thuận lợi." "Các loại." Diệp Linh Hàn mở miệng đánh gãy, cười tủm tỉm nói, "Điện hạ có nói, mời Trần đại nhân cần phải đồng hành." Trần Mặc nghe vậy sững sờ, "Ta cũng muốn đi." Diệp Linh Hàn nghiêm túc nói, "Điện hạ nói ngài khí vận vô địch, cho dù không xuất thủ, chỉ là tùy hành áp trận, cũng có thể là quân ta tăng thêm không ít phần thắng." Trần Mặc góc miệng giật giật. Hợp lấy Sở Diễm Ly đây là coi hắn là may mắn quang hoàn dùng. Tuy nói ít nhiều có chút khó chịu, nhưng Âu Qua hành vi đã đối với hắn tạo thành tính thực chất uy hiếp, nếu là không thân mắt nhìn xem cái này ra hỏa bỏ mình, chỉ sợ chính mình cũng khó có thể an tâm. "Cũng tốt, vậy thì đi thôi." Trần Mặc do dự một chút liền làm ra quyết định. "Tốt." Diệp Linh Hàn đưa tay huy động roi ngựa, đầu roi trên không trung nổ vàng, tiếng quát nói, "Toàn quân nghe lệnh, nhanh cả yên ngựa, theo ta quy doanh, tây." Các tướng sĩ ầm vang lên tiếng, trở mình lên ngựa. Bọn hắn áp giải Mano, tựa như hồng vân đồng dạng hướng nam phương gào thét mà đi. Trần Mặc dùng đưa tin phủ cùng lệ diên thông báo một tiếng, chính chuẩn bị đuổi theo, Từ Lân vội vàng kéo lại hắn, "Trần đại nhân, ngươi đây là muốn đi đâu? Đến mà không trả lễ thì không hay, đã Ô Qua muốn tại kinh đô đầu độc, ta tự nhiên cũng phải cho hắn chuẩn bị điểm lễ gặp mặt mới được." Trần Mặc thản nhiên nói. Từ Lân đại khái cũng đoán được hắn mục đích, trần chờ nói, "Vậy ta hẳn là làm chút gì?" Trần Mặc nắm nuốt cằm, hơi suy tư, nói ra, "Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngươi dứt khoát đi Tử Vân Sơn giám sát Tiêu Dụ, thuận tiện đem văn bia cho ta biết đi." Dứt lời, trực tiếp từ phi thân rời đi. Nhìn qua xa như vậy đi bóng lưng, Từ Lân sắc mặt rẽ run, trong lòng thầm mắng, "Hoàng khẩu tiểu nhi, cho ngươi ba phần thuốc màu liền mở phương ngượng, thật đúng là coi lão tử là nô tài sai sự." "Trần đại nhân đi như thế nào?" Một bên Cố Ứng Hào có chút không hiểu, lại gần thăm dò tính hỏi, "Từ đại nhân, Châu phủ bên trong còn giam giữ một nhóm quan viên đây, ngài xem bọn hắn nên xử trí như thế nào?" Từ Lân thật sâu hô hấp, phun ra một ngụm trọc khí, "Không đổi, trước phơi lấy đi, dưới mắt vẫn là chính sự quan trọng." Khương Ứng Hào nghi ngờ nói, "Mano đều bị Huyền Hoàng quân mang đi, còn có thể có cái gì chính sự?" "Nói nhảm, đương nhiên là cho Trần đại nhân đóng tử miếu." Từ Lân trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, "Thông chi Châu phủ quan binh, phàm là không có làm đáng giá tất cả đều đi Tử Vân Sơn hỗ trợ, nếu là trong vòng 3 ngày miếu thờ không thể hoàn thành, lao tử lột người quang ra." Khương Ứng Hào, Nam Hoang, Thúy Phong Sơn. Cao ngất ngọn núi thẳng vào mây xanh, đỉnh núi chỗ từ đầu đến cuối bị một tấm tuyết động bao trùm. Thanh tuyển từ trong núi nước chảy xiết mà qua, số thất mây xanh ngựa đang túi đầu uống nước, bên bờ còn có mấy tên man tộc nữ tử tại xoa giặt quần áo, đàm tiếu âm thanh bên thai không dứt. Chân núi an trí lấy một mảnh lều trướng, từ xa nhìn lại, tựa như xanh biết trên thảo nguyên từng đoàn bạch vân, không ít man tộc hán tử chính vây quanh đống lửa ngồi trên mặt đất, mở lấy lông tóc mọc thành bụi lồng ngực, miệng lớn gầm đùi dê. Thực cốt bộ tộc nhân thể phách cường kiện, tiêu hao cũng rất lớn. Chưa thành niên hài tử, một ngày liền có thể ăn hết nửa cái thành dương, mà chịu qua thần bàn cho chẳng hán, lượng cơm ăn càng là vọt lên 2 lần không thôi. Lại thêm man tộc tác phong vốn là mở ra, giải trí hạng mục thiếu thốn, ban đêm nhàn rỗi không chuyện gì cũng chỉ có thể đóng cửa tạo ra con người, ma tộc nữ tử sinh dục năng lực lại mạnh kinh người, 3-4 bào thai đều là trạng thái bình thường, mà lại cơ hồ là 1 năm 1 gốc dạng. Cái này cũng dẫn đến đi qua những năm này, từng cái bộ tộc nhân khẩu phi tốc bành trướng, tài nguyên cũng liền trở nên càng phát ra thiếu. Khẩn trương nhất thời điểm, liên liên trên cánh đồng hoang thảm cỏ đều muốn bị gặm sạch. Đã không thể tự cấp tự túc, vậy cũng chỉ có thể đoạt cơm ăn của người khác. Đã đói mắt đỏ bọn hắn, tự nhiên đem ánh mắt để mắt tới đại nguyên cái này giàu có hàng xóm. Cất dấu ác niệm một khi mở ra, liền cũng không còn cách nào đóng lại, bọn hắn thở nhỏ liền học tập cưỡi ngựa bắn tên, có thể nói là toàn dân giai binh, nương tựa theo thân thể cường hãn tố chất cùng cực cao tính cơ động, đánh biên quan quân coi giữ một trở tay không kịp. Nếm đến ngon ngọt về sau, các bộ tộc liên hợp phát binh tập kích, chờ đến tin tức truyền hồi triều đình lúc, Nam Đồ Châu đã tuyên cáo thất thủ. Bọn hắn gặp người liền giết, đoạt xong liền chạy, mang không đi liền hết thảy tiêu hủy. Man tộc có thể lấy chiến dưỡng chiến, mà đại nguyên quân đội lại không thể rời đi phía sau tiếp tế, chiến tuyến kéo càng dài càng không đáng kể, cuối cùng bị loại du kích chiến này thuận sinh sinh kéo đổ. Chiến hỏa từ Nam Cương một đường đốt tới Thanh Châu, chết bởi chiến dịch này bách tính cùng quân binh vô số kể. Cuối cùng vẫn Sở Diễm Ly cầm trong tay thiên sắc ấn, dẫn binh xuất chinh, trong vòng một ngày chém giết 3 tên vương cảnh cường giả, 5 ngày quét sạch Thanh Châu, lúc này mới dần dần ổn định thế cục, cũng đem man tộc chạy về Nam Bộ Hoang Nguyên. Mà Sở Diễm Ly mục đích cuối cùng nhất, khẳng định không chỉ là đuổi hắn đi nhóm đơn giản như vậy. Chương 401, Mano chính xác sử dụng phương thức. Trần Mặc lễ bật. 2, chương 401, Mano chính xác sử dụng phương thức. Trần Mặc lễ bật. 2, những năm gần đây, nàng tự mình trấn thủ Nam Cương, sẵn sàng ra trận, tính nhắm vào cường hóa quân bị, đồng thời mấy lần mang binh chinh phạt Nam Hoang, đem 7 đại bộ tộc giết đến chỉ còn 5 cái, còn lại bộ tộc cũng chỉ có thể co đầu rút cổ tại Hoang Nguyên chỗ sâu, căn bản không dám lộ diện. Dù vậy, vẫn như cũ không chịu thu tay lại. Nhìn địa bộ này, rõ ràng là không diệt tộc không bỏ qua. Man tộc cùng đại nguyên quan hệ trong đó sớm đã không có điều hòa chỗ trống. Tố qua đây, làm sao còn không có trở về? Trung ương nhất lều trướng bên trong, mấy man tộc tráng hán đứng xuôi tay. Bàn dài phía sau, một cái râu tóc đều trắng lao giả ngồi trên ghế, bên cạnh treo một bộ đầu sói thân người đồ đằng. Hắn gọi Thương Nha, là thực cốt bộ duy nhất vũ sư, cũng được xưng là chúc nghe nói có thể dùng thần niệm cùng lang thần khách lâm câu thông. Trước đây đại nguyên quân đội chinh phạt mà đến, lao tộc trưởng vì yểm hộ tộc nhân rút lui, bị Sở Diễm Ly cứ thế mà đánh thành thịt nát, bây giờ Thương Nha chính là trong tộc địa vị cao nhất tồn tại, kiêm nhiệm tộc trưởng chức trách. Thạch Dây Leo cờ thủ lĩnh lắc đầu nói, không rõ ràng, hắn ngày hôm trước liền mang theo nhân mã hướng biên quan phương hướng đi, cho tới bây giờ còn không có bất cứ tin tức gì. Thương Nha cau mày, ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tráng tốt lên. Thương Nha trong lòng lắc một cái, đột nhiên đứng dậy, đi ra xem một chút. Đám người bước nhanh đi ra lều nghỉ, nhìn thấy trước mắt một màn, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chỉ gặp hai tên man tộc đỡ lấy Ô Qua, đi lại tập tễnh đi vào doanh địa. Ô Qua thần sắc bề bại, khí tức yếu ớt, toàn bộ cánh tay phải sóng vai mà đứt, giữ tợn vết thương đã ngưng kết thành vết máu. Thương Nha cau mày nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao chỉ có mấy người các ngươi trở về, những người khác đâu? Ô Qua cũng họng giật giật, thanh âm khô không nói, trong chúng ta nhân tộc cái bẫy, bị Huyền Hoàng quân mai phục, cái khác người toàn bộ chết tử, ta cũng là liều mạng mới xông ra vòng đây. Đối phương hữu tâm tính vô tâm, sớm bố trí xong quân trận, mấy ngàn người lực lượng hội tụ vào một chỗ, cho dù lấy hắn vương cảnh thực lực cũng suýt nữa vẫn lạc tại chỗ. Lời vừa nói ra, quanh mình lập tức một mảnh xôn xao. Đám người mồm năm miệng mười la hét ầm ĩ, còn kèm theo nữ nhân cùng hài đồng tiếng khóc, những cái kia đều là người chết gia quyến. Thương Nha lúc này biểu lộ cũng vô cùng khó coi. Tại Sở Diễm Ly vây quét dưới, thực của bộ tổn binh hao tướng, thực lực bị trên diện rộng suy yếu, đã không bằng thời kỳ toàn thịnh ba thành. Bây giờ lại tổn thất nhiều như vậy tinh nhuệ, chuyện này đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Yên lặng. Thương Nha trầm mặt một lát, trong tay lang đầu quải trượng trùng điệp một trụ, đỏ tươi hai con ngươi sáng lên, tựa hồ có trầm thấp gào nuốt tại mọi người bên thai quần quần. Ồn ào náo động không khí dần dần yên tĩnh trở lại, tất cả ánh mắt đều tụ tập ở trên người hắn. Chiến sĩ kết cục chính là chết trên sa trường, ta hiểu tâm tình của các ngươi, nhưng sự tình đã phát sinh, chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Ta có thể hướng các ngươi cam đoan, tất cả liệt sĩ người nhà đều sẽ lấy tối cao quy cách trợ cấp, đời sau còn có thể ngoài định mức tiếp nhận một lần thần ban cho chúc phúc. Nghe nói như thế, bầu không khí mới có chút hòa hoãn. Trấn an được tộc nhân cảm xúc về sau, Thương Nha nhìn về phía Ô Qua, do hỏi, ngươi đoạn đường này nhưng có bị người theo dõi? Ô Qua lắc đầu nói, ta tại Hoang Nguyên bên ngoài lượn quanh một ngày một đêm, xác định đằng sau không có cái đuôi mới dám trở về. Thương Nha truy hỏi, những cái kia man nô đâu? Nhưng có thành công chuyện gì? Chuyện này đối với thực cổ bộ tới nói cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần đem Tháp Na bọn người đưa vào kinh đô, tạo thành đại quy mô rối loạn, để Sở Diễm Ly phân thân thiếu phương pháp, bọn hắn liền có thể có đầy đủ thời gian đến đường dưỡng sinh tức. Nếu như có thể hạ độc chết mấy cái trong triều trọng thần hoặc là thành viên hoàng thất, nhất cử phá vỡ đại nguyên chính quyền cũng có chút ít khả năng. Một khi việc này có thể thành, kia trước đó gặp tất cả tổn thất liền đều có thể tiếp nhận. Không rõ ràng. Ô Qua lắc đầu nói, Thang Hưng bang thân phận bại lộ, Bạch Lộ Thành cũng bị quan binh phong tỏa, trước mắt không thu được bất cứ tin tức gì. Bất quá kia gia hỏa xưa nay láo cá, khẳng định đã sớm sắp xếp xong xuôi đường lui, tuyệt đối sẽ không bị bắt được. Vậy là tốt rồi. Thương Nha từ trong tay áo lấy ra một viên màu đen dược hoàn, đưa cho Ô Qua, đem cái này ăn đi, đối ngươi tổn thương có chỗ tốt. Đa tạ thương chúc. Ô Qua đưa tay tiếp nhận, nguyên lành nuốt vào, gương mặt khôi phục mấy phần màu máu. Ra ngoài lý do an toàn, vẫn là phải chuyển di trụ sở, tiếp tục đi về phía nam vừa đi. Ngươi hôm nay trước nghỉ ngơi thật tốt, chờ sáng sớm ngày mai chúng ta liền lên đường. Thương Nha lên tiếng nói, lời nói nhìn như lo lắng, đáy mắt lại lướt qua một tia nhỏ bé không thể nhận ra chán ghét. Thằng ngu này chỉ có một thân man lực, nhưng đầu óc lại không thái linh ánh sáng, bị Kỳ Diệp đuổi nghịch xoay quanh, hại bộ tộc hao tổn gần trăm tên tinh nhuệ. Bất quá bây giờ chính là lúc dùng người, bất kể nói thế nào, Ô Qua thực lực cũng bày ở cái này, nhiều ít vẫn là có chút tác dụng. Vâng. Ô Qua lên tiếng, nhấc chân hướng phía lều nhị đi đến. Đột nhiên, có người chỉ vào nơi xa, nghi ngờ nói, bên kia giống như có người đến. Ừm. Ô Qua quay đầu nhìn lại, chỉ gặp dòng sông bờ bên kia, mấy chục đạo thân ảnh chính hướng doanh địa phương hướng đi tới. Đề phòng. Thạch Dây Leo cờ thủ lĩnh kịp phản ứng, cao giọng hô quát. Man tộc quân binh rút ra binh khí, tụ tập tại doanh địa bên ngoài, một mặt cảnh giác nhìn qua đám kia khách không mời mà đến. Nhưng mà theo cự ly dần dần rút ngắn, thấy rõ người tới hình dạng về sau, tất cả mọi người ngu ngơ ngay tại chỗ. Tháp Na, các nàng tại sao trở lại? Thương Nha ngẩn ra một chút, trầm giọng nói, Ô Qua, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ô Qua lúc này cũng một mặt mờ mịt, lắc đầu nói, ta cũng không biết rõ a. Những cái kia man tộc nữ tử đi tới gần, song phương chỉ cách lấy một con sông. Ô Qua lên tiếng hỏi, Tháp Na, các ngươi không nên đi kinh đô chấp hành đảm nhiệm a, tại sao lại đột nhiên trở lại doanh địa đến? Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Tháp Na buông xuống đầu, chất phát nói, ta chính là tại thi hành nhiệm vụ, tuần hoàn theo khách lâm chỉ dẫn mà tới. Khách lâm? Thương Nha cùng Ô Qua liếc nhau, ý thức được không thích hợp. Tháp Na tự mình nói ra, khách lâm đại nhân để cho ta cho các ngươi chuyển lời. Ô Qua cao mày nói, lời gì? Mano, là như thế dùng. Tháp Na chậm rãi ngẩng đầu, biểu lộ vặn vẹo mà cùng nhiệt, cười gần nói, các ngươi bọn này giả mạo ta tộc nhân tạp thoái, chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận đại nhân lễ bật sao? Thương Nha con ngươi đột nhiên co lại thành cây kim, không được. Hắn vừa muốn lên tiếng nhắc nhở, nhưng đã quá muộn. Tháp Na thân thể tựa như khí cầu đồng dạng bành trướng, ánh mắt tràn đầy quyết tuyệt, chợt thân thể đột nhiên vỡ ra. Phanh phanh phanh, tựa như phản ứng đi tuyển, hơn 30 người trong nháy mắt bị tạc thành thịt băm. Chí mạng khí độc nương theo lấy huyết vụ tràn ngập ra, tựa như đỏ tươi xương mù mai bao trùm toàn bộ doanh địa. Tất cả hút vào huyết mai man tộc chiến sĩ sắc mặt cấp tốc trở nên tím xanh, hô hấp cực kỳ khó khăn, che lấy cổ họng vô lực té quỵ dưới đất. Trước đây ta thiết kế huyết mai lúc, vì để cho khuyết tán phạm vi cũng đủ lớn, chuyên môn dự lưu lại một đoạn thời gian thời kỳ ủ bệnh, không có khả năng nhanh như vậy phát tác. Không đúng, chất độc này bị người từng dở trò. Là nhân tộc. Thương Nha đột nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp số đạo lưu quang từ xa tức gần, trong chớp mắt liền lơ lửng ở trên không. Kia là ba cái cự hình phi chu, vong tàu ra trận liệt lấy lít nha lít nhít nhân tộc sĩ binh, cột buồm thuyền trên kia mặt có theo kim phượng dương cánh cờ xí phá lệ bắt mắt. Rầm rầm rầm, ngay sau đó, mặt đất bắt đầu chấn động lên. Đường chân trời cuối cùng bụi mù cuồn cuộn, định thần nhìn lại, đúng là vô số người khoác trọng giáp kỵ binh, dưới hông cụ trang chiến mã đổ mồ hôi như máu, phảng phất giống như cương thiết hồng lưu đồng dạng cuồn cuộn mà đến. Kinh khủng cảm giác áp bách để cho người ta sợ hãi. Đây là đại nguyên tinh nhuệ nhất thiết kỵ, bất luận cái gì sinh linh đều sẽ bị ép thành phấn vụn. Dự bị, phi chu bong tàu bên trên, một thân tiên diệm áo giáp Diệp Linh Hàn chậm rãi đưa tay. Gần ngàn tên nhân tộc sĩ binh dương cung cài tên, dây cung căng cứng, nhắm ngay phía dưới man tộc. Bán. Không có một câu dư thừa nói nhảm, theo nàng bàn tay đè xuống, dày đặc mũi tên như mưa to mưa như chút nước. Siêu siêu siêu, tiếng xe gió bén nhọn chói tai, man tộc thân thể khoảnh khắc tràn ra huyết hoa, phát ra trận trận chói tai kêu rên. Bọn hắn bỏ người lên tứ tán chạy trốn, mà ở toàn phương vị mưa tên bao trùm phía dưới, căn bản là không chỗ có thể trốn, rất nhanh liền bị bắn thành cái sảng. Vô luận là chiến sĩ hay là bình dân, tại trận này huyết tinh rửa sạch một chút không có bất luận cái gì khu đường, thi thể bị một mực đóng ở trên mặt đất, tiên huyết đem bãi cỏ nhuộm đỏ, tràng cảnh kia phảng phất giống như nhân gian luyện ngục. Ô tạp thẻ nô ba. Thương Nha trong miệng ngâm sướng cổ lao chú ngữ, lang đầu quải trượng hồng quang đại thịnh. Dây đặc mũi tên dừng lại tại giữa không trung, sau đó thay đổi phương hướng, hướng phía phi chu kích xạ mà đi, tại vòng phòng hộ trên nhấc lên trận trận gợn sóng. Ngừng. Đao thuẫn thủ chuẩn bị. Diệp Linh Hàn lên tiếng nói. Cung thủ kỷ luật nghiêm minh, lập tức buông xuống trường cung lui lại, cầm trong tay lưỡi dao cùng khiên tròn quân binh nhanh chân tiến lên. Diệp Linh Hàn nhìn về phía bên cạnh nam tử, lễ phép dò hỏi, Trần đại nhân có muốn đi chung hay không nóng người tử? Không cần, Diệp tham tướng tự tiện đi. Trần Mặc lắc đầu nói, Huyền Hoàng quân đã chiếm hết thượng phòng, hắn không cần thiết đi theo đoạn quân công, chỉ cần xác định thực cốt bộ bị diệt là được. Tốt, vậy ta liền không khách khí. Diệp Linh Hàn chống rông rút ra một thanh trường thương, ngắm nhìn phía dưới ma tộc, góc miệng nhấc lên một vòng khốc liệt ý cười. Nghe ta hiệu lệnh, chuẩn bị mở giết. Chương 402, xua hổ nuốt sói. Nhà ngươi lang thần hương vị không tệ. Một, chương 402, xua hổ nuốt sói. Nhà ngươi lang thần hương vị không tệ. Một, Trần đại nhân xác định không đến. Vậy ta cũng sẽ không khách khí. Diệp Linh Hàn triệt thoái phía sau một bước, vặn người xoáy hồng, mềm dẻo dáng người kéo thành một trương dương cung, đột nhiên đem trường thương trong tay ném ra ngoài. Ô, nương theo lấy chói hai tiếng xé gió, tinh thiết trường thương thoáng qua mà tới, thẳng đến Thương Nha thủ cấp. Bắt giặc trước bắt vua, người sáng suốt cũng nhìn ra được, cái này sẽ vu thuật lao đầu chính là thủ lĩnh, chỉ cần đem nó chém giết, thực cốt bộ tự nhiên tan tác. Tắt giao chắc. Thương Nha giống như chưa tỉnh, trong miệng gấp rút tụng đọc chú ngữ, quải trượng trên lang đầu hai mắt hồng quang hừng hực, ngay tại mũi thương sắp xuyên thủng đầu lâu thời khắc, đột nhiên lơ lửng, không được tiến thêm. Đặt, Diệp Linh Hàn bước ra một bước, thân hình hơi tránh tức thì. Sau một khắc, nàng xuất hiện tại Thương Nha trước mặt, bàn tay để lại đuôi thương ép về đằng trước. Hồng quang càng phát ra chói mắt, đã thôi động đến cực hạn, nhưng lại không cách nào cùng Diệp Linh Hàn lực lượng kinh khủng chống lại, trường thương phát ra trận trận tranh minh, chậm chạp mà kiên định đẩy về phía trước tiến. Mũi thương phun ra nuốt vào sắc bén khí mang đâm rách da thịt, tiên huyết thuận mị cốt uốn lượn mà xuống, đem tấm kia nếp nhăn mọc lan tràn mặt mo làm nổi bật càng thêm dữ tợn. Tát Kỳ, Thương Nha quát chói hai một tiếng. Ông, kình phong gào thét. Thạch dây leo cờ thủ lĩnh Tát Kỳ lặng yên xuất hiện ở sau lưng, mang theo hai thanh mạ vàng bắt rất truy, hướng phía Diệp Linh Hàn hung hăng đập tới. Diệp Linh Hàn thần sắc không có chút rung động nào, tựa hồ đối với này sớm có đoán trước, trong nháy mắt rút về trường thương, trở tay đâm về đối phương cổ họng. Hoàn toàn không có né tránh ý tứ, lại là muốn lấy mạng đổi mạng. Tát Kỳ bị loại này hung hãn đấu pháp kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, vô ý thức thu tay lại ngăn tại trước người, nhưng mà chính là một cử động kia, để hắn triệt để lâm vào hiểm cảnh. Chết. Diệp Linh Hàn trong tiếng hít thở, băng tóc vỡ nát, màu mực tóc dài theo gió bay múa. Bàng bạc chân nguyên quán chu trong đó, tinh thiết trường thương quang mang đại thịnh, cứ thế mà đem thật tâm trọng truy thọc cái xuyên đấu. Đồng thời dư thế không giảm liên đối lấy kia tráng kiện cái cổ cùng nhau sâu đấu. Thời khắc mấu chốt, Tát Kỳ phản ứng cũng là cực nhanh, vặn mẹo cổ tránh đi yếu hại, đồng thời tay trái khóa lại trường thương, tay phải vung lên bắt giác truy đánh tới hướng Diệp Linh Hàn đầu lâu. Đối cái này loại địch nhân, liền phải so với nàng ác hơn, nếu không sẽ chỉ bị ép vào tuyệt lộ. Có thể Diệp Linh Hàn lại tại thời khắc mấu chốt bung ra binh khí, lách mình triệt thoái phía sau, truy gián chốc mũi lướt qua. Chợt thân hình đệ thấp, tay phải ấn ở bên hông bội đao, ngón cái nhẹ nhàng đẩy ra đao cách, bang, Thương Nha con ngươi co bảo, cao giọng kinh hô, các mạn, xem chừng. Tát Kỳ còn không có ý thức được xảy ra chuyện gì, trong tầm mắt liền chỉ còn lại cái kia đạo đỏ như máu đao mang, phản phất từ chân trời cuốn tới màu máu thủy triều, tựa như sóng lớn như sóng biển đem hắn nuốt hết. Quanh mình không khí tựa hồ an tĩnh một sát na. Đợi cho hồng quang tiêu tán hầu như không còn, Tát Kỳ trước mặt trống không một người. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Diệp Linh Hàn không biết khi nào xuất hiện ở sau lưng, bên hông bội đao tựa hồ chưa hề cũng không từng ra khỏi vỏ. Hô, gió nhẹ quét mà qua, Tát Kỳ bên hông hiện một đạo tơ máu. Sau đó thân trên chậm rãi bình di, bịch một tiếng ngã trên mặt đất, mà hai chân ý nguyên đứng yên đứng thẳng. Đúng là bị một đao chém thành hai nửa. Thẳng đến lúc này, tiên huyết mới cốt cốt tuôn ra, nóng hôi hổi ruột cùng nội tạng rơi là tả trên đất, bởi vì yết hầu bị đâm xuyên, Tát Kỳ chỉ có thể nức nở không có cách nào nói chuyện, ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng, cuối cùng triệt để không một tiếng động. Diệp Linh Hàn đưa tay một chiều, trường thương bay lên không bay trở về, rơi vào lòng bàn tay, nghiêng nghiêng chỉ hướng Thương Nha. Lao giả, đến với ngươi, chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Thương Nha trong lòng hơi trầm xuống. Mặc dù Tát Kỳ chỉ tiếp thụ 3 lần thần ban cho, thực lực muốn so Ô Qua yếu hơn không ít. Cũng mặc kệ nói thế nào, cũng là chuẩn vương cảnh cường giả, thế mà cứ như vậy tùy tiện chết rồi. Từ hai người giao thủ đến chiến đấu kết thúc, bất quá mới ngắn ngủi thời gian 3 cái hô hấp. Cái này đại nguyên tướng lĩnh thực lực mặc dù không bằng Sở Diễm Ly, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Ghê tởm võ phu. Tại đại nguyên bách tính trong mắt, man tộc nhân người giai binh, hung ác khát máu, là tàn nhẫn cùng giết chóc đại danh tử, mà ở man tộc trong mắt, nhân tộc cũng đồng dạng là một đám sinh vật cực kỳ khủng bố. Bọn hắn rõ ràng thân thể yếu đuối, lại có được vô hạn tiềm năng, có thể thông qua hậu thiên rèn luyện, có được cùng vương cảnh man tộc tướng sánh ngang nhục thân cường độ. Trong đó chí cường giả, thậm chí còn có được rời núi lấp biển, thâu thiên hoán nhật kinh khủng uy năng. Thương Nha đến nay đều khó mà quên, cái kia toàn thân bị kim quang bao khỏa nữ nhân, trong tay nâng một viên che khuất bầu trời to lớn tỷ ấn, chỉ một chiêu liền sẽ có được lang thần chi lực lao tộc trưởng nện thành thịt nát. Kia chênh lệch thật lớn, để cho người ta liền ý niệm phản kháng đều để lên không nổi. Giết. Lúc này, mấy ngàn danh đao tuấn thủ nhảy xuống phi chu, gia nhập chiến trường, cùng man tộc chiến sĩ chém giết thành một đoàn. Mà man tộc vừa mới gặp độc tố ô nhiễm cùng một vòng mũi tên tề sạng, cơ hồ từng cái mang thương, thực lực lớn bất trượt, căn bản là không có cách chống lại. Chỗ chết người nhất chính là xa xa kia cố cương thiết hồng lưu ngay tại nhanh chóng tới gần, nếu thật là đợi đến tiếp viện đuổi tới, hai mặt thù địch, chỉ sợ hôm nay tất cả mọi người muốn bàn giao tại đây. Không được, nhất định phải nhanh phá vây. Thương Nha ánh mắt đảo qua chu vi, cấp tốc làm rõ thế cục. Trong tay quải trượng dùng sức một trận, thật sâu đâm vào trong đất, sau đó ngồi trên mặt đất, hai tay bóp thành kỳ quái ấn ký, trong miệng tự lẩm bẩm, vài đây thô trường bảo không gió mà bay, lộ ra kia gầy như que tuổi thân thể. Chỉ gặp hắn trước ngực là cấn lấy một viên giữ tợn lang đầu, vết lõm chỗ nổi lên hồng quang, hình như có máu tươi chảy xuôi, cùng kia lang đầu quải trượng xen lẫn nhau huy hô ứng. Khách Lâm. Theo chú ngữ tụng đọc, một cỗ thương tang hoang man khí tức tràn ngập ra. Diệp Linh Hàn vừa muốn động thủ, đột nhiên cảm thấy trường thương trong tay trở nên vô cùng nặng nề, mỗi xê dịch một phần đều muốn hao phí cực lớn lực khí. Cái khác sĩ tốt cũng giống như thế, phản phất hãm sâu vũng bùn, hành động trở nên 10 phần chậm chạp. Trái lại những cái kia man tộc chiến sĩ, tại hồng quang bao phủ xuống quét qua vẻ mệt mỏi, hai mắt tơ máu dày đặc, cơ bắp bành trướng hở ra, nghiêm nhiên một bộ càng đánh càng hang bộ dáng. Mới còn nghiêng về một bên thế cục, lại bằng vào Thương Nha thuật pháp cưỡng ép xoay chuyển lại, giết sạch bọn hắn. Phần phật. Đang lúc man tộc hưng phấn không thôi, chuẩn bị khởi xướng phản công thời điểm, lại nghe Thương Nha cao giọng a nói, tất cả mọi người không được ham chiến, thu nạp trận hình, chuẩn bị phá vây. Ngay sau đó, hắn đưa tay vung lên, Tát Kỳ thi thể đằng không bay lên, rơi vào Ô Qua trước mặt, truyền âm lọt vào tai nói, Tát Kỳ vừa mới chết, trái tim còn chưa mất đi sức sống, ngươi ăn hết sau hẳn là có thể tạm thời khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, lập tức mang theo tộc nhân hướng Vương Đỉnh Phương hướng chạy. Ô Qua trần chờ nói, vậy ngài làm sao bây giờ? Thương Nha cắn răng nói, đừng quan ta tự có biện pháp thoát thân. Quân thể chúc phúc chỉ có thể kiên trì một khắc đồng hồ, nếu như chờ nhân tộc kỵ binh đổi tới, vậy coi như một người đều đi không nổi. Tốt. Ô Qua nghe vậy không do dự nữa, đưa tay đâm rách Tát Kỳ lồng ngực, đem viên kia nắm đấm lớn nhỏ trái tim móc ra, trực tiếp nhét vào miệng bên trong, nhấm nuốt mấy lần liền nuốt xuống. Và anh, chuẩn vương cảnh tinh huyết ẩn chứa to lớn năng lượng, Ô Qua toàn thân nổi gần xanh, cơ bắp như bàn ủi đỏ bừng nóng hổi, khí tức liên tục tăng lên, man tộc chiến sĩ nghe lệnh, theo sát ta. Đem lực lượng triệt để tiêu hóa, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình tăng vọt đến 10 mấy mét, bước nhanh chân, tựa như một tòa di động gò núi, hướng phía nam vòng vây đánh tới, chuẩn bị nương tựa theo không thể phá vỡ nhục thân đem chiến trường xé mở. Muốn đi? Diệp Linh Hàn ánh mắt rét run, chúng tướng sĩ nghe lệnh, nâng tuẫn, đối mặt kia Thái Sơn áp đỉnh cự nhân, nhân tộc tướng sĩ không hề sợ hãi, trận hình cấp tốc xuống lại, tấm chắn trong tay cao cao giơ cao lên, khắc lục tại phía trên trận pháp sáng lên hào quang, tạo thành một mặt thẳng thông thiên tế to lớn bức tường ánh sáng. Vâng. Tố qua ngang nhiên đụng vào, thuẫn tường nhận kịch liệt xung kích, nhưng như cũ vững như bàn thạch, mà bắn ngược trở về lực lượng trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Lại tới đây chiêu, đáng chết côn trùng. Tố qua giận không kèm được, khuôn mặt trở nên bặm mẹo, hai tay hóa thành lợi chảo, thân mặt ngoài thân thể toát ra một tầng màu đen lông tóc, nhìn tựa như một cái đáng sợ cự hình ác lang. Giống. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm bén nhọn chói tai. Nhân tộc tướng sĩ như bị sét đánh, màng nhĩ chảy ra tiên huyết, thân hình lảo đảo muốn ngã, kia mặt kiên cố thuẫn tường cũng bắt đầu sáng tối chập chờn. Phần phật. Man tộc các chiến sĩ gào thét xung phong liều chết tới. Tại thương nha ra chỉ dưới, bọn hắn tựa như không biết mệt mỏi, càng không ngừng nâng đao vùng chém. Chương 402, xua hổ nuốt sói. Nhà ngươi lang thần hương vị không tệ. 2, chương 402, xua hổ nuốt sói. Nhà ngươi lang thần hương vị không tệ. 2, đám người áp lực đột ngột tăng, thuẫn tường cũng biến thành càng phát ra ảm đạm, tùy thời đều có bị xông phá phong hiểm, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ kéo không đến kỵ binh chạy đến, những này man tử liền muốn thành công thoát vây quanh. Phi chu bên trên, Trần Mặc dựa vào rào chắn, chính buồn bực ngán ngẩm ngáp một cái. Thực cốt bộ nghiên cứu ra cái này huyết mai quả thật có chút thành tựu, cùng kiếp trước những cái kia bệnh truyền nhiễm độc giống nhau ý hệ, thời kỳ ủ bệnh dài, lại không có triệu chứng, bất chi bất giác bên trong liền sẽ lan tràn ra. Bất quá vì truy cầu cao truyền nhiễm tính, độc tính thế tất sẽ có cắt giảm, rất khó đối võ giả cùng tu sĩ sinh ra uy hiếp. Cho nên Trần Mặc trong lòng rõ ràng, chỉ dựa vào huyết mai chỉ sợ không có cách nào cầm xuống đối phương, thế là trước đó liền đem huyết linh trùng chôn vào man nô thể nội chờ đến bạo tạc xong cùng huyết mai cùng nhau bay hơi, đem toàn bộ doanh địa ô nhiễm, dẫn đến man tộc chiến lược trên diện rộng hạ xuống. Đồng thời cũng có thể làm được khống chế tinh chuẩn, phòng ngừa huyền hoàng quân tướng sĩ chịu ảnh hưởng. Vốn chính là hữu tâm tính vô tâm, đối phương thủ lĩnh một trong lại thân chịu trọng thương, ưu thế tại ta, chỉ cần xem náo nhiệt là được rồi, căn bản không cần động thủ. Phát động đặc thù sự kiện, man tộc phải chết. Nhìn thấy trước mắt đột nhiên lóe lên nhắc nhở văn tự, Trần Mặc khỏe miệng có quắp động một cái. Không phải tìm cho ta điểm việc để hoạt động đúng không? Mà lại sự kiện này danh tự, thật đúng là lời ít mà ý nhiều a. Trước đây vì thăng cấp tử cực tạo hóa huyền công hắn đã đem toàn bộ vốn liếng đều đền vào đi, hiện tại chính là cần bổ sung chân linh cùng đạo vận kết tinh thời điểm, nhiệm vụ này tới có thể nói là vừa đúng. Nhưng vấn đề là hắn đều đã nói qua, cái này quân công về huyền hoàng quân tất cả, tùy tiện xuất thủ đoạt đầu người giống như có chút không thể nào nói nổi. Những này man tộc hẳn là không lực hoàn thủ gì, liền cái xuất thủ lý do đều không có a. Được rồi, không quản được nhiều như vậy, thực sự không được cũng chỉ có thể cứng gián đoạn. Trần Mặc quay người hướng phía dưới nhìn lại, lập tức ngây ngẩn cả người. Chờ một chút, thế cục này không đúng lắm a. Vâng. Diệp Linh Hàn đem chân nguyên thôi động đến cực hạn, không ngừng vung vẩy trường thương, đụng chạm lấy màu máu lồng ánh sáng. Nàng biết do mấu chốt của vấn đề ngay tại cái này lão vu sư trên thân, chỉ cần đem nó đánh giết, như vậy man tộc tự nhiên tan tác. Thương Nha đã sớm nhìn ra tính toán của nàng, cười lạnh một tiếng, thao lấy một ngụm lưu loát đại nguyên tiếng phổ thông nói ra, đừng uổng phí sức lực, ta đã thiêu đốt chính mình sinh mệnh bản nguyên, ở sau đó trong vòng một khắc đồng hồ, đều sẽ nhận thần linh chi lực che chở, cho dù là siêu vương cảnh. A, dùng các ngươi tới nói, phải gọi nhất phẩm tông sư. Cho dù là nhất phẩm tông sư xuất thủ, cũng không có khả năng đánh vỡ lang thần phòng ngự. Diệp Linh Hàn mặt không biểu lộ, trầm mặc không nói, tiếp tục anh kích lấy lồng ánh sáng. Thương Nha quay đầu nhìn qua ngay tại dần dần xé mở phòng tuyến man tộc chiến sĩ, ánh mắt chớp động, nhẹ giọng nói ra, các ngươi đại nguyên có câu nói là thế nào nói tới? Lưu đến núi sinh tại, không lo không có củi đốt. Chỉ cần có thực cốt bộ huyết mạch có thể truyền thừa tiếp, vậy liền trung quy sẽ có lần nữa quật khởi một ngày. Chúng ta man tộc hỏa chủng là sẽ không dập tắt. Từ vừa mới bắt đầu Thương Nha liền biết rõ, hôm nay tuyệt đối không thể thiện, cho nên hắn căn bản không có ý định còn sống ly khai. Chỉ cần Ố Qua có thể mang theo một bộ phận người lao ra, sứ mạng của hắn liền xem như hoàn thành. Đáng tiếc, cuối cùng cũng không thể để huyết mai tại kinh đô nở rộ. Bất quá nhân tộc nhất am hiểu nội đấu, chỉ cần lặng lặng ẩn nút, về sau chắc chắn sẽ có cơ hội. Ngay tại Thương Nha lầm bầm lầu bầu thời điểm, Diệp Linh Hàn lại đột nhiên dừng tay, hắn hơi nghi hoặc một chút ném đi ánh mắt, thế nào, rốt cục chịu từ bỏ rồi. Diệp Linh Hàn nhếch miệng lên cơ ngước độ cong, lắc đầu nói, một đám ăn lông ở lỗ xuất sinh, còn ở lại chỗ này cùng ta giả thành cao thượng rồi. Nếu như đây chính là ngươi Lâm Trung Di ngôn, kia rất xin lỗi, ngươi hẳn là sẽ chết không nhắm mắt. Nàng từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ, đem một viên màu đen đan dược đổ vào lòng bàn tay, phía trên ẩn ẩn lộ ra màu vàng kim đường vân. Đen trắng rõ ràng trong con ngươi tựa như đốt ánh lửa, tiếu dung càng phát ra sáng lạ, âm thanh hung dữ nói ra, man tộc hỏa chủng có thể hay không dập tắt, ta không biết rõ, nhưng các ngươi thực cốt bộ hôm nay một cái cũng đừng hòng đi, ta nói. Lão bất tử, ngươi cho rằng chỉ có một mình ngươi sẽ thiêu đốt bản nguyên. Thương Nha ra đầu tê dần, lưng nổi lên một cỗ hàn ý làm man tộc vũ trúc, hắn đọc thuộc lòng các loại điện tịch, tự nhiên cũng nhận ra viên kia đang dược. Huyền sát đan, có thể triệt để kích phát ra tự thân tiềm năng, trong thời gian ngắn đem thực lực tăng lên tới cực hạn. Đại giới chính là tại dược hiệu đi qua sau, thân thể cùng thần hồn đều sẽ cấp tốc tan tác, cho dù là Y Lìa đạo thánh giả cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Nếu như nói nhiên huyết đan là một cây ngọn nến, thổi tắt sau còn có thể giữ lại một bộ phận vào nguyên, như vậy huyền sắt đan chính là pháo hoa, trong nháy mắt nở rộ sau liền sẽ triệt để quy về hư vô. Cái này nữ nhân nhìn xem tuổi tác cũng không lớn, đã là tam phẩm tông sư, hơn nữa còn thân cư cao vị, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Đặt vào tiền trình thật tốt không muốn, vậy mà như thế liều mạng, đó là vì đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Chẳng lẽ những này đại nguyên sĩ quan mỗi một cái đều là tên điên hay sao? Mắt thấy Diệp Linh Hàn liền muốn đem đan dược nuốt vào, đột nhiên, một cái đại thủ bắt lấy nàng cổ tay. Ta nói, không về phần đi, cùng cái gần đất xa trời lao đầu một đổi một, cuộc mua bán này không khỏi cũng quá thua lỗ. Trần Mặc không biết khi nào xuất hiện ở sau lưng nàng, lắc đầu nói, Trần đại nhân. Diệp Linh Hàn nhíu mày, trầm giọng nói, quân lệnh như núi, trưởng công chúa điện hạ nói một tên cũng không để lại, vậy liền một người sống cũng không thể thả đi. Trần đại nhân chớ có cả ta, xem chừng làm hỏng chiến cơ. Sách, tính tình vẫn rất cưỡng. Trần Mặc không cùng nàng nói nhảm, trực tiếp đem đan dược đoạt lấy. Dương mắt đánh giá ngồi xếp bằng thương nha, thản nhiên nói, chắc không được có bản lĩnh như vậy, nguyên lai là lĩnh ngộ một tia đạo ngân. Xem ra ngươi cùng nhân tộc rất có nguồn gốc, cái kia huyết mai cũng hẳn là ngươi làm ra a. Ngươi là ai? Thương nha cao mày nói, ta không cần thiết hướng người chết làm tự giới thiệu. Trần Mặc mẹo đầu nói ra, không đủ ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ, tại thực cốt bộ sắp diệt tộc thời khắc, các ngươi tín ngưỡng lang thần đến cùng sẽ không sẽ ra tay cứu rút. Ha ha, lang thần khách lâm há lại cho các ngươi khinh nhẫn. Thương nha hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, ngươi cũng không cần uổng phí lực khí, ta nói, trong vòng một khắc đồng hồ, không ai có thể đánh phá. Lời nói im bặt mà dừng. Thương nha giống như bị người bóp lấy cổ, hai mắt trợn tròn xoe, không dám tin nhìn xem một màn này, chỉ gặp Trần Mặc chậm rãi hướng hắn đi tới, trên thân bao phủ một tầng vô hình từ trường, quanh mình không gian bặm mẹo, vậy mà không có một tia lực cản liền xuyên qua lồng ánh sáng, thẳng đi tới trước mặt hắn. Liền cái này, sao, làm sao có thể? Hết ngồi đáy giếng, không biết Hoàn Vũ Minh Ngông, cũng đúng là bại nhờ thường. Trần Mặc đưa tay hướng hắn chụp tới. Thương nha lấy lại tinh thần, đáy mắt lộ ra một tia quyết ý vô luận như thế nào, hắn đều phải là đồng tộc tranh thủ đến đầy đủ chạy trốn thời gian. Hắn từ phía sau lấy ra một thanh cốt nhận, trực tiếp rạch ra bụng của mình, đưa tay đem gan móc ra, hai tay nâng đến trước ngực. Khách Lâm, vài ca kia đừng vung. Lang thần, ban cho ta lực lượng. Ô, nương theo lấy trầm thấp nhẹ nào, thương nha trước ngực lang đầu là cấn thấu thể mà ra, há mồm đem gan nuốt vào. Kia hư hóa thân thể trở nên ngưng thật mấy phần, một đôi đỏ tươi con ngươi tham lam mà âm tàn nhìn chằm chằm Trần Mặc, tựa như vật sống. Đây là cái gì đồ vật? Diệp Linh Hàn cao mày. Nàng vốn cho rằng man tộc tín ngưỡng chỉ là hư cấu ra, bây giờ xem ra tựa hồ không có đơn giản như vậy. Chuẩn bị tiếp nhận lang thần trừng phạt đi. Thương nha tiếu dung dữ tợn, nhưng mà sau một khắc, chấn động lòng người tiếng gào thét vang lên, một cái ban lan hổ đầu đột nhiên từ Trần Mặc trước ngực thoát ra. Đầu hổ tròn quát, miệng nứt giống như huyền, cái trán ẩn hiện vương văn, gò má bên cạnh râu quai nón như cương châm đứng đấy, theo hô hấp run rẩy, tăng thêm hung sát chi khí. Hổ phách hai mắt chằm chằm mà xem, tinh quang kiếp người, bộc lộ bộ mặt hung ác, mãnh liệt cảm giác gáp bách để cho người ta can đảm phát lạnh. Giống, mãnh hổ trong miệng phát ra trầm thấp gào thét, ở trên cao nhìn xuống quan sát lang đầu, nước bọt thuận góc miệng chảy xuôi mà xuống, tựa hồ phát hiện cực kỳ ngon miệng con mồi. Lang đầu thần sắc dò dỉ ra một tia sợ hãi, co rúm lại lấy liền muốn chui trở về. Nhưng mà mãnh hổ căn bản không cho nó cái này cơ hội, động nhược phong lôi, mở ra miệng to như chậu máu, đem tia lang đầu cắn một cái đoạn. Liền ngay đều không có nhai, trực tiếp nguyên lành nuốt vào. Phúc, thương nha bỗng nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, quanh mình hồng quang tiêu tán theo. Hấp thu đồng nguyên đạo ngân, trưởng binh ấn binh đạo hợp chân, 1000, 1000. Trưởng binh ấn binh đạo hợp chân lộ sắc thành cửu kiếp luân chuyển. Hệ thống nhắc nhở hiện lên. Cùng lúc đó, Trần Mặc cảm giác được trong linh đài kia vòng màu vàng dòng mặt trời trở nên càng thêm hùng hực, tiếp vận bản nguyên khí tức cùng tự thân liên hệ cũng càng phát ra chặt chẽ. Tốt đồ vật a, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Trần Mặc vỗ tay tán thưởng, khắp khuôn mặt là thoải mái. Thương nha thần sắc hơi bại, chán nản tê liệt ngã xuống trên mặt đất, lẩm bẩm nói, đây rốt cuộc là cái gì? Khách Lâm sao lại thế? Ta nuôi sủng vật, không có việc gì thích ăn điểm thịt sói, lúc này mới hai điểm no bụng, còn có hay không, lại nhiều cả vài đầu ra. Trần Mặc cười tủm tỉm nói, Thương nha ánh mắt trống rỗng mà mở miệng, truy cầu cả đời tín ngưỡng triệt để sụp đổ, chuyện này với hắn tạo thành đả kích xa so với trên thân thể thương thế càng thêm nghiêm trọng. Xem ra là không có. Trần Mặc chật chật lưỡi, cũng không có vội vã chấm dứt hắn, quay đầu nhìn về phía những cái kia còn tại dãy rùa man tộc, đã như vậy, trước tiên đem đầu người đoạt mới là chuyện thần yếu. Chương 403, Trần Mặc, toàn bộ kinh đô, ai không biết rõ tâm tà thiện. 1. Chương 403, Trần Mặc, toàn bộ kinh đô, ai không biết rõ tâm tà thiện. 1. Thương nha ngơ ngác nhìn qua Trần Mặc. Trong lòng của hắn rõ ràng, đầu kia lộng lẫy mãnh hổ căn bản cũng không phải là cái gì sủng vật, mà là so lang thần khách lâm vị cách cao hơn tồn tại. Tại kia kinh khủng đến cực điểm lực lượng trước mặt, hắn tín ngưỡng thần linh không có một tơ một hào sức hoàn thủ, chỉ là một cái đối mặt liền bị triệt để thôn vệ luyện hóa. Ngươi đến cùng là ai? Tại sao có thể có cùng khách lâm đồng nguyên lực lượng? Thương nha lẩm bẩm nói, ta làm cái này lang thần là cái gì đây? Hợp lấy chính là một sợi đại đạo vết tích. Trần Mặc cười lạnh một tiếng. Mặc dù không biết rõ man tộc làm sao có thể lĩnh ngộ đại đạo, nhưng có thể xác định là cái kia khách lâm giống như trưởng bình ấn, đều là kiếp vận bản nguyên trên thế gian lưu lại vết tích. Có lẽ là hấp thu đủ nhiều tín ngưỡng chi lực, khiến cho nó mở ra linh trí, có được tự chủ năng lực suy tư. Nếu không tại gặp phải trưởng binh ấn thời điểm, liền sẽ không trước tiên nghĩ đến chạy trốn. Nói cách khác, chỉ cần cái này khách lâm tồn tại thời gian đầy đủ lâu đời, phát triển tín đồ đủ nhiều, vị cách liền có thể không ngừng tăng lên, một ngày kia còn không chừng có thể thành công thần. Trần Mặc ngón tay bước ve cằm, như có điều suy nghĩ. Trước đó, hắn đều đem từ miếu xem như tin dự phòng chỉ là dùng để bổ sung long khí cùng thất tình chi lực. Hiện tại xem ra, cái này đồ vật tác dụng khả năng không có đơn giản như vậy. Bất quá vấn đề là, từ xưa đến nay, Cửu Châu Thiên Kiêu xuất hiện lớp lớp, chẳng lẽ liền không có đại năng nghĩ tới đi đường này? Đến cùng là đầu đi không thông tử lộ, vẫn là nói đã có người siêu thoát, chỉ là không làm người đời biết tới. Ý nghĩ này chỉ là trong đầu chợt lóe lên, Trần Mặc liền không nghĩ nhiều nữa, bước vào thiên nhân cảnh về sau, mỗi một cấp độ đều giống như khác nhau một trời một vực, hắn hiện nay cũng chỉ là tam phẩm, cự ly một bước này vẫn là quá mức xa vời. Trước tiên đem bọn này kinh nghiệm bảo thu hoạch được lại nói. Trần Mặc quay đầu nhìn về phía đám kia còn tại xung kích phòng tuyến man tộc, góc miệng có chút câu lên. Thương Nha thấy thế ý thức được cái gì, ngữ khí vội vàng nói, vị này. Đại nhân, ngươi nghĩ biết rõ cái gì, ta tất cả đều có thể nói cho ngươi, bao quát bộ tộc khác tin tức cùng vị trí trụ sở. Chỉ cầu ngươi có thể buông tha ta thực cổ bộ tộc nhân một ngựa. Trần Mặc lắc đầu nói, ngươi biết rõ đây là không thể nào, làm gì còn nhiều hơn phí miệng lưỡi. Hú hồ, cho dù ngươi không phối hợp, cái khác bộ lạc cũng đồng dạng sẽ bị diệt trừ, bất quá là thời gian vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Ta. Thương Nha ngữ khí trì trệ, không biết nên trả lời như thế nào. Đối phương thuyết không sai, tại Sở Diễm Ly dẫn đầu dưới, đại nguyên quân đội sớm muộn cũng sẽ quét ngang Nam Hoàng, hắn chính là nhận rõ điểm này, mới có thể nghĩ đến đối Thiên Đô thành độc thủ. Đúng rồi, ngươi không phải rất hiếu kỳ cái này mãnh hổ ấn ký là cái gì không? Trần Mặc cười nói ra, tiếp xuống ta liền tự mình biểu thị cho ngươi xem. Dứt lời, liền quay người hướng phía trung tâm chiến trường đi đến. Huyền sát trường bào bay phất phới, một đạo vô hình gợn sóng lấy hắn làm trung tâm khuấy động ra, bao trùm cả tòa doanh địa. Ông, tất cả binh khí trong nháy mắt này tập thể rung động lên, liền Diệp Linh Hàn bên hông phối đao đều tại tranh mình không ngớt. Nàng cùng trôi này bảo đao tính mạng giao tu, có thể rõ ràng cảm nhận được nó cảm xúc lúc này đang phát ra vô cùng mãnh liệt rung động, tựa hồ là đang chiều bái vương giả. Chẳng lẽ là? Diệp Linh Hàn trong lòng đột nhiên nhảy một cái, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Theo ta pha bay, Tố Qua còn tại mang theo man tộc chiến sĩ hướng phía phòng tuyến chủ sát, làm tiếp nhận dòng dã 5 lần chúc phúc vương cảnh cường giả, hắn lây dính khách lâm khí tức, tại thời khắc nguy cơ có thể hiện lộ ra lang thần chân thân tạm thời có được có thể đột phá cực hạn lực lượng. Mở cho ta. Tố Qua đột nhiên vọt tới thoát tường, nương theo lấy ầm ầm nổ vang, lần này hắn cũng không có bị đẩy lùi, ngược lại là phía sau các tướng sĩ cùng nhau lùi một bước. Trước đây gây mất cánh tay lại lần nữa mọc ra, rỗi ra sắc bén lợi chảo đâm vào thoát tường, cơ bắp hở ra, nổi gân xanh, ra sức hướng phía hai bên kéo ra, vậy mà thật đem kia đạo quang màn cứ thế mà sẽ mở một đạo kẽ nứt. Còn lại man tộc gặp một màn này cũng là hưng phấn dị thường, gào thét lao đến, tựa như chồng la hán đồng dạng leo trèo đi lên, nắm lấy kẽ nứt biên giới bắt đầu không ngừng xé rách. Thuật tường quang mang trở nên sáng tối chập chờn, đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Chống đỡ, đừng để bọn này xuất sinh chạy. Huyền Hoàng quân đám người cắn chặt răng đối cứng, hai chân trên đồng cỏ cày ra thật sâu khe rãnh. Tại loại này tình huống dưới, sớm đã không có cái gì chiến thuật có thể nói, thuần túy là dựa vào cá nhân ý chí gượng chống. Mỗi người đều đem chính mình thể năng áp bách đến cực hạn, bởi vì bọn hắn trong lòng rõ ràng, loại này du lịch săn bộ tộc không có chỗ ở cố định, một khi thả chạy bọn hắn, ngày sau sợ là không còn có loại này đem nó một lưới bắt hết cơ hội. Mà ở vũ trúc quần thể chúc phúc gia chỉ dưới, ma tộc chiến sĩ căn bản không biết mọi bệnh. Chớ nói chi là còn có một cái siêu vương cảnh tồn tại, thế cục đã hướng phía thực cốt bộ phương hướng nghiêng. Giang giác, một đạo thanh âm chói tai vang lên, giống mạng nhện vết dạn tại thuẫn trên tường lan tràn ra. Huyền Hoàng quân đám người thấy thế sắc mặt đống nhiên biến đổi. Ô Qua kéo lên một vòng nhe răng cười, hai tay hợp nắm, nhắm ngay kẽ nước hung hăng nện xuống. Oanh! Sau một khắc, cả mặt màn sáng ầm vang vỡ vụn. Phía sau đỉnh lấy tấm chắn nhân tộc tướng sĩ tất cả đều bị to lớn lực trùng kích hất tung ở mặt đất. Nhưng mà bọn hắn không có bất cứ chút do dự nào, cấp tốc bò lên. Một tên thiên tướng cao giọng quát, tất cả mọi người nghe lệnh, vứt bỏ thuẫn rút đao, chuẩn bị nên địch. Rõ. Đám người ầm vang lên tiếng, trực tiếp ném đi tấm chắn, rút ra cương đao xuống tới. Đã dựa vào trận pháp ngăn không được, vậy liền cận thân vật lộn, dù sao không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem những này màn tử lưu lại. Dựa vào đám kia không sợ chết nhân tộc, Tố Qua trong lòng dũng động bạo ngược sát ý, nhưng là lý trí nói cho hắn biết, nhất định phải nhanh thoát thân chờ đến chúc phúc kết thúc, muốn đi nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Thương Nha đại nhân nói có thể kiên trì một nén nhang, hiện tại thời gian còn rất dư dả, đầy đủ ta mang theo tộc nhân pháp đây. Nhưng là chỉ giới hạn ở tinh huệ. Tố Qua nhìn lướt qua trốn ở phía sau man tộc lão ấu, đáy mắt lướt qua một tia lạnh lùng. Việc đã đến nước này, nhất định phải làm ra dứt bỏ, mang theo những này người già trẻ em, sẽ chỉ kéo chậm hành quân tốc độ, dứt khoát vật tận kỳ dụng, coi bọn họ là thành mồi nhử, dùng để ngăn cản đại nguyên quân đội truy kích. Chúng ta chia binh hai đường, sám dừng cờ chiến sĩ cùng ta hướng nam phương đi, Thạch Dây leo cờ thì mang theo tất cả thân thuộc lên núi tránh né truy binh. Nghe nói như thế, Thạch Dây leo cờ đám người biểu lộ lập tức không đúng. Man tộc ưu thế lớn nhất ngay tại ở kỹ thuật, chỉ có tại bình nguyên trên mới có thể kéo ra cự ly, một khi lên núi đó chính là một con đường chết, chớ nói chi là còn muốn mang lên đám kia vương hữu. Nói là tránh né truy binh, kỳ thật chính là để bọn hắn chịu chết. Tố Qua đại nhân, cái này không hợp lý đi. Có người đưa ra dị nghị. Ngươi đang chất vấn quyết định của ta. Tố Qua híp mắt đảo qua đám người. Đối mặt cặp kia âm lãnh con người, bọn hắn nhao nhao cúi đầu. Thạch Dây leo cờ thủ lĩnh Tát Kỳ đã vất lạc, Vũ Trúc Thương Nha lại bị chế trụ, bây giờ không ai có thể cùng Tố Qua chống lại. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong không khí tràn ngập hồng quang đột nhiên tán đi, thể nội liên tục không ngừng lực lượng cũng đang nhanh chóng biến mất. Cái gì tình huống? Tố Qua quay đầu nhìn lại, con người bỗng nhiên co vào. Chỉ gặp Thương Nha toàn thân máu me đầm địa, mới ngã xuống đất không rõ sống chết. Một cái dáng vóc thon dài tuổi trẻ nam tử chính chậm rãi hướng bên này đi tới, góc miệng ngậm lấy cười nhạt ý, thanh âm cũng không lớn, lại rõ ràng truyền vào hắn trong tai, ý nghĩ ngược lại là không tệ, đáng tiếc, các ngươi hôm nay ai cũng đi không được. Tô Qua toàn thân lông tơ đứng đấy, trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, không để ý tới những cái kia trùng sát mà đến tướng sĩ, cao giọng nói, "Nhanh, nhanh ngăn lại hắn." Phần phật. Mấy tên man tộc chiến sĩ giơ trường đao nhào tới, nhưng mà vừa chạy ra không có mấy bước, trường đao đột nhiên tụ tay, trên không trung lượn vòng một vòng, trực tiếp đem bọn hắn cái cổ chặt đứt. Đầu lâu rơi trên mặt đất, nhanh như chớp lăn ra ngoài thật xa, mà thân thể xông ra mấy mét phía sau mới ngã xuống, tiên huyết tùy ý trào lên mà ra. Cùng tiến lên. Man tộc đám người ý thức được không đúng, đem Trần Mặc bao quanh vây quanh ở trong đó, chuẩn bị loạn đao đem hắn chặt thành bánh nhân thịt. Đao, không phải như thế dùng. Trần Mặc lắc đầu, ở đây tất cả mọi người binh khí trong tay đồng thời rung động, tựa hồ bị cái gì hấp dẫn lấy, cho dù toàn lực để lại y nguyên bị tránh thoát, quay chúng quanh tại hắn xoay quanh bay múa, tạo thành một đạo sắt thép cụ phòng. Ba ba ba, mấy đạo hàn mang bắn ra, đem chung quanh man tộc đều đều đầu. Trần Mặc quần áo phân phật, chắp hai tay sau lưng, đi bộ nhàn nhã trong đám người xuyên toa. Kia mấy ngàn trôi binh khí như có linh tính, trên không trung gào thét bay lượn, tựa như vô tình cố máy giết chóc, tinh chuẩn thu gặt lấy man tộc tính mạng. Chương 403, Trần Mặc, toàn bộ kinh đô, ai không biết rõ tâm tà thiện. 2, chương 403, Trần Mặc, toàn bộ kinh đô, ai không biết rõ tâm tà thiện. 2, tất cả mọi người đều không ngoại lệ, toàn bộ là một đao cắt thiết hầu. Tiên huyết như mưa to mưa như chút nước, đem xanh biết bãi cỏ nhuộm thành đỏ sậm, mà Trần Mặc góc áo nhưng thủy trùng không nhiễm vết bẩn, tuấn bạch như sứ khuôn mặt tại cái này máu tanh chẳng cảnh hạ lộ ra phá lệ bắt mắt. Ma quỷ, hắn là ma quỷ a. Man tộc đám người bị một màn này dọa đến sắp nứt cả tim gan. Có ít người trở mình lên ngựa, quay đầu liền chạy, nhưng mà sau một khắc liền bị yên ngựa chúng đạn lên trường đao chém đứt đầu, thi thể không đầu treo ở cái yên trên kéo ra ngoài thật xa. Còn có người ý đồ trốn, nhưng vô luận là ẩn thân tại lều nhỉ bên trong, nham thạch về sau, vẫn là nhảy xuống sông, cuối cùng đều sẽ bị binh khí đội kịp, không lưu tình chút nào chặt đứt cổ. Bất quá ngắn ngủi mấy tức thời gian, man tộc chiến sĩ đã hao tổn hơn phân nửa. Đánh giết man tộc kỵ binh, chân linh năm. Đánh giết man tộc kỵ binh, chân linh năm. Đánh giết man tộc kỵ binh trước mắt nhắc nhở văn tự không ngừng nhảy lên. Bởi vì song phương chênh lệch quá lớn, cho nên lấy được chân linh cũng ít đáng thương, bất quá con rồi chân lại tiểu cũng là thịt, sự kiện tiến độ cũng đang không ngừng dâng lên. Cùng lúc đó, trong đan điền xích tùy huyết châu phi tốc vận chuyển, không ngừng thôn phệ lấy tử vong sinh ra huyết sát chi khí, trải qua rèn luyện chiết xuất về sau, lại trả lại cho trưởng binh nhẫn, lực lượng quần quận không dứt, tạo thành hoàn mỹ giết chóc tuần hoàn. Cái này ra hỏa rốt cuộc là ai? Thương nha bên kia là chuyện gì xảy ra? Vì sao lang thần chúc phúc lại đột nhiên mất đi hiệu lực? Tô Qua không kịp quá nhiều suy nghĩ, ý thức được song phương chênh lệch thật lớn về sau, trực tiếp xoay người chạy. Dù sao mình đã tận lực, muốn trách chỉ có thể trách những người này chính mình không có bản sự, dù sao lấy hắn vương cảnh thực lực, vô luận cái nào bộ tộc đều muốn đoạt lấy, không cần thiết cùng đối phương cùng chết. Nhưng mà coi như Ô Qua sắp lao ra khỏi vòng vây thời điểm, trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Chỉ gặp Trần Mặc không biết khi nào đi tới trước mặt hắn, thân hình lơ lửng giữa không trung, phía sau lít nha lít nhít đao kiếm hình thành thái cực đồ án, phản phất giống như mây đen áp đỉnh, đem ánh nắng che đậy, một đen một trắng âm dương song ngư chính chậm chạp du động, lạnh lạnh hàn mang để cho người ta tê cả da đầu. Người chính là Ô Qua. Trần Mặc thản nhiên nói. Người nhận ra ta? Ô Qua không tự chủ lui lại hai bước, thần sắc nghiêm trọng. Trần Mặc không có trả lời, chậm rãi đưa tay, xoay tròn thái cực đồ đột nhiên đình chỉ, tất cả binh khí thay đổi phương hướng, đồng loạt nhắm ngay Ô Qua. Ô Qua hầu kết nhấp đồ, lên tiếng nói ra, chúng ta có thể nói chuyện, ngươi muốn cái gì? Muốn ngươi chết. Trần Mặc bàn tay đè xuống, phía sau kiếm trận oanh nhưng mà động. Vô số binh khí tạo thành hồng lưu phảng phất giống như thiên hà chạy ngược, trong nháy mắt liền đem Ô Qua bao phủ. A a a. Ô Qua phát ra thống khổ gào thét. Mặc dù hắn nhục thân đủ mạnh mẽ, nhưng cũng không cách nào ngăn cản nhiều như vậy đao kiếm chém vào, thân hình khổng lồ rất nhanh liền trở nên máu thịt bé bét. Nhưng mà Trần Mặc lại không đội mà lấy tính mệnh của hắn, mỗi một chôi binh khí đều chỉ gọt sạch một khối huyết nhục, tựa như đầu bếp dốc thịt trâu đồng dạng tinh chuẩn, đem cốt nhục lột rời đi, nhìn xem đúng là muốn đem hắn phanh thây xé xác. Ghê tởm. Đau đớn kịch liệt cũng để cho Ô Qua bộc phát ra hung tính, hắn hai mắt đỏ tươi, toàn thân khói đen mờ mịt, hướng phía Trần Mặc bay nhào mà tới. Coi như hôm nay chết tại cái này, cũng tuyệt đối không thể để cho đối phương tốt hơn. Uổng phí lực khí. Trần Mặc cười lạnh một tiếng, lực trường kích phát, thoáng như núi cao đồng dạng đặt ở Ô Qua đầu bay, căn bản không thể động đậy. Không phải tất cả mọi người là nhiệt huyết phiên nhân vật chính, tại thực lực tuyệt đối trên lệnh trước mặt, bất luận cái gì dây rủa đều là đồ lao. Đối với Ô Qua tới nói, vô luận trong lòng đến cỡ nào không cam lòng, đều không thể cải biến kết quả, chỉ có thể ở sợ hãi cùng trong tuyệt vọng kết thúc sinh mệnh. Hô, cương thiết hồng lưu gào thét mà qua, không khí khôi phục yên tĩnh. Nhìn một màn trước mắt, tất cả mọi người hít sâu một hơi, ánh mắt bên trong tràn đầy hãi nhiên cùng không dám tin. Chỉ vương mới còn khí diễm phách lối Ô Qua chỉ còn lại một bộ sâm khung xương trắng, con mèo đứng lặng trên mặt đất, phía dưới huyết nhục chồng chất như núi, trong lồng ngực còn có thể nhìn thấy khiêu động trái tim. Ma tộc sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, cho dù loại trình độ này vẫn không có tắt thở. Vì cái gì? Ô Qua bờ môi mất máy, thanh âm khô khốc mất tiếng. Rõ ràng người khác đều là một đau mất mạng, vì sao hắn phải thừa nhận như thế tra tấn? Để ngươi chết quá sảng khoái, ta suy nghĩ không thông suốt. Trần Mặc thản nhiên nói, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết, tại ngươi chuẩn bị đem đám kia man nô đưa vào kinh đô thời điểm, kết cục liền đã chú định. Ngón tay hắn cách không điểm nhẹ, viên đĩa to lớn trái tim ầm ầm bạo liệt. Sau đó lại thôi động lực, đem nó thần hồn triệt để mà sát. Đánh giết vương cảnh man tộc, chân linh 800. Đến tận đây, thứ cốt bộ man tộc chiến sĩ toàn bộ ngã xuống, thi thể tại trên thảo nguyên cửa hàng thật dày một tầng, chảy xuôi tiên huyết hội tụ thành đỏ tươi hồ nước, đại nguyên tướng sĩ ngơ ngác đứng tại chỗ, ngước nhìn cái kia đạo lơ lửng giữa không trung thẳng tắp thân ảnh. Mới rung động cảnh tượng, đã thật sâu khắc vào trong lòng mỗi người. Như vậy gần như thông thần thủ đoạn, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Chen, binh khí xoay quanh rơi xuống, hình thành một đạo sen vào nhau cầu thang. Trần Mặc dẫm lên đao kiếm chậm rãi mà đến, vượt qua núi thây biển máu, đi vào Diệp Linh Hàn trước mặt. Giải quyết kết thúc công việc, có thể chuẩn bị rút lui. Ừm, kém chút đem ngươi quên. Trần Mặc chú ý tới một bên co quắp trên mặt đất thương nhà, tộc nhân toàn quân bị diệt, để cái này cao tuổi vu trúc triệt để hỏng mất, thần sắc ngốc trệ ngu dại, đối với ngoại giới kích thích không phản ứng chút nào. Trần Mặc thôi động thất tình huyễn giới, không có phí cái gì lực khí liền tức đoạt tâm trí của hắn. Bất quá ra ngoài lý do an toàn, vẫn là gieo một viên huyết linh trùng. Người này hẳn là biết rõ không ít bí mật, ta liền không giết, các ngươi mang về chậm rãi thẩm đi, Diệp tham tướng. Diệp tham tướng. Trần Mặc kêu mấy âm thanh, Diệp Linh Hàn mới lấy lại tinh thần. Nàng chật vật nuốt một ngụm nước bọt, thanh âm khô không nói, "Trần đại nhân, ngài là binh đạo chuyển nhân, chỉ có chấp trưởng binh đạo người mới có thể để cho vạn kiếm thần phục. Đổi lại trưởng công chỗ đến, cũng có thể nhẹ nhõm diệt sát những ngày man tộc, nhưng lại làm không được như thế tinh chuẩn mà ưu nhã. Thời có đọc lướt qua, cũng coi như không lên là chuyển nhân đi." Trần Mặc lắc đầu nói, dù sao trên người hắn truyền thừa thực sự nhiều lắm, thật muốn tính toán ra, binh đạo còn sắp xếp không lên hảo. Diệp Linh Hàn đối loại lời này tự nhiên là không tin, có thể đồng thời trưởng không mấy ngàn trôi đao kiếm, đồng thời điều khiển như cánh tay, chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết trưởng binh sư mới có thể làm đến. Nguyên lai trước đây đủ loại nghe đồn đều tuyệt đối không phải nói ngoa, vị này Trần đại nhân bản sự so ta trong tưởng tượng còn muốn lớn. Nếu không phải lần này điện hạ cố ý căn dặn, cần phải để hạ bị hành, chỉ sợ thật đúng là muốn xảy ra sự cố. Diệp Linh Hàn trong lòng âm thầm cảm thán. Mặc dù trong lòng còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng vẫn là tạm thời đè xuống hiếu kỳ. Dù sao chính sự quan trọng, nơi này ở vào Nam Hoang chỗ sâu, rất có thể sẽ dẫn tới bộ tộc khác, đến lúc đó hai mặt thù địch, phiền phức nhưng lớn lắm. Rầm rầm rầm, thẳng đến lúc này, đám kia trọng kỵ rốt cục đuổi tới chiến trường. Nhìn thấy trước mắt cảnh tượng thê thảm, lập tức tất cả đều ngây mẩn cả người. Thuộc hạ tới chậm, mời Diệp tham tướng trách phạt. Cầm đầu tướng lĩnh Nghiêm Huy tung người xuống ngựa, trầm giọng nói: "Các ngươi giáp kỵ cụ trang, tốc độ tự nhiên sách không lên đây, cự ly quá gần lại sẽ bị trước đó phát giác, cũng là không thể xem như lỗi của các ngươi. Chỉ là không ngờ tới thực cốt bộ phản công sẽ như thế kịch liệt." Diệp Linh Hàn lên tiếng nói, ban đầu nàng cùng Trần Mặc quyết định kế hoạch là trước dùng Man Nô dẫn bạo huyết mai, suy yếu man tộc thực lực, sau đó lại lợi dụng thập phương máu không trận vây khốn đối phương chờ đến trọng kỵ tại ngoài trăm dặm đánh tới chấp đoán, song phương trong ứng ngoài hợp, bắt rùa trong hũ, dạng này cũng có thể đem tự thân thương vong xuống đến thấp nhất. Lúc đầu hết thể đều theo kế hoạch phát triển, kết quả lại bị cái kia lão Vu Trúc làm rối loạn trận cước. Cứ việc thực cốt bộ thế lực sớm đã không bằng toàn thịnh thời kỳ, mà dù sao cũng là man tộc mấy bộ tộc lớn một trong, nội tình vẫn như cũ không thể khinh thường. Lần này nhờ có Trần đại nhân, mới vừa rồi không có đủ thành đại họa. Diệp Linh Hàn ánh mắt phức tạp, khoát tay nói, lời khách sáo liền không nói, đánh trước quét chiến trường đi. Vâng. Nghiêm Huy kính sợ nhìn Trần Mặc liếc mắt, sau đó liền dẫn người bắt đầu thu thập tàn cuộc. Bởi vì ở đây man tộc thuần một sắc tất cả đều là chém đầu, liền cái thương binh đều không có, quét dọn bắt đầu căn bản không uổng phí cái gì lực khí. Vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ, các tướng sĩ liền áp giải một đám man tộc đi tới Diệp Linh Hàn trước mặt. Đây đều là chút người già trẻ em, chiến đấu vừa khai hỏa liền trốn đi, Trần Mặc xuất thủ lúc cũng chỉ là nhằm vào man tộc chiến sĩ, cũng không có phản ứng bọn hắn, bây giờ tất cả đều êm đẹp lông tóc vô hại. Giờ phút này bọn hắn sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, ánh mắt bên trong viết đầy sợ hãi. Huyền Hoàng quân thế nhưng là nổi danh không lưu người sống. Một bên Nghiêm Huy lên tiếng báo cáo, lần này giao chiến, quân ta tổng cộng có 5 người trọng thương, 12 người vết thương nhẹ, không người bỏ mình, thực cốt bộ man tộc chiến sĩ tổng cộng 3257 người, toàn bộ chiến tử, cũng bắt được thân thuộc hơn 2000 người. Diệp tham tướng, ngài nhìn những tù binh này nên xử trí như thế nào? Diệp Linh Hàn cũng không trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía Trần Mặc, do hỏi, Trần đại nhân, ngài có ý kiến đến gì? Trần Mặc còn chưa kịp nói chuyện, một cái lớn tuổi man tộc lão giả lôi kéo một tên đứa bé leo đến trước mặt hắn, quỳ xuống đất dập đầu, dùng đại nguyên tiếng phổ thông run giọng nói ra, đại nhân tha mạng à. Ta có thể chết, còn xin buông tha tôn nhi ta, nghiên kỷ của hắn còn nhỏ. Hai tử là vô tội a. Vô tội. Trần Mặc trong mắt nhìn xem hai người, chú ý tới kia đứa bé đấy mắt lóe lên khắc cốt hận ý, không khỏi cười khẽ một tiếng, nói ra, kinh đâu người người đều biết rõ, ta là có tiếng thiện tâm, chưa hề cũng sẽ không đối người già trẻ em ra tay. Diệp Linh Hàn cùng Nghiêm Huy liếc nhau, mày nhăn lại. Giá hỏa đốt không hết, gió xuân thổi lại mọc, thật vất vả mới đem một mẹ hốt gọn, người này cũng không phải là muốn thả hổ về núi a. Bất quá trận chiến này có thể lấy được đại thắng, tất cả đều dựa vào Trần Mặc một người, hai người bọn họ cũng không tốt nói cái gì. Đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân. Lão giả hưng phấn không thôi, càng không ngừng dập đầu nói lời cảm tạ. Bất quá rất đáng tiếc. Trần Mặc lời nói xoay chuyển, chỉ vào kia lão giả nói ra, ngươi không phải phụ nữ trẻ em. Sau đó lại nhìn về phía đứa bé kia, nói ra, ngươi cũng không phải lão nhân. Hắn bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu nói, hai người các ngươi đều không phù hợp ta làm việc thiện yêu cầu cơ bản a. Man tộc nét cười của ông lão cứng ở trên mặt. Căn cứ Tiếu Dung đinh luật bảo toàn, Tiếu Dung sẽ không hư không tiêu thất, sẽ chỉ chuyển rời đến một người khác trên mặt. Diệp Linh Hàn nhếch miệng lên rõ ràng đường cong, thanh âm lại lạnh thấu xương, Trần đại nhân thiệt tâm, không thể gặp tù binh chịu khổ, vậy liền trực tiếp để bọn hắn giải thoát đi. Giết. Chương 404, nhất đẳng kim khế tới tay. Yêu chủ sắc dụ kế hoạch. Chương 404, nhất đẳng kim khế tới tay. Yêu chủ sắp dụ kế hoạch. Giết. Diệp Linh Hàn ra lệnh một tiếng, Huyền Hoàng quân đám người giơ tay chém xuống, tiên huyết vẩy ra như mưa. Tại thê lương tiếng kêu rên bên trong, đầu người quần quật mà rơi, không có ô qua đám người che chở, những này man tộc thân thuộc căn bản không có sức hoàn thủ, chỉ có thể ở trong sự sợ hãi chờ đợi đồ đao chặt xuống. Van cầu đại nhân, buông tha chúng ta. Hải tử là vô tội a. Trong đó không thiếu một chút ôm hài đồng phụ nhân, uy trên mặt đất đau khổ cầu khẩn. Nhưng mà đại nguyên tướng sĩ nhưng không có mảy may do dự, ánh mắt hờ hững, trong tay cương đao phi tốc thu gặt lấy. Những này man tộc đứa bé từ nhỏ ngâm tại trong cựu hận lớn lên, trong lòng đã sớm chôn xuống báo thù hận giống, lần này nếu là buông tha bọn hắn, hoặc hứa xuống một lần, đối phương liền sẽ thanh đao gác ở trên cổ của mình. Bọn hắn lâu dài trấn thủ biên quan, cùng man tộc đánh qua vô số lần quan hệ, đối với loại chuyện này đã nhìn mãi quen mắt. Huống hồ năm đó man tộc xâm lược đại nguyên, cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận, chết tại trong chiến hỏa bách tính vô số kể, những người kia chẳng lẽ liền không vô tội sao? Đi qua lịch sử đã đầy đủ nói rõ, chỉ có đem địch nhân đều hủy diệt, kéo dài tại trong huyết mạch cừu hận mới có thể biến mất, thế đạo này mới có thể thái bình. Mà thứ cốt bộ chuẩn bị tại kinh đô đưa lên huyết mai cách làm, cũng hoàn mỹ ân chứng điểm này, chỉ cần cho những này dị tộc dù là một điểm cơ hội, liền sẽ bất kể đại giới phản công, cho lê dân tương sinh mang đến to lớn tai nạn. Đoan đoan tương báo khi nào a? Trần Mặc thở dài, xoay người sang chỗ khác, tựa hồ là không đành lòng nhìn loại này huyết tinh tràn diện. Huyền Hoàng quân đám người trong lòng thầm nghĩ, vị này Trần đại nhân sắc thực thiện tâm, toàn bộ hành trình chỉ chọn những cái kia xương cứng gặm, căn bản không đối phổ thông man tộc hạ sát thủ. Thật tình không biết, thuần túy là bởi vì những này người già trẻ em không cho chân linh, hắn lười nhác động thủ. Trần Mặc đưa lưng về phía đám người, nhìn xem hệ thống nhắc nhở, cười miệng đều nhanh không khép lại được. Sự kiện hoàn thành. Đánh giá, tốt nhất. Chân linh 1000. Thu hoạch được kỳ vật, đạo vận kết tinh 2. Thu hoạch được kỳ vật, nhất đẳng tạo hóa kim khế 1. Tốt tốt tốt. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Còn phải là ngươi a, thống tử ca. Hai cái đạo vận kết tinh xem như giữ gốc, chân chính để Trần Mặc cảm thấy vui mừng chính là tấm kia nhất đẳng tạo hóa kim khế. Tạo hóa kim khế tổng cộng chia làm tam đẳng, thấp nhất nhất đẳng chỉ giới hạn ở phàm thai tu sĩ, nhị đẳng hạn mức cao nhất là tứ phẩm phế phàm, chỉ có nhất phẩm kim khế mới có thể cùng thiên nhân tông sư ký kết khế ước. Cái này đồ vật trình độ hiếm hoi, cơ hồ không thua gì tạo hóa kim đan. Mà lấy Trần Mặc cầu vận, còn dựa lưng vào Cửu Châu thứ nhất phú bà, thời gian dài như vậy đến nay, cũng liền chỉ lấy được 3 tấm nhị đẳng kim khế, trong đó có một trường vẫn là từ ngu hồng âm kia mà tới. Về phần nhất đẳng kim khế, căn bản liền cái bóng đều chưa thấy qua. Không nghĩ tới hôm nay nói đến là đến rồi. Bởi vì phụ cận nhiều người phức tạp, Trần Mặc cũng không có đem kim khế móc ra, chỉ là tại hệ thống giao diện tiến hành xem xét. Thông qua vật phẩm giới thiệu có thể nhìn thấy, nhất đẳng kim khế có thể cùng tông sư ký kết khế ước, chỉ cần song phương cảnh giới đều không cao hơn nhất phẩm, hơn nữa là tự nguyện ký kết, khế ước liền sẽ có hiệu lực. Cụ thể điều khoản phương diện, cùng nhị đẳng kim khế, nhất định phải tại đối mới có thể lực phạm vi bên trong, giống ta lệnh cho ngươi trong vòng 3 ngày đột phá chí tôn, đồng thời đánh bại ngọc cú hàn loại thứ này không cách nào có hiệu lực. Nếu như đến tiếp sau muốn thêm bất điều khoản, hoặc là giải trừ khế ước, thì cần muốn song phương đồng ý mới được. Mà khế ước một khi giải trừ, tạo hóa kim khế cũng theo đó tiêu hủy, không cách nào lại tiếp tục sử dụng. Rất tốt, cùng ta dự đoán không sai biệt lắm. Trần Mặc hài lòng gật đầu. Cái này bảo bối đến không dễ, thép tốt nhất định phải dùng tại trên lưới đao. Về phần ký kết đối tượng, hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ, đó chính là Cơ Liên Tinh. Thông qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, quan hệ của hai người có chỗ hòa hoãn. Nhưng Trần Mặc trong lòng rõ ràng, cái kia nữ nhân từ đầu đến cuối đều không hề từ bỏ báo thù kế hoạch, chuyện này với hắn tới nói không khác nào là một viên bom hẹn giờ. Mà tạo hóa kim khế liền có thể giải quyết tốt đẹp vấn đề này. Trừ cái đó ra, Cơ Liên Tinh bản thân cũng là nhất phẩm thuật sĩ, mặc dù thực lực không kịp Nương Nương cùng đạo tôn, nhưng phóng nhãn Cửu Châu cũng là xếp hàng đầu cường giả. Một khi ký kết khế ước về sau, tương đương với bên cạnh hắn lại nhiều đỉnh cấp tay chân. Cứ như vậy, từ gia người cũng có thể được thích đáng an trí, Nguyện Hoàng chi chủ nhiệm vụ cũng có thể tiếp tục thúc đẩy. Có thể nói là một tiễn mấy điều. Chờ làm xong Cơ Liên Tinh, Mạn Chi cùng Hận Thủy cũng không cần kẹp ở giữa tình thế khó xử, đến thời điểm chính là thánh nữ dũng cảm bay, Thủy Thủy vĩnh đi theo, Cơ Liên Tinh ở phía sau đẩy. Khu khu, nghĩ sai. Trần Mặc lắc đầu, bỏ đi loại này ác thú vị ý nghĩ. Sư đồ loại tổ hợp này có thể nói là tương đối nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền muốn lật xe, cho tới bây giờ hắn còn chưa nghĩ ra, hẳn là như thế nào hướng Lăng Ngưng Chi giải thích chính mình nhập đạo sự tình. Lấy Thanh Tuyển tiên tử tính cách, làm không tốt thực sẽ cùng đạo tôn mặt. Một bên Diệp Linh Hàn gặp Trần Mặc trầm mặc không nói, còn thỉnh thoảng lắc đầu thở dài, cho là hắn thật không quen nhìn Huyền Hoàng quân lạm sát tù binh, do dự một chút, lên tiếng nói ra, "Trần đại nhân, ta biết rõ ngươi là người tốt." Trần Mặc ngẩn ra một chút. Hắn chính đặt cái này đắc ý kiểm kê thu ở đây, làm sao một trương thẻ người tốt liền quay trên mặt. "Ngươi mới là người tốt, cả nhà ngươi đều là người tốt." Trần Mặc tức giận nói, "Ta ơn đại nhân tán dương, nhưng là sớm thời kỳ, cha mẹ ta cùng muội muội bị man tộc giết chết, cả nhà trên dưới chỉ còn lại chính ta một người." Diệp Linh Hàn thần sắc cô đơn, thấp giọng nói, "Ta đạp mã chân đáng chết ta." Trần Mặc vừa muốn xin lỗi, đã thấy Diệp Linh Hàn cười cười, nói ra, "Bất quá không quan hệ, đều đã đi qua, mặc dù ta không thể chính thủ hộ người nhà, nhưng ta có thể cố gắng thủ hộ đại nguyên ngàn ngàn vạn vạn cái gia đình, không tiếp tục để loại này bi kịch tái diễn. Mà ta muốn nói là, Trần đại nhân không cần có cảm giác tội lỗi, nhân từ đối với địch nhân, chính là tàn nhẫn đối với mình, đây là trưởng công chúa điện hạ dạy cho chúng ta đạo lý." Diệp Linh Hàn nghiêm mặt nói, "Nếu là đại nhân tận mắt thấy, những này man tộc là như thế nào đối đãi đồng bào của chúng ta, liền sẽ không còn có một điểm lòng chắc ẩn." "Ta biết rõ." Trần Mặc tâm như gương sáng. Thông qua trước đây cùng Tháp Na đối thoại liền có thể gặp đốm. Tại man tộc trong mắt, nhân tộc liền cùng trên thảo nguyên dây bò, cũng có thể tùy ý giết đối tượng. Bọn hắn căn bản không có chung sống hòa bình khái niệm, cho rằng cùng hắn dựa vào lao động tích lũy, kém xa trực tiếp cướp đoạt tới nhẹ nhõm. Bây giờ sở dĩ trở nên an phận, cũng chỉ là tình thế bức bách, nếu là có hướng một ngày, đại nguyên quốc lực suy yếu, như vậy bọn hắn tuyệt đối lần nữa lộ ra huyết tinh răng nanh, ngóc đầu trở lại. Bịch, theo cái cuối cùng man tộc ngã vào trong vũng máu, tất cả tù binh bị đều chém giết. Trần Mặc nhìn về phía thần sắc đờ đẫn Thương Nha, nói ra, cái này lao ra hỏa là thực cốt bộ vũ trúc, nói ít cũng phải có hơn 200 tuổi, đối với cái này hoang nguyên rõ như lòng bàn tay, bao quát cái khác mấy cái bộ tộc tình huống. Ta dùng bí pháp quấy nhiễu tâm trí của hắn, ngươi mang về chậm rãi thẩm là được rồi, khẳng định biết gì nói nấy. Mới hắn chỉ là dựa vào những cái kia man tộc chiến sĩ, liền soát trọn vẹn hơn 1 vạn điểm chân linh, hiện tại có thể nói là giàu đến chảy mỡ. Chương 404, nhất đẳng kim khế tới tay. Yêu chủ sắc dụ kế hoạch, hai chương 404, nhất đẳng kim khế tới tay. Yêu chủ sắc dụ kế hoạch. Cái này lao vu trúc tối đa cũng liền cho cái mấy trăm điểm, căn bản không đau không ngứa, còn không bằng lấy ra làm thuận nước dòng thuyền. Đa tại Trần đại nhân xuất thủ tương trợ. Diệp Linh Hàn không mình hành lễ, thần sắc tràn đầy sùng kính. Lần hành động này, từ bày ra đến chấp hành, tất cả đều là Trần Mặc công lao. Làm trong quân tham tướng, nàng bình thường xem thường nhất chính là những cái kia ngồi không ăn bám con lại, duy chỉ có vị này nhỏ hơn nàng gần 10 tuổi Trần đại nhân là một ngoại lệ. Được, sự tình cũng làm không sai biệt lắm, ta liền đi trước một bước. Trần Mặc dứt lời liền muốn bay người ly khai. Đại nhân dừng bước. Diệp Linh Hàn vội vàng ngăn cản hắn, ngài cứ đi như thế. Trần Mặc nghi ngờ nói, Diệp tham tướng còn có chuyện khác. Thực cốt bộ hủy diệt, đối quân ta tới nói ý nghĩa trọng đại, chờ đến tin tức chuyển cho trưởng công chúa về sau, nàng khẳng định sẽ vui ra nhìn bên ngoài, cao thưởng tam quân. Diệp Linh Hàn nói ra, lần này ngài lao khổ công cao, là đặt vương thắng cục anh hùng, làm ơn tất cùng chúng ta cùng một chỗ về bảo trại khánh công. Cái khác tướng sĩ cũng là một mặt mong đợi nhìn xem Trần Mặc. Kia quét sạch chiến trường cương thiết hồng lưu, cho tất cả mọi người lưu lại ấn tượng khắc sâu. Trong quân là nhất tôn trọng cường giả địa phương, ai không muốn cùng vị này tu vi gần như thông thần Trần đại nhân uống 2 chén. Khánh công ta thì không đi được, Bạch Lộ Thành còn có không ít công vụ trở lấy xử lý đây. Trần Mặc quả quyết cự tuyệt. Tiểu lão hổ cùng Diệp Tử Ngạc đoán chừng này lại cũng tỉnh, còn không biết rõ là cái gì tình huống, không chừng lại đánh nhau. Hắn cũng không có cái kia nhàn tâm cùng một đám cậu thả các lao ra uống rượu. Cái này, tốt a. Diệp Linh Hàn mặc dù có chút thất lạc, nhưng cũng không có cưỡng cầu, lập tức lại hỏi, đúng rồi, vậy ngài nhìn ta cái này tấu hẳn là viết như thế nào? Đổi lại cái khác võ tướng, lập xuống lớn như thế công, chính là liên tục vượt 2 cấp đều không đủ. Có thể Trần Mặc lại là trong triều quan võ, mà không phải trong quân tướng lĩnh, không cách nào tích lũy quân công, cái này báo cáo nếu là viết không tốt, rất có thể sẽ để hắn công lao thay đổi đồng lưu. Đây là tất cả tướng sĩ cộng đồng cố gắng kết quả, cùng cá nhân ta quan hệ không lớn, Diệp tham tướng nhìn xem xử lý là được rồi. Trần Mặc đối với cái này lơ đễnh, lúc đầu hắn cũng không có tham gia quân chính ý nghĩ, chỉ là lần này vừa lúc gặp được mà thôi. Vậy làm sao có thể làm? Diệp Linh Hàn quả quyết nói, nếu không phải ngài khống chế đám kia Mano, chúng ta căn bản là tìm không thấy thực cốt bộ trụ sở, chớ nói chi là cuối cùng vẫn là ngài xuất thủ ngăn cơn sóng dữ. Kia lại như thế nào? Trần Mặc khoát khoát tay, cười nói ra, công thành không cần tại ta, công thành nhất định có ta, cái này đủ. Dứt lời, thân hình một trận mơ hồ, hư không tiêu thất không thấy. Diệp Linh Hàn ngơ ngác đứng tại chỗ, hồi lâu đều không có lấy lại tinh thần. Công thành không cần tại ta. Nàng quay đầu, nhìn qua kia thi hải đầy đất màu máu vùng quê. Không bao lâu, những thi thể này liền sẽ hư thối tiêu mất, dung nhập bùn đất, hóa thành chất dinh dưỡng, sau đó một lần nữa bị xanh biếc cỏ xanh bao trùm. Có lẽ có một ngày, nàng cũng sẽ chiến tử xa trường, vĩnh viễn lưu tại thảo nguyên, nhưng như thường sẽ có kế tiếp Diệp Linh Hàn thay thế nàng vị trí, tiếp tục mang theo tướng sĩ cùng man tộc chém giết tiếp, thẳng đến triệt để kết thúc vào cái ngày đó. Nhưng mà nàng làm hết vậy, cũng sẽ không theo tử vong biến mất, hướng cái mục tiêu này dạo bước tiến lên mỗi một bước đều có nàng lưu lại vết tích. Công thành nhất định có ta. Diệp Linh Hàn góc miệng nhếch lên, thiếu dung vô cùng sán lạ. Khó trách trưởng công chúa đối Trần đại nhân như thế để ý, quả nhiên là cái đặc biệt nam nhân đâu. Cao vạn trượng không, hai thân ảnh tại tầng mây bên trong phụ trầm. Khó trách chủ thượng đối Trần Mặc như thế để ý. Mới kia khống chế binh khí thủ đoạn, đã thuộc về pháp tắc cấp độ đi, mà lại là trước đó chưa thấy qua một chiêu. Cái này ra hỏa rõ ràng chỉ là cái tam phẩm, đến cùng lĩnh ngộ bao nhiêu đạo tắc a? Chủ tước cao mày, người khác hợp đạo là đem tự thân cùng đại đạo tương hợp, mà Trần Mặc hợp đạo là đem mấy loại đại đạo hợp lại cùng nhau. Cái này đã không thể dùng tiên phú để hình dung, thiên đạo thân nhi tử chỉ sợ cũng không gì hơn cái này a. Trúc Vô Gian nhìn qua kia từ từ đi xa thân ảnh, như có điều suy nghĩ, nếu như không nhìn lầm, cái kia hẳn là kiếp vận khí tước. Đã có được cùng thiên đạo thân thiện chân long chi khí, lại lĩnh ngộ có thể rửa sạch thế gian kiếp vận bản nguyên. Hai loại khác biệt quá nhiều lực lượng, đồng thời xuất hiện tại trên người một người, đến cùng ý vị như thế nào? Trần Mặc, ngươi đến tột cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật? Khu khu. Lúc này, Chu Tước háng giọng, lên tiếng nhắc nhở, "Chủ thượng, hiện tại chính là động thủ tuyệt hảo thời cơ, nơi này không thuộc về đại nguyên cảnh nội, cho dù lấy bị Ngọc Cú Hàn phát giác, cũng chỉ sẽ cho rằng là man tộc trả thù, không có khả năng tìm tới trên đầu chúng ta." Trúc Vô Gian do dự một cái, lắc đầu nói, "Không đợi, chờ một chút." "Còn không đợi?" Lại mang xuống món ăn cũng đã lạnh. Chu Tước mặt mũi tràn đầy khó hiểu nói, "Chủ thượng, ngài đến cùng đang chờ cái gì? Nếu là Trần Mặc trở lại kinh đô, vậy nhưng thật sự một điểm cơ hội cũng không có." Trúc Vô Gian ánh mắt chớp động, thản nhiên nói, vô luận yêu tộc vẫn là thế gia, trước trước sau sau ra tay với Trần Mặc nhiều lần như vậy, thậm chí ngay cả ta đều tự mình hạ chẳng, cuối cùng đều là thất bại. Chẳng lẽ ngươi còn không có nhìn ra?
Nhìn ra cái gì?
Chu Tước nghi ngờ nói. Bị nhiều như vậy thế lực nhằm vào, đổi lại bất kỳ một cái nào thiên kiêu đã sớm vất lạc, nhưng vô luận cỡ nào nguy hiểm khốn cảnh, Trần Mặc luôn có biện pháp hoàn toàn thoát thân, đồng thời còn tại phi tốc trưởng thành, cái này đã là ngoài ý liệu, giống như lại là hợp tình lý. Vấn thế loại này đồ vật cũng không phải là hư vô mà mịt, mà là chân thực tồn tại. Nói một cách khác, bọn hắn không phải tại đối phó Trần Mặc, mà là tại đối kháng thiên địa đại thế. Trúc Vô Gian thở dài, lắc đầu nói, cho dù là thế nhân trong miệng chí tôn, cũng không cách nào siêu thoát gông cùm xiềng xích, đã thân ở cái này trong thiên địa, lại làm sao có thể cùng thiên địa ý chí chống lại đâu. Chu Tước suy nghĩ một hồi, cái hiểu cái không, ý của ngài là, ta có loại dự cảm mãnh liệt, nếu là lần này cưỡng ép đem Trần Mặc mang đi, cuối cùng cũng không cách nào đạt tới mục đích, ngược lại sẽ còn bởi vậy nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Trúc Vô Gian trầm giọng nói. Chu Tước vò đầu nói, chẳng lẽ ta cứ tính như vậy? Đương nhiên không được, Trần Mặc đối Hoang Vực tới nói cực kỳ trọng yếu, cũng là Long tộc có thể hay không kéo dài tiếp mấu chốt. Trúc Vô Gian lời nói dừng một chút, nói ra, trước kia sở dĩ thất bại, là bởi vì chúng ta cùng Trần Mặc ở vào mặt đối lập, nếu như lần này, có thể để cho hắn chủ động theo ta đi đâu. Chu Tước càng nghe càng mơ hồ, nhân yêu thế bất lưỡng lập, hắn làm sao lại cam tâm tình nguyện cùng chúng ta trở về? Trúc Vô Gian cũng không có trực tiếp trả lời, mà là phản hỏi, ngươi nhìn chằm chằm Trần Mặc lâu như vậy, cảm thấy nhược điểm lớn nhất của hắn là cái gì?
Háo sắc.
Chu Tước không cần nghĩ ngợi. Trần Mặc có thể đi đến hôm nay, tuyệt không phải là chỉ dựa vào vật khí. Tâm hắn trí kiên mềm dai, tư duy nhanh nhẹn, sức quan sát cực mạnh, đối với mình người có tình có nghĩa, đối với địch nhân lại đầy đủ tàn nhẫn, đã có thiếu niên lòng dạ, đồng thời lại giống cái cá trạch đồng dạng lao cá. Thật muốn nói đến, duy nhất nhược điểm, cũng chỉ muốn tốt sắc. Chỉ là lần này tới Nam Cương, bên cạnh hắn cô nương liền không từng đứt đoạn, không riêng cùng Ngọc Quý Phi dây dưa không rõ, còn trên Kim Sa Hà cùng Hoàng hậu mở rộng cánh cửa tiện lợi. Thuộc về là sắc không biên giới. Chờ một chút. Chu Tước kịp phản ứng, không dám tin nhìn xem Hoàng hậu, ngài cũng không phải là mớn. Trúc Vô Gian hồng nhuận cánh môi câu lên, tấm kia lộ ra thư quyển khí thanh tú khuôn mặt, vậy mà hiện ra một vòng khiếp người yêu dã, chỉ cần có nhược điểm, vậy liền có thể tìm tới đột phá khẩu, hợp ý, mới là chiến thắng chi đạo. Chương 405, không ai so ta càng hiểu thỏ nữ lang. Ba người đi, tất có. Một, chương 405, không ai so ta càng hiểu thỏ nữ lang. Ba người đi, tất có. Một, Bạch Lộ Thành, Châu Phủ. Nội trạch trong phòng ngủ, hai thân ảnh chính ôm nhau ngủ. Lệ Diên làm cái rất dài mộng, mộng thấy chính mình cuối cùng cùng Trần Mặc tu thành chính quả, lấy bình thê thân phận gả vào Trần gia. Một đêm kia, hồng đăng treo trên cao, tân khách đầy bữa tiệc, hai người người mặc đại hồng áo cưới đứng tại trong đình viện, cho Trần Mặc phụ mẫu cùng đương gia vợ cả phân biệt kính qua trà về sau, rốt cục đi tới nhập động phòng câu. Gian phòng bên trong, ánh đến mở nhạt như đầu. Trần Mặc dùng như ý cái cân đẩy ra khăn cổ dâu, bốn mắt nhìn nhau, tình ý giả dích. Hai người đầu tiên là uống rượu ra bôi, lại nói một hồi thể mình lời nói, tiếp xuống liền chuẩn bị tiến vào chính đề, kết quả đi vào bên giường, xúc lên có theo bên ương lịch nước vui bị, Diệp Tử Ngạt lại đột nhiên từ bên trong chui ra, cười nhẹ nhàng nhìn qua nàng. Diệp Thiên Hộ, hôm nay là ta đại hỷ thời gian, ngươi làm sao tại cái này? Lệ Diên khó hiểu nói. Diệp Tử Ngạt khoát khoát tay, hoàn toàn thất vọng, tỉ tỉ muội muội, điểm như vậy thanh làm gì? Tướng công của ngươi không phải liền là ta tướng công? Ta trước giúp ngươi nóng người, đợi lát nữa ngươi trực tiếp liền có thể ăn được nóng hổi. Lệ Diên, mắt thấy hai người đã bắt đầu du sơn ngoạn thủy, Lệ Diên nhẫn mại rốt cục đến cực hạn, xông đi lên một thành kéo lấy Diệp Tử Ngạt, liền phải đem bọn hắn cưỡng ép tách ra. Hồ Ly Tinh, thả ta ra nam nhân! Trong miệng nàng tức giận bất bình mắng. Ách, nếu không, ngươi trước thả ta ra đâu? Đột nhiên, một đạo không lưu loát tiếng nói truyền vào trong tai. Ừm. Lệ Diên từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, ý thức dần dần khôi phục thanh tĩnh, mở mắt nhìn lại, lập tức ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy mình hai chân quận tại Diệp Tử Ngạc bên hông, hai con cánh tay làm thập tự cố trạng gắt gao ghìm chặt cổ của nàng, mà Diệp Tử Ngạc này lại gương mặt kìm nén đến đỏ bừng, mắt thấy cũng nhanh muốn mất đi. Lệ Diên lấy lại tinh thần, vội vàng buông tay ra, "Diệp Thiên Hộ, ngươi không sao chứ?"
"Thật có lỗi, ta không phải cố ý."
"Không có việc gì." Diệp Tử Ngạc luốt luốt cổ, vân khẩu khí, nói ra, "Ta nghe trong miệng ngươi nói thầm lấy hồ ly tinh cái gì, có phải hay không thấy ác mộng?"
"Xem như thế đi."
Lệ Diên ánh mắt phiêu hốt, thấp giọng nói, nghĩ đến chỗ này trước phát sinh sự tình, Diệp Tử Ngạc biểu lộ cũng có chút không tự nhiên. Ban đầu nàng đúng là bị kia màu trắng quang trần ảnh hưởng, chấp niệm trong lòng bị vô hạn phóng đại, cho nên mới làm ra loại kia chuyện hoang đường, thế nhưng là làm Trần Mặc giúp các nàng thanh lý mất tâm tình tiêu cực về sau, cục diện nhưng không có bất luận cái gì thu liễm, ngược lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng thậm chí hai người giống như chồng la hán giống như, thật sự là không hợp thói thường đến cực điểm. Mà lấy nàng hôn bất lận tính cách, cũng không nhịn được gương mặt nóng lên. Bất quá cuối cùng, trong này hy sinh lớn nhất vẫn là Lệ Diên. Diệp Tử Ngạc trầm mặc một lát, nói ra, "Lệ tổng kỳ, ta cũng không muốn giải thích cái gì, việc này đúng là ta có lỗi với ngươi, bất quá ngươi đều có thể yên tâm, ta cũng không có muốn cùng ngươi đoạt nam nhân ý nghĩ, ta cùng Trần Mặc ở giữa chỉ có thể coi là hợp tác mà thôi."
"Hợp tác?"
Lệ Diên tao mày nói, lời này là có ý gì? Nói ra cũng không sợ ngươi chê cười, kỳ thật ta làm đây hết thảy chỉ là vì đột phá tam phẩm. Nói đều nói đến phân thượng này, Diệp Tử Ngạc dứt khoát đem tiền căn hậu quả nói thẳng ra. Bao quát đã từng cho Trần Mặc hạ dược chưa thỏa mãn, kết quả bị nương nương xung quân Nam Cương, cùng đêm đó trên phi chu ngộ nhập lạc lối sự tình. Lệ Diên nghe vậy môi son hé mở, thần sắc có chút kinh ngạc,
chắc không được ngày đó ta một điểm cảm giác đều không có, ngược lại là ngươi đi đường thật hễm. Nguyên lai bị mở phiên tòa người là ngươi. Mở phiên tòa cái từ này thật đúng là rất chuẩn xác ha. Diệp Tử Ngạc có chút xấu hổ, gật đầu nói, lúc ấy Trần Mặc cũng uống say, sai coi ta là thành ngươi, về sau ý thức được điểm ấy về sau, liền muốn đền bù ta, lúc này mới đồng ý cùng ta song tu. Lệ Diên giật mình nói, cho nên, đây hết thể chỉ là giao dịch mà thôi, ngươi căn bản không ưa thích Trần đại nhân. Đương nhiên, Diệp Tử Ngạc lời thề son sắt nói, ta đã quyết định đem cả đời dâng hiến cho nương nương, như thế nào lại đắm chìm tại tình yêu nam nữ. Trước mắt duy nhất ý nghĩ, liền là mau chóng bước vào tiên nhân cảnh, dạng này mới có thể nhiều hơn giúp nương nương phân ưu. Lệ Diên nháy mắt mấy cái, hỏi, vậy nếu là nương nương chính mình cũng trầm mê tiến vào đâu? Diệp Tử Ngạc sửng sốt một cái, ngươi làm sao biết rõ? Chợt ý thức được chính mình nói lỡ miệng, sắc mặt biến hóa, ngậm miệng không nói. Lệ Diên cũng không có lại truy vấn, trầm ngâm nói, ý của ngươi là, chỉ cần chờ ngươi đột phá tam phẩm, liền sẽ không lại cùng Trần đại nhân có bất luận cái gì dây dưa. Không sai. Diệp Tử Ngạc thở dài, chỉ bất quá vượt đến cái này ngưỡng cửa độ khó, so ta trong tưởng tượng càng lớn, chỉ sợ không phải một sớm một chiều liền có thể làm được. Hợp đạo mấu chốt ở chỗ, muốn tìm tới cùng tự thân phù hợp với nhau đại đạo. Mà Trần Mặc thể nội nói lực thực sự quá mức thâm ảo phức tạp, giống như rất nhiều loại đạo vận hỗn hợp với nhau, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách hiểu thấu đáo, chỉ có thể thông qua lần lượt tu hành đến chậm rãi thể ngộ. Lệ Diên gật đầu nói, vậy ngươi nhưng phải thêm chút sức. Diệp Tử Ngạc, ừm. Nam Cương sự tình đã chấm dứt, đoán chừng không bao lâu chúng ta liền muốn đường về hồi kinh, trong khoảng thời gian này ngươi nhất định phải nắm chặt, tận lực cùng Trần đại nhân nhiều song tu mấy lần. Lệ Diên nghiêm trang nói, người này mới còn một mặt không tình nguyện, thái độ chuyển biến không khỏi cũng quá nhanh đi. Đối mặt Diệp Tử Ngạc cổ quái ánh mắt, Lệ Diên giải thích nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có cái gì đặc thù đam mê, chỉ là không muốn để cho hai ngươi dây dưa không rõ, tốt nhất có thể mau chóng làm kết thúc. Cho tới nay, Lệ Diên đều cảm thấy mình tịnh không để ý Trần Mặc bên người có bao nhiêu cô nương. Có thể mới cái kia một cảnh, lại làm cho nàng rõ ràng ý thức được, đây bất quá là lừa mình dối người thôi. Tình yêu là ích kỷ, ai cũng hy vọng một nửa khác có thể đem càng nhiều tâm tư thả trên người mình, nàng cũng không yêu cầu xa vời có thể độc chiếm Trần Mặc, nhưng vấn đề là, Trần Mặc nhân tình thực sự nhiều lắm. Nàng cũng không hy vọng còn có những người khác đến nắm giữ cái này vốn là không lớn vị trí. Đã việc này đã thành kết cục đã định, vậy dứt khoát đau dài không bằng đau ngắn, để tránh lâu ngày sinh tình. Diệp Tử Ngạc bất đắc dĩ nói, ta cũng muốn à, có thể đây cũng không phải là ta một người cố gắng liền hữu dụng. Song tu coi trọng chính là tâm linh và dục vọng giao hòa, chỉ có song phương đều toàn thân toàn ý đầu nhập mới có thể đạt hiệu quả tốt nhất, nếu không đó chính là đơn phương thải bổ. Cứ việc Trần Mặc nguyện ý phối hợp, nhưng cũng chỉ là phối hợp mà thôi, tâm tư căn bản cũng không trên người mình. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao hai người cũng không có tình cảm cơ sở. Lệ Diên ngón tay vuốt ve cằm, nghĩ, nói ra, không phải liền là để Trần đại nhân toàn tình đầu nhập a? Không quan hệ, ta có thể giúp ngươi. Diệp Tử Ngạc nghi ngờ nói, loại chuyện này, ngươi giúp thế nào? Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Lệ Diên không biết từ chỗ nào xuất ra một cái túi vải màu đen, đem bàn tay đi vào không ngừng ra bên ngoài móc. Không lâu lắm, các loại cổ quái kỳ lạ đồ vật liền bày đầy một giường. Ngươi thế mà còn có túi tu di? Y phục này nhìn thật kỳ quái, không khỏi cũng quá ngắn, mà lại làm sao còn đào cái động? Tay này còn tay lại là dùng để làm gì? Diệp Tử Ngạc một mặt dấu chấm hỏi. Lệ Diên tràn đầy tự tin nói, yên tâm, phương diện này ta có kinh nghiệm, tuyệt đối có thể điều động Trần đại nhân nhiệt tình. Đến, thử trước một chút quần áo, ngươi cùng ta dáng vóc không sai biệt lắm, hẳn là coi như vừa người. Tốt ta. Diệp Tử Ngạc do dự một cái, vẫn là theo lời làm theo. Hô, Trần mặc quần áo phân vân, thân hình tiềm lực, nhìn như đi bộ nhàn nhã, nhưng mỗi một bước đều có thể vượt qua mấy chục trượng cự ly. Cùng trước đó trông mèo vẽ hổ, bắt trước kim công công thân pháp khác biệt, bây giờ hắn là lợi dụng long khí đến cảm ứng địa mạch, tại neo định mục đích về sau, đem hai điểm ở giữa địa mạch chống chết, từ đó làm được đúng nghĩa xúc địa thành thốn. Đây cũng là theo thái cổ linh hiến không ngừng tăng lên rõ ràng cảm ngộ đến pháp môn. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có hạn chế, đầu tiên hai chân nhất định phải đứng trên mặt đất, mà lại mục đích cũng không thể vượt qua phạm vi cảm giác của mình. So với nương nương cùng đạo tôn kia động một tí vượt qua vạn dặm vạn sự tới nói, vẫn là có chênh lệch không nhỏ, bất quá chiêu này tại trong thực chiến lại phi thường thực dụng. Tỷ như tại địch nhân trước mặt rút đao, kết quả lại là từ phía sau chém xuống, để cho người ta khó lòng phòng bị. Kỳ quái, đều thời gian dài như vậy, Diên Nhi đã sớm nên tỉnh mới đúng, làm sao chậm chạp không có động tĩnh. Trần Mặc nhíu mày, hắn tại cùng Diệp Linh Hàn tiến về Hoang Nguyên trước đó, dùng đưa tin phủ cho Lệ Diên lưu lại tin tức, có thể cho tới bây giờ đều không có thu được hồi phục. Hai người này sẽ không phải là đánh nhau a? Chương 405, không ai so ta càng hiểu thỏ nữ lang. Ba người đi, tất có. Hai, chương 405, không ai so ta càng hiểu thỏ nữ lang. Ba người đi, tất có. Hai, nghĩ đến cái này, Trần Mặc bay lượn tốc độ nhanh hơn mấy phần. Chờ hắn từ Hoang Nguyên chạy về Bạch Lộ Thành, đã là đang lúc hoàng hôn. Chân trời phi hà tràn ngập, tà dương tây hạ, đem cái bóng kéo lao dài. Đường đi phồn hoa náo nhiệt, dòng người như dệt, hai bên tiểu thương nhiệt tình hét lớn, đám trẻ con cười đùa trong ngõ hẻm truy đuổi đùa giỡn. Trần Mặc đứng ở cửa thành trước, nhìn xem một màn này, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Cái này khói lửa mười phần cảnh tượng, cùng kia thi hải khắp nơi trên đất huyết tinh hội quyển tạo thành tươi sáng tương phản. Nếu như không phải Sở Diễm Ly thiết huyết cổ tay, trấn áp Nam Hoàng, bây giờ song phương kết cục sợ là muốn đối điều chỉnh lại. Nhất niệm nhân gian, nhất niệm địa ngục. Nghĩ đến Diệp Linh Hàn nói muốn thủ hộ đại nguyên ngàn ngàn vạn vạn cái gia đình, bây giờ hắn đối lời này ngược lại là có thể hiểu được mấy phần. Tuy nói hắn không có cao thượng như vậy tình cảm sâu đậm, chỉ câu khoái ý nhân sinh, nhưng đối với loại này ca nguyện thiêu đốt chính mình, chiếu sáng từ trường dạng người, vẫn như cũ ôm lấy đầy đủ tôn trọng. Sở Diễm Ly tính cách đúng là ác liệt một điểm, không đa nghi tính cũng coi như thuần túy, nếu không mang không ra loại tướng lãnh này. Trần Mặc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, thân hình lóe lên, đi tới Châu phủ nội trạch. Khương Ứng Hào biết rõ hắn không ưa thích bị quấy rầy, cho nên liền hạ nhân đều thành đi. Bây giờ cả tòa dinh thự chống trải tĩnh mịch, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Trần Mặc đứng tại cửa phòng ngủ trước, phát hiện lúc gần đi bày ra kết giới vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, nói rõ hai người vẫn luôn không có rời đi gian phòng. Nghe được trong phòng truyền đến động tĩnh, thần sắc có chút kinh ngạc. Hai người này làm gì vậy? Lệ Bách Hộ, dạng này thật có thể được không? Yên tâm, ta là chuyên nghiệp, có thể ta luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Còn có cái này cái đuôi, ngươi nhất định phải bỏ vào. Ngươi cũng mở xong đình, ngươi sợ cái gì? Xong. Lệ Diên đứng tại bên giường, hai tay ôm ở trước ngực, hài lòng thưởng thức chính mình cái tác. Chỉ gặp Diệp Tử Ngạc đỉnh đầu mang theo lỗ thai thỏ, mặc trên người một kiện liên thể bằng da áo lót, hình chữ V áo ngực nâng lên nở nang đường cong, thân eo chỗ đột nhiên thu hẹp liên tiếp lấy ngược lại tam giác không có vào giữa đùi, đằng sau còn xuyết lấy một đám lông mượt mà nhỏ cái đuôi. Hai chân bọc lấy hai đầu quá gối lưới đánh cá tất biên giới chỗ còn buộc lên nơ con bướm, tại trắng non thịt đùi trên xiết ra nhàn nhạt vết lõm. Diệp Tử Ngạc so Lệ Diên còn muốn nở nang một chút, eo tuyến lại đồng dạng tinh tế, tại quần áo bó phụ trợ dưới, đường cong lộ ra phá lệ khoa trương, căng cứng áo lót theo hô hấp phập phồng không chừng, cho người ta một loại vô cùng sống động ký thị cảm. Lệ Bách Hộ, ta có chút thở không ra hơi. Diệp Tử Ngạc khó nhọc nói, nhìn một chút đi, bằng vào ta đối Trần đại nhân hiểu rõ, hắn nhất dính chiêu này. Lệ Diên xuất ra xiềng xích, chuẩn bị đem nàng khóa tại trên quần giường. Trần đại nhân nói muốn ra ngoài làm một ít chuyện, đoán chừng cũng sắp trở về rồi, đến thời điểm ta vụng trộm cho hắn cả điểm trợ hứng năng lượng, trước tiên đem lửa trò vùng lên tới. Sau đó thì sao? Sau lưng chuyển đến một giọng nói nam. Sau đó, Lệ Diên vừa muốn trả lời, lời nói im bặt mà dừng. Diệp Tử Ngạc biểu lộ cứng ngắc hướng nàng phía sau nhìn lại. Trần đại nhân. Lệ Diên chậm rãi quay người, chỉ gặp Trần Mặc không biết khi nào tiến vào gian phòng, chính dựa lưng vào bình phong, một mặt nghiền ngẫm đánh giá hai người. Nói tiếp đi a, cây bước vung lên đến, sau đó nên làm cái gì? Trần Mặc híp lại con ngươi, cười lạnh nói, ta còn lo lắng cho ngươi nhóm hai cái đánh nhau, hiện tại xem ra ngược lại là quá lo lắng, một vai đóng vai, một cái chuẩn bị xuống thuốc, phối hợp ngược lại là vẫn rất tốt. Ta. Lệ Diên ánh mắt phiêu hốt, bờ môi mấp máy, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Diệp Tử Ngạc chủ động nói ra, cái này không thể trách Lệ Bách Hộ, nàng cũng là vì giúp ta. Kỳ thật không cần nàng nói, Trần Mặc cũng có thể đoán ra đại khái. Diệp Tử Ngạc kẹt tại tứ phẩm đỉnh phong nhiều năm, chân nguyên cùng thể phách sớm đã rèn luyện đến sảng khoái trước cảnh giới cực hạn, nhưng thủy chung không được tiến thêm, nếu không cũng sẽ không muốn lấy dựa vào song tu đến đột phá chất gốc. Có thể loại chuyện này nào có dễ dàng như vậy? Cho dù là lấy lăng ngưng chi thiên tư, song tu nhiều lần như vậy, đến nay cũng không có phóng ra một bước kia. Tuy nói cái này cùng thiên su các đạo pháp quá mức thâm ảo tối nghĩa có quan hệ, nhưng cũng từ khía cạnh nói rõ đột phá thiên nhân cảnh độ khó lớn đến bao nhiêu. Ta nói qua sẽ hết sức giúp ngươi đột phá, liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời, ngươi hẳn là cũng biết rõ, loại chuyện này coi trọng cơ duyên, không phải là gấp liền có thể thành. Trần Mặc lắc đầu nói, song tu, chỉ là có thể để ngươi cảm thụ ta nói lực, cuối cùng có thể từ đó ngộ ra cái gì, vẫn là phải xem chính ngươi. Diệp Tử Ngạc tự nhiên minh bạch đạo lý này, cắn môi nói, thế nhưng là ngươi nói lực quá mức mênh mông, để cho ta căn bản không có chỗ xuống tay à. Ừm. Trần Mặc nhướng mày. Lúc này mới ý thức được chính mình không để ý đến một điểm. Hắn nắm giữ pháp tắc cơ hồ đều nguồn gốc từ tại đại đạo bản nguyên, một mạch tất cả đều rót cho Diệp Tử Ngạc, đối với liền đạo ngân đều chưa có tiếp xúc qua nàng tới nói, đúng là có chút siêu cương. Cơm muốn ăn từng miếng, có lẽ hẳn là trước từ cơ sở bắt đầu. Hắn hơi suy tư một phen, nghĩ đến trước đây không lâu tại Hoang Nguyên thôn vệ cái kia Lang Thần Khách Lâm. Nếu như nói binh đạo trưởng không chính là sát làm như vậy đồng nguyên đạo tắc, Lang Thần đại biểu chính là cực hạn hung. Bất thường, tham lam, sát phạt, tất cả đều là nó đại danh tử. Suy nghĩ kỹ một chút, ngược lại là cùng Diệp Tử Ngạc vẫn rất ghét đôi, cái này nữ nhân tính cách bất thường, tâm ngoan thủ lạn, kia tại toàn bộ kỳ lần các đều là nổi danh, cũng liền tại trước mặt nương nương mới có chỗ thú liễm. Vậy trước tiên thử một chút xem sao. Trần Mặc đưa tay phải ra, lòng bàn tay trống rỗng hiện ra một cái ổ quay. Chí đạo có khắc phức tạp đạo văn thanh đồng vòng tròn lẫn nhau bộ khảm, tạo thành không ngừng xoay tròn hình cầu, nội bộ có một viên tinh hồng máu hạch, ẩn có màu máu lôi quang tràn ngập, tản ra mãnh liệt sát phạt chi khí. Đây là trưởng binh ấn thuế biến về sau hình thành đạo tắc, đồng thời cũng là binh đạo hình thái cuối cùng, cửu kiếp luân chuyển. Trần Mặc thôi động đạo lực, một vòng ô quang từ ổ quay bên trong phân liệt mà ra, tại Diệp Tử Ngạc trước mặt xoay quanh, ở trong đó ẩn chứa binh đạo pháp tắc, ngươi trước nếm thử một cái nhìn có thể hay không cảm ngộ. Được. Diệp Tử Ngạc gật gật đầu. Vung ra thần thức, không nên chống cự. Trần Mặc con ngón đúng ra, kia xóa ô quang đột nhiên chui vào mi tâm của nàng. Nô. Diệp Tử Ngạc kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình run rẩy dữ dội, gương mặt nổi lên bệnh trạng ửng hồng, xem ra lấy nàng cảnh giới, muốn tiếp nhận cái này đạo pháp tắc vẫn còn có chút lực có thua. Vẫn chưa được sao? Trần Mặc bất đắc dĩ lắc đầu. Đang lúc hắn chuẩn bị đem pháp tắc rút về lúc, đã thấy Diệp Tử Ngạc lại cắn răng nhẫn nhịn xuống tới. Hai mắt hơi khép, ngồi xếp bằng, khí tức dần dần vững chắc, đã tiến vào nhập định trạng thái. Chỉ bất quá mặc đồ này, nhìn thật sự là có chút không hài hòa. Diệp Thiên Hộ thật là có thể đột phá. Lệ Diên chớp đèn lung liếng con ngươi, nói ra, kia kể từ đó, có phải hay không đều không cần song tu. Giang giác, lời còn chưa nói hết, Trần Mặc cầm qua xiềng xích, trực tiếp đưa nàng còn ở trên giường. Lệ Diên thấy thế khó hiểu nói, Trần đại nhân, ngươi làm cái gì vậy? Trần Mặc nhẹ nhàng nắm nuốt nàng đánh khuôn mặt, tức giận nói, thế mà còn dám cho ta hạ dược, xem ra ngươi gan là càng ngày càng mập. Ngươi không phải rất am hiểu đóng vai thỏ nữ lang à, cái kia hẳn là biết rõ con thỏ làm như thế nào nuôi à. Lệ Diên hai gò má đỏ hồng, lắp bắp nói, sao, làm sao nuôi? Trần Mặc tiến đến phụ cận, nếp miệng lên rõ ràng đường cong, nếu là thức ăn chay động vật, đương nhiên muốn cỏ tự à. Lệ Diên. Chương 406, điện giật tiểu tử. Trần Mặc ra pháp chi uy. 1. Chương 406, điện giật tiểu tử. Trần Mặc ra pháp chi uy. 1. Lệ Diên rất nhanh liền tỉnh táo lại, hai gò má hiện lên một vòng hồng vân. Bất quá hai người đã sớm hiểu rõ, đối với loại này uy hiếp tự nhiên là không mang theo sợ, thân eo nhẹ nhàng dãy rủa, bởi vì hai tay bị trói buộc, đường cong lộ ra càng thêm nạo nhân. Nàng sóng mắt vũ mị như tơ, hàm răng cắn môi cánh, ngượng ngùng bên trong lại dẫn mấy phần chờ mong, kia đại nhân nhưng muốn nói đến làm được nha. Trần Mặc góc miệng giật giật. Người chung quy là sẽ thay đổi. Đã từng cái kia rốt đặc cán mai tiểu lão hổ, bây giờ lại đối với hắn đường hẻm hoang nền, trước sau to lớn tương phản thật sự là để cho người ta thổn thức. Đương nhiên, nay chủ yếu vẫn là nhờ vào hắn trước đây vô số lần dốc túi tương thụ. Ngươi cho rằng ta là đang hù dọa ngươi đúng không? Trần Mặc cười lạnh một tiếng, không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, ngươi cũng không biết rõ Hoa Nhi vì cái gì hồng như vậy. Hôm nay liền để ngươi hảo hảo kiến thức một cái ta Trần gia gia pháp. Người ta rất chờ mong đây. Hả? Lệ Diên vừa mới bắt đầu còn lơ đễnh, chỉ coi cùng đi qua, nhìn như trừng phạt kỳ thực ban thưởng. Nhưng khi nàng nhìn thấy cái kia đáng sợ cảnh tượng về sau, biểu lộ dần dần cứng ngắc, ánh mắt bên trong tràn ngập mở mịt cũng không thể tin. Ngạc nhiên, từ cực động thiên có thể vận bẹo hiện thực, tự nhiên cũng bao quát thân thể. Tại Trần Mặc toàn lực thôi động dưới, to lớn bóng ma bao trùm trên người Lệ Diên, lấp lóe lôi quang chiếu sáng tấm kia hơi có vẻ gương mặt tái nhợt. Chuẩn bị xong chưa? Chờ đã, chờ một cái. Ta biết rõ sai, về sau cũng không dám nữa. Thử, một thuốc bổ a. Đây là Diệp Tử Ngạc chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy sinh vật. Kia xóa màu xám khí tức vừa mới đi vào thức hải, liền hóa thành một đầu sói đói, thân hình khổng lồ cơ hồ tràn ngập toàn bộ linh hải, màu xám lông tóc mảy may xuất hiện, đỏ tươi hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm nàng, kia cỗ hung lệ tham lam khí tức để nàng thần hồn đều đang run rẩy. Đối mặt với sói đói từng bước ép sát, Diệp Tử Ngạc ý thức chỉ có thể co rúm lại tại nơi hẻo lánh bên trong, tựa như nến tàn trong gió đồng dạng sáng tối chập chờn. Ngay tại nàng chuẩn bị từ bỏ chống lại thời điểm, bên hai truyền đến Trần Mặc hơi có vẻ bất đắc dĩ thanh âm, quả nhiên vẫn là không được sao. Diệp Tử Ngạc đột nhiên bừng tỉnh. Ta đây là đang làm gì? Trần Mặc đều nhanh đem cơm nút tới miệng bên trong, vẫn còn tránh tại nơi hẻo lánh bên trong hối hận, chính mình khi nào trở nên như thế mềm yếu rồi. Nàng thở nhỏ từ Thanh Châu ngàn dặm xa xôi đi vào kinh đô, tại sát sát phủ trải qua không giống người tàn khốc huấn luyện, vô số lần du tẩu tại bên bờ sinh tử, cuối cùng dẫm lên cùng thời kỳ tất cả học viên trổ hết tài năng. Vốn cho rằng rốt cục có thể cùng người nhà đoàn tụ, có thể nhận được lại là phụ mẫu đều mất tín dữ. Nguyên bản hạnh phúc mỹ mãn gia đình trong vòng một đêm phá thành mảnh nhỏ, chỉ có cái còn không có gặp mặt qua muội muội, đến nay sinh tử chưa biết. Từ một khắc này bắt đầu, đã từng Diệp Tử Ngạc liền đã chết rồi, mà khi quý phi nương nương giúp nàng quét sạch mã phỉ, báo thù rửa hận về sau, nàng liền đem chính mình hết thảy tất cả đều dâng hiến cho nương nương. Sở dĩ đối đột phá tông sư cố chấp như thế, cũng bất quá là vì hướng nương nương chứng minh bản thân giá trị thôi. Đã ta đều chết qua một lần, cái kia còn có gì phải sợ? Coi như lại chết một lần lại có gì phương? Suy nghĩ đến đây, Diệp Tử Ngạc đột nhiên liền bình tĩnh lại. Theo sợ hãi dần dần biến mất, kia sói đói thân hình cũng đang không ngừng thu nhỏ, cuối cùng một lần nữa hóa thành một đạo xoay quanh ô quang. Làm hung tàn cùng tham lam đại danh tử, cái này đạo pháp tắc năng lượng nơi phát ra chính là sợ hai đối phương biệt là e ngại nó liền sẽ trở nên càng cường đại, thậm chí đảo khách thành chủ, áp đảo tốc chủ phía trên. Muốn triệt để đem nó trừng khống, nhất định phải làm được không sợ. Nhưng mà nói đến đơn giản, chân chính muốn làm đến lại nói nghe thì dễ. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, cho dù mạnh như chí tôn cũng không thể ngoại lệ, chớ nói chi là Diệp Tử Ngạc chẳng qua là cái tứ phẩm võ tu mà thôi. Có thể hết lần này tới lần khác quá khứ đủ loại trải qua, để nàng đem quý phi nương nương xem như tín ngưỡng, nhìn so với mình sinh mệnh còn trọng yếu hơn, chính là loại này dưới cơ duyên xảo hợp, lại còn thật tiến vào ngộ đạo trạng thái. Nguyên lai, cái này là đạo. Diệp Tử Ngạc phúc trí tâm linh, theo một loại nào đó kỳ diệu vận luật hô hấp thổ nạp. Đoàn kia ố quang bên trong có từng tia từng tia từng sợi khí tức tiêu tán, không ngừng dung nhập nàng thần hồn, loại kia chưa hề trải nghiệm qua, huyền chi lại huyền cảm ngộ tràn ngập trong tim, để nàng đắm chìm trong đó không thể tự thoát ra được. Bất quá loại này cùng nói cùng gieo vang trạng thái, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ tiêu hao đại lượng nguồn lực. Lấy Diệp Tử Ngạc thần hải cảnh tu vi, tối đa cũng chỉ có thể kiên trì nửa nén hương, liền bị ép từ đốn ngộ bên trong rời khỏi, thức hải bên trong đoàn kia ô quang cũng theo đó tiêu tán không thấy. Nhưng chính là cái này ngắn ngủi nửa nén hương, đối nàng tăng lên vượt xa quá đi đếm năm khổ tu. Đây mới là thông hướng tông sư chính xác con đường. Diệp Tử Ngạc tâm tình khuấy động, vô cùng phấn chấn, chỉ cần có thể để cho ta mỗi tuần nhập định một lần, không ra nửa năm, không, nhiều nhất 3 tháng, ta liền có thể hoàn toàn hợp đạo, bước vào tam phẩm thiên nhân cảnh. Mà hết thảy này, may mắn mà có Trần đại nhân hết sức giúp đỡ. Trần đại nhân? Ừm. Diệp Tử Ngạc mở mắt nhìn lại, biểu lộ lập tức khẽ giật mình. Không nghĩ tới không thể tự thoát ra được người, không riêng chỉ có nàng một cái. Mắt thấy Lệ Bách Hộ đã bị điện giật mắt trợn trắng, Diệp Tử Ngạc nuốt một ngụm nước bọt, gương mặt đỏ bừng nóng hổi. Này lại người chết ta. Cho dù hôm qua đột phá một bước cuối cùng, nhìn thấy một màn này vẫn còn có chút hãi hùng kết vía, bản năng liền muốn đào tẩu. Đúng lúc này, nàng ánh mắt liếc về trên bàn bảy biện gương đồng, phản chiếu ra tấm kia phi hồng xinh đẹp gương mặt, trong lúc nhất thời lại cảm giác có chút lạ lẫm, trong lòng dâng lên một chút khác tư vị. Do dự một cái, vẫn là không có ly khai. Mới hồn lực tiêu hao quá lớn, vừa vặn có thể thông qua tu hành bổ sung một cái. Lại nói, quần áo đều đổi lại, không cần nói quả thật có chút lãng phí. Tìm cho mình lý do tốt về sau, Diệp Tử Ngạc thật sâu hô hấp, cố nén ngượng ngùng, đứng dậy hướng phía hai người bỏ đi. Lệ Bách Hộ đừng sợ, ta tới cứu ngươi. Ai muốn ngươi cứu được? Đều là tỉ muội, ngươi cùng ta còn khách khí cái gì? Trần đại nhân, muốn điện liền điện ta đi. Thiên Đô thành. Kim Loan điện phía trên, quần thần sắp xếp lớp học liệt tự, đứng trang nghiêm hai bên, khí áp vô cùng trầm thấp. Mấy ngày trước đây trong cung phát sinh biến cố, đã đang hướng thần bên trong truyền ra, cả tòa Càn Cực cung bị không rõ lực lượng phá hư, hóa thành phế tích, trước mắt ngay tại khẩn cấp tu sửa, mà hoàng đế thì bị ép tạm thời di cư trai cung. Mặc dù nội vụ phủ đối ngoại tuyên bố là thổ long xoay người, nhưng mọi người tâm như gương sáng, đế vương tẩm cung là toàn bộ hoàng cung phòng giữ lực lượng nhất sung túc địa phương, trừ ra thiên ảnh vệ bên ngoài, còn có tầng tầng trận pháp phòng hộ, làm sao có thể bởi vì địa chấn mà tổn hại. Huống hồ cái khác cung đình đều hoàn hảo không chút tổn hại, duy chỉ có Càn Cực cung sụp đổ, chẳng lẽ địa chấn này sẽ còn chọn địa phương hay sao? Trong lúc nhất thời, có người ý đồ thí quân xoán nghịch đồn đại xôn xao. Mà vô luận hoàng hậu điện hạ, vẫn là Lư Hoài Ngu các loại trong triều trọng thần, đối với cái này đều giữ kín như bưng, ngậm miệng không nói, càng để cho người sinh lòng điểm khả nghi, triều đình bầu không khí cũng biến thành càng phát ra quỷ dị bắt đầu. Có việc lên đấu, vô sự bãi triều. Kim Công Công cao giọng nói. Lục bộ đám đại thần nhìn nhau liếc mắt, nghiêm phái chi dẫn đầu đứng dậy, chắp tay nói, thần nghe nói hoàng hậu điện hạ gần đây phượng thể khó chịu, cho nên trước đây mới vắng mặt tảo triều, không biết bây giờ vừa vặn rất tốt chút ít. Nghiêm đại nhân có lòng, bản cung chỉ là ngẫu nhiễm phong hàn, bây giờ đã khỏi hẳn. Màn trúc hậu chuyện đến hoàng hậu lạnh nhạt thanh âm, lúc này nàng chính lười biếng dựa vào trên ghế phượng, tay trái chống cằm, trong tay vướt vướt một viên mạ vàng sắc hồ điệp châu trâm, một bộ buồn bực ngán ngẩm bộ dáng. Mới từ Nam Cương trở về liền muốn khai triều sẽ, phiền chết. Rất muốn cùng tiểu tặc hẹn họ a. Kia vi thần liền yên tâm, điện hạ thức khuya dậy sớm, ngày đêm vất vả, vạn mong bảo trọng phục thể. Chương 406, điện giật tiểu tử. Trần Mặc gia pháp chi uy. 2, chương 406, điện giật tiểu tử. Trần Mặc gia pháp chi uy. 2, nghiêm phái chi định nọt vài câu, lập tức lời nói xoay chuyển, thăm dò tính hỏi, ngày hôm trước đột phát sách, hoàng thành kịch trấn, nghe nói bệ hạ tẩm cung cũng bị tổn hại. Chúng thần mạo muội xin hỏi, bệ hạ thánh thể phải chăng khăn thái? Quân thần cúi đầu thấp xuống, thần sắc khác nhau. Lập tức khẩn yếu nhất, chính là xác định hoàng đế đến cùng có hay không xảy ra bất chắc. Dù sao Vũ Liệt lâu dài ở thâm cung, chưa từng lộ diện, chỉ có mấy cái sát người hầu cận biết được hắn tình huống. Nói câu đại nghịch bất đạo, nếu là có người có chủ tâm giấu giếm, cho dù là băng hà, chỉ sợ đều không ai biết rõ. Vậy hạ hắn. Hoàng hậu lời còn chưa nói hết, ngoài điện đột nhiên truyền đến một đạo bén nhọn tiếng nói, hoàng thượng giá lâm. Phảng phất giống như sấm sét nổ vang, không khí thoáng chốc tĩnh mịch. Kim Công Công con ngươi co lại thành cây kim, đột nhiên ngẩng đầu hướng phía chỗ cửa điện nhìn lại, chỉ gặp một nhóm kim giáp thị vệ nối đuôi nhau mà vào, tại hai bên trận liệt ra, một lát sau, một đạo thân ảnh cao lớn chậm rãi bước vào đại điện. Một thân màu vàng sáng triều phục bên trên, có theo nhật nguyệt tinh thần các loại 12 chương văn, chỗ ngực chiếm cứ một đầu màu đen ngũ trảo chính long, hai con ngươi chỗ suýt có hai cái màu hổ phách ngọc thạch, phảng phất giống như bật sống. Đỉnh đầu mang theo thuần kim của miệng, chín đầu chuỗi ngọc trên mũ miệng rủ xuống, từ chóp mũi đi lên nửa gương mặt bảng đều biến mất tại bóng ma bên trong. Bởi vì thân thể quá mức thon gầy, long bào đều có vẻ hơi nông động, có thể trong lúc giơ tay nhấc chân y nguyên tản ra mãnh liệt uy nghiêm, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Mà thân mang màu đen cổ nờ phục thái tử, thì nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau, gương mặt non nớt trên còn mang theo vài phần ngây thơ cùng mờ mịt. Vũ Liệt, hắn sao lại tới đây? Hoàng hậu ngồi dậy, lông mày nhíu lên, ngón tay nhỏ nhắn vô ý thức nắm chặt châm vàng, bởi vì quá dùng sức, đầu ngón tay đều đã mất đi màu máu. Bệ hạ, ngài chậm một chút. Một tên người mặc màu đá xanh làm gấm trường bảo lao thái giám đi theo bên cạnh thân, muốn đưa tay nâng, nhưng lại bị Vũ Liệt Đế cự tuyệt. Đập, 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 Vũ Liệt Đế bộ pháp chậm chạp, từng bước một leo lên kim giai. Đám người nín thở, tất cả ánh mắt đều tập trung tại đạo thân ảnh kia bên trên. Rốt cục leo lên đài cao, Vũ Liệt Đế hơi có chút thở hổn hển, tựa hồ cái này hơn 20 cấp bậc thang với hắn mà nói tiêu hao cực lớn. Đợi cho khí tức khôi phục đều đều về sau, hắn quay đầu nhìn về phía đông cái kia đạo mạn trúc, khô cắt long gương mặt hiện ra một vòng tiêu dung, thanh âm khàn khàn nói, chấm giường nằm nhiều năm, bất lực chủ trì triều chính, nhờ có hoàng hậu thay chấm phân ưu. Hoàng hậu mặt không biểu lộ, ngữ khí hờ hững, bệ hạ nói quá lời. Vũ Liệt Đế đối nàng thái độ lãnh đạm lơ đễnh, quay người ngồi ở trên long ỷ, mà thái tử thì khoanh tay đứng tại phía sau. Cho tới giờ khắc này, đám đại thần mới ý thức được đây không phải là ảo giác. Soạn, quần thần trong lòng kinh hãi, cuốn quýt túi đầu lễ bái, cùng kêu lên hô to, nô hoàng, vạn tuế, tuyệt đối tuổi. Chúng ái khanh bình thân đi. Vũ Liệt Đế thản nhiên nói. Đám đại thần nhao nhao đứng dậy, nghiêm phái chi nhãn châu xoay động, vượt lên trước nói ra, vi thần mới còn tại cùng hoàng hậu điện hạ hỏi thăm bệ hạ tình hình gần đây, chỉ sợ kia Càn Cực cung rơi xuống đá vụn thương tới long thể, bây giờ gặp bệ hạ không việc gì, viên này tâm mới xem như thả lại trong bụng. Những người khác kịp phản ứng, tự nhiên không cam lòng yếu thế, lần lượt lên tiếng nói ra, từ bệ hạ ôm việc gì, triều chính trên dưới đều lo lắng, nay bệ hạ khôi phục như lúc ban đầu, quả thật thương sinh may mắn à. Cái này thổ long xoay người rõ ràng là điểm lành. Đủ thấy bệ hạ phúc phận thâm hậu, thiên mệnh sở quy. Chúng thần là bệ hạ chúc, là thiên hạ chúc. Hoàng đế tự mình đến vào triều hành động này, phía sau ẩn chứa lượng tin tức quá mức to lớn. Cho dù là sắc lệnh quần thần Đông cung thánh hậu, cũng bất quá chỉ là làm thay hoàng quyền, nếu như hoàng đế thoát khỏi bệnh ma, một lần nữa chấp trưởng triều cương, vậy liền mang ý nghĩa toàn bộ cách cục muốn đánh tan gây dựng lại, trước đây tại đảng tranh bên trong đạt được ưu thế đem không còn sót lại chút gì. Lục bộ đại thần tự nhiên là một mảnh vui mừng, Trần Chuyết các loại một đám luôn quan thì sắc mặt nghiêm trọng. Mà đứng tại nhất phía trước Lư Hoài Ngu, Trang Cảnh Minh bọn người, nhưng thủy chung túi thấp xuống tầm mắt, im lặng không nói gì. Các loại ồn ào náo động bầu không khí dần dần bình phục, Vũ Liệt Đế mở miệng nói ra, "Hôm nay Lâm Triều, chỉ là vì để chư khanh an tâm mà thôi, chấm thân thể chính tình huống rõ ràng, sợ là không có bao nhiêu thời gian." Khu khu, gần nhất là thời buổi rối loạn, tại thái tử có thể một mình đảm đương một phía trước đó, chiều này bên trong sự vụ vẫn là phải làm phiền hoàng hậu nhiều hơn hao tâm tổn trí. Lục bộ đám đại thần giống như là bị bóp cổ, gương mặt kìm nén đến đỏ bừng. Lúc này, Vũ Liệt Đế dường như nhớ ra cái gì đó, nói ra, "Nói đến đây, chấm nghe nói trong triều quật khởi một chi tân tú, nhiều lần xây kỳ công, ngọn gió vô lượng, tựa như là thiên lân vệ thiên hộ, gọi Trần Mặc." Trần Chuyết nghe vậy trong lòng lắp một cái, nghiêng người ra khỏi hàng, nói ra, "Chính là quyền tử, bệ hạ quá khen, bất quá chỉ là vận khí tốt, may mắn phá mấy vụ án mà thôi." Vũ Liệt Đế khoát khoát tay, tiếu dung ấm áp nói, "Vận khí bản thân cũng là năng lực một bộ phận, Trần đại nhân không cần khiêm tốn." Khu khu, không biết Trần Mặc hôm nay nhưng có đến vào chiều. Trần Chuyết đáp, "Hồi bệ hạ, quyền tử tiến về Nam Cương tiêu diệt cổ thần giáo, đến nay chưa về." "Thật sao?" Vũ Liệt Đế có chút nhíu mày, nhìn về phía cái kia hất lên cầu áo khoác bằng da, sắc mặt xanh trắng nam tử, lên tiếng hỏi, "Vệ đại nhân, không chi Nam Cương tình huống như thế nào?" Đám người lúc này mới chú ý tới, cái kia chưa từng đúng tay chính vụ Thiên Lân vệ chỉ huy sứ Bệ Huyền, hôm nay vậy mà cũng tới vào chiều rồi. Chỉ là hắn khí tức quá mức nội liễm, phía sau quần thần vẫn luôn không có phát giác. Bệ Huyền bọc lấy trên người áo choàng, thản nhiên nói, "Căn cứ trước mắt hiểu rõ đến tin tức, Trần Mặc tại Thiên Nam Châu phá hủy cổ thần giáo nhiều chỗ cứ điểm, chém giết ma giáo yêu nhân lấy ngàn mà tính, sau đó lại tại Nam Đồ Châu Châu thành liên trạm 4 tên tông sư, chính tay đâm nhất phẩm cổ tu ân tiên phát. Đúng rồi, trong này còn bao gồm một cái bị ma giáo xúi dục Huyền Giáp vệ thống lĩnh. Không biết có phải hay không cố ý gây nên, hắn cũng không có đề cập Man Nô một chuyện." "Cái gì?" Nghe nói như thế, Nghiêm Phái Chi bọn người thần sắc hãi nhiên. Nếu như nhớ không lầm, Trần Mặc bản thân cũng mới đột phá tam phẩm không bao lâu a. Thế mà liên chạm 4 tên tông sư, trong đó còn có cái uy tín lâu năm nhất phẩm. Cái này không khỏi cũng quá mức khoa trương. Huống hồ Huyền Giáp vệ thế nhưng là hoàng đỉnh cấm vệ bên trong tinh nhuệ, cổ thần giáo chỉ là một cái giang hồ tông môn, tay thế mà có thể duỗi dài như vậy. "Ba ba ba, tốt, tốt a. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên." Vũ Liệt Đế vỗ tay tán thưởng, "Nhân tài như vậy, nhất định phải bị thác trách nhiệm, vừa vận Huyền Giáp vệ hao tổn một tên thống lĩnh, không bằng liền để hắn trên đỉnh đi, về sau lưu tại chấm bên người, hảo hảo bồi dưỡng một phen." "Không được." Hoàng hậu sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đang lúc nàng chuẩn bị đứng dậy bác bỏ thời điểm, đột nhiên, ngoài điện truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân, nương theo lấy thị vệ quát bảo ngừng lại, dừng lại. "Tới người nào, sao dám tự tiện xông vào triều đình?" Ngay sau đó, một đạo mát lạnh giọng nữ vang lên, "Ta chính là Huyền Hoàng công chúa thân vệ thống lĩnh Lư Dương các biên quan cấp báo." "Cần lập tức tấu nghe." "Biên quan cấp báo?" Vũ Liệt Đế ngẩn ra một chút, mày nhăn lại, lườm Lư Hoài Ngu liếc mắt, nói ra, "Tuyên." Bên cạnh lao thái giám cao giọng nói, "Tuyên, Lư Dương các tiến điện." Tại hai tên thị vệ cùng đi, Lư Dương các cầm trong tay quân tình hòa bài, sải bước đi tiến đến. Nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ hoàng đế, đáy mắt tinh quang lóe lên, nhờ hiện giật nhanh liền che giấu bắt đầu, vì xuống đất túi đầu nói, "Mặt tướng bái kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế tuyệt đối tuổi." Đứng lên mà nói. Vũ Liệt Đế ngón tay đập lan can, chấm ngược lại là muốn nghe xem, biên cương đến cùng có cái gì gấp tình, có thể để ngươi hưng sư động chúng như vậy. "Tuân mệnh." Lư Dương các đứng dậy, lấy ra tấu, triển khai sau gần từng chữ, "Hôm qua giờ mùi, Thiên Lân vệ Thiên hộ Trần Mặc liên hợp Huyền Hoàng quân tham tướng Diệp Linh Hàn, xâm nhập Nam Hoàng, tập kích bất ngờ Man tộc trụ sở. Tại quân ta tướng sĩ hình thành vây kín chi thế về sau, Diệp tham tướng dẫn đầu xuất thủ chém giết nửa bước Vương Cảnh thống lĩnh một tên. Sau đó Trần Thiên hộ chém giết Vương Cảnh thống lĩnh một tên, bắt được Vương Cảnh Vũ Trúc một tên, cũng một mình tiêu diệt Man tộc chiến sĩ tổng cộng hơn 3200 người. Đến tận đây, Man tộc năm bộ một trong thực cốt bộ, không một người sống sót, triệt để xóa tên." Lời vừa nói ra, quần thần lại lần nữa ngu ngơ tại chỗ. Bên trong đại điện không khí phảng phất đọc lại, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Chương 407, Hoàng hậu, lúc này thật muốn làm tiểu tặc tẩu tử rồi. Một, chương 407, Hoàng hậu, lúc này thật muốn làm tiểu tặc tẩu tử rồi. Một, Man tộc thực cốt bộ, triệt để xóa tên. Lư Dương các thanh âm trong đại điện quen quần. Ở đây đám đại thần bao quát Trần Chuyết ở bên trong, tất cả đều ngu ngơ ngay tại chỗ. Man tộc có thể nói là đại nguyên nhất là kiêng kỵ địch nhân, từng để cho nửa bên Giang Sơn đều lâm vào chiến hỏa bên trong, cho tất cả mọi người trong lòng đều lưu lại không thể xóa nhòa bóng ma. Cứ việc những năm gần đây, Sở Diễm Ly sẵn sàng ra trận, chỉnh quân trải qua võ, để biên quan quân lực có tăng lên trên diện rộng, khiến cho Đông Nam không dám tới phạm, nhưng ở rất nhiều võ tướng trong lòng, từ đầu đến cuối tựa như một cây nổ không được ai. Dương nằm chi bên cạnh, há lại cho người khác ngủ say. Huống chi còn là như thế lòng lang dạ thú hạng người. Nếu là không đem triệt để diệt trừ chờ bọn hắn thở ra hơi, rất có thể sẽ lần nữa mang đến kiếp nạn, có thể nói là di họa ngàn năm, hậu hoạn vô tận. Sở Diễm Ly hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, nhiều lần mang binh thảo phạt Nam Hoàng, nhưng bởi vì hoang nguyên rộng lớn vô ngần, man tộc tính cơ động lại mạnh, rất khó đem nó một mẹ hút gọn. Mấy lần chỉ huy xuôi Nam, tổng cộng cũng chỉ tiêu diệt hai cái bộ tộc, mà lại mỗi lần xuất chinh đều muốn tiêu hao hết đại lượng vật tư, đó cũng đều là trắng hoa hoa bạc. Mắt thấy quốc khố nội tình càng ngày càng mỏng, có không ít đại thần nhảy ra phản đối, cho rằng cái này hoàn toàn là vô dụng công, sẽ chỉ hao người tốn của, tiêu hao đại nguyên nội tình. Theo trong triều thanh âm phản đối càng phát ra kịch liệt, hoàng đế cũng mượn sườn núi xuống lửa, hạ đặt đỉnh chiến chiếu, tương đương với biến tướng ngăn trở Sở Diễm ly diệt tuyệt kế hoạch. Thật không nghĩ đến, Trần Mặc lần này xuôi nam, thế mà cùng Huyền Hoàng quân quấy nhiều ở cùng nhau. Hơn nữa còn tự tay hủy diệt một cái man tộc bộ lạc. Không hổ là Trần đại nhân a. Chắc không được gần nhất đều không có Trần đại nhân tin tức, nguyên lai là tại tiếng trầm làm đại sự. Lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày, liền liên tiếp lập xuống như thế thiên công. Đầu tiên là tiêu diệt toàn bộ cổ thần giáo, lại diệt một cái man tộc bộ lạc, chẳng lẽ hắn sẽ phân thân thuật hay sao? Đám người kịp phản ứng về sau, lập tức nghị luận ở mỹ nhất là Thẩm Hùng ở bên trong một đám quan võ, tâm tình càng là vô cùng kích động. Màn chúc về sau, hoàng hậu biểu lộ có chút kinh ngạc, tin tức này hiển nhiên cũng vượt quá dự liệu của nàng. Cái này tiểu tặc không cùng bản cung đồng thời trở về, không phải nói muốn lưu tại Bạch Lộ thành làm tốt kết thúc công việc, hợp lấy thu là cái này thôi. Mà mới còn tại đối Trần Mặc lớn thêm tán thưởng Vũ Liên đế, lúc này lại trầm mặc không nói, dựa lưng vào long ỷ, bị chuỗi ngọc trên mũ miệng che đậy gương mặt nhìn không ra hỉ nộ. Đám đại thần chú ý tới bầu không khí không đúng, dần dần yên tĩnh trở lại. Vũ Liệt Đế trầm mặc thật lâu, lên tiếng nói ra, tiêu diệt Đông Nam quả nhiên là chuyện tốt, nhưng có chuyện chấm rất hiếu kỳ. Cái này thực cốt bộ hành tung từ trước đến nay ở nấp, Huyền Hoàng quân là làm sao có thể chuẩn xác hóa chặt hắn phương vị. Lư Dương các hồi đáp, căn cứ quân tình tấu viết, Trần đại nhân tại Bạch Lộ thành bắt được một nhóm Mano, thông qua bí pháp để hắn khai ra bộ lạc vị trí trụ sở, thế là liền thiên hàng thần binh, đánh cái bọn hắn trở tay không kịp. Mano. Phía dưới truyền đến một trận thấp giọng kinh nghi. Có chút tâm tư nhanh nhẹn người đã liên tưởng đến cái gì? Vũ Liệt Đế lông mày có chút nâng lên, nói ra, man tộc chi ngôn không thể tin hết, như thế lô mãng, nếu là có lừa dối làm sao bây giờ? Huống hồ như thế quy mô hành động, nên trước cùng triều đình báo cáo chuẩn bị. Khu khu. Nói đến đây, hắn không tự kìm hãm được ho khan vài tiếng, góc miệng ẩn ẩn chảy ra một tia đỏ thắm. Một bên lão thái giám đội vàng nhấc tay áo che chắn, đồng thời lấy ra một cái bình sứ trắng, đem một viên màu đỏ dược hoàn đổ vào hoàng đế lòng bàn tay, thấp giọng nói, vậy hạ bệnh cũ chưa lành, không nên quá kích động, vạn mong bảo trọng long thể. Chấm không có việc gì. Vũ Liệt Đế đem dược hoàn nuốt mà xuống, xanh đen sắc mặt hòa hoãn mấy phần, khoát khoát tay, lao thái giám lại về tới phía sau hắn, lập tức tiếp tục nói ra, chấm nếu là nhớ không lầm, từng tại chiếu thư bên trong đã biết rõ, Huyền Hoàng quân cùng Phi Phượng quân muốn lấy phòng thủ làm chủ, tại Nam Hoang đầu nhập tổng binh lực không được vượt qua 5000. Chẳng lẽ là chấm quá lâu không hỏi chính sự, đều đem lời của chấm nói làm không khí rồi? Vẫn là nói, Sở Diễm Ly mệnh lệnh, so chấm chiếu thư càng có phần hơn lượng. Phía dưới đám đại thần hai mặt nhìn nhau, rõ ràng đại phá Đông Nam là chuyện tốt, làm sao cảm giác bệ hạ giống như rất không vui vẻ bộ dáng. Lư Dương các thân hình thẳng tắp, không tiêu ngạo không tự ti nói, tự nhiên là bệ hạ càng có phần hơn lượng, nhưng nguyên hình luật bên trong có lời, trong quân sự tình, không nghe thấy quân mệnh, đều do sắp xuất hiện. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, không khỏi làm hỏng chiến cơ, nhất định phải giành giật từng giây, nếu là còn muốn đưa tin về kinh đô chờ đợi chỉ thị, chỉ sợ là man tộc đã sớm chạy mất dạng. Mà lại lần này phát binh Nam Hoàng, chỉ dẫn theo người bắn nỏ 800, kỵ binh hạng nặng 2000, đao thuẫn thủ 2000, tăng thêm quân y cùng nhân viên hậu cần, tổng cộng 4997 người, cũng không vượt qua chiếu thư hạn định nhân số. Mong rằng bệ hạ minh giám. Tính cả dẫn đầu ba vị thống soái, cộng lại không nhiều không ít, vừa vặn 5000, thẻ gọi là một cái tinh chuẩn. Đám người muốn cười lại không dám cười, góc miệng co quắp một trận, mặt cúi đầu. Vũ Liệt Đế thần sắc càng lạnh, trầm giọng nói, vì tránh đi chiếu lệnh, còn thật sự là nhọc lòng, không biết quân ta thương vong tình huống như thế nào. Đám người xem như đã nhìn ra, vậy hạ đây là trứng gà bên trong chọn xương cốt, nhất định phải tìm một chút vấn đề ra. Đừng nhìn diệt một cái man tộc bộ lạc, nếu là tướng sĩ bởi vậy thương vong thảm trọng, chỉ sợ một cái làm trái mệnh khởi binh, chuyên binh gây nên hỏa mũ là hái không xong. Lư Dương cắt trong lòng cười lạnh, trấn thanh nói, hồi bệ hạ, lần này giao phòng, quân ta tổng cộng có 17 người thụ thương, linh người chiến tử, thương binh trải qua trị liệu sau đều đã khôi phục, có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Linh người chiến tử. Vũ Liệt biểu tình nghiêm trọng. Cái gì? Toàn diệt man tộc còn chưa tính, quân ta không gây một giảm quân số. Trên triều đình lại là một trận xôn xao. Bọn hắn biết rõ chiến dịch này là đại thắng, nhưng không nghĩ tới sẽ thắng như thế triệt để. Man tộc tính tình hung tàn bạo ngược, cái thể thực lực cũng viễn siêu phổ thông sĩ tốt, cho dù đại nguyên có sung túc nhân số ưu thế, mỗi lần giao thủ cũng đều sẽ hao tổn đại lượng binh lực, loại này tình huống thẳng đến các tướng sĩ tập được thập phương huyết khung trận về sau mới có chuyển biến tốt. Hiện nay, tại Trần Mặc dẫn đầu dưới, vậy mà làm được linh tử trận kỳ tích. Nhưng mà vẫn chưa xong, Lư Dương Cát Tử trong tay áo lấy ra một viên màu đen đá tròn, nói ra, về phần trưởng công chúa điện hạ vì sao quyết ý xuất binh, đáp án đều tại cái này Mai Lưu Ảnh Thạch bên trong, còn xin bệ hạ xem qua. Lưu Ảnh Thạch. Vũ Liệt Đế ý thức được cái gì, còn chưa kịp nói chuyện, Lư Dương Cát trực tiếp đem chân nguyên rót vào trong đó, một bộ hình ảnh phản chiếu tại đại điện trên không. Từ bối cảnh đến xem, hẳn là tại trong lao ngục, mười mấy tên man nô bị xích sắt trói buộc, trong đó một cái cô gái tóc ngắn đang cùng Trần Mặc đối thoại, thanh âm rõ ràng truyền vào trong tai mọi người, các ngươi tiến về kinh đô mục đích là cái gì? Tiêm phục tại những cái kia cầu quan bên người thu thập tình báo, đợi cho thời cơ chín muồi, liền dẫn bạo huyết mai, ô nhiễm toàn bộ kinh đô. Nghe được cái này, kia lão thái giám con ngươi co rụt lại, lúc này liền muốn xuất thủ đem hình tượng đánh gãy. Cùng lúc đó, Kim Công Công vô thanh vô tức bước ra một bước, che ở trước người hắn, thản nhiên nói, bất quá chỉ là một phần khẩu cung mà thôi, vậy hạ còn chưa lên tiếng, Công Công gấp cái gì? Lão thái giám con ngươi nheo lại, nhìn về phía Kim Ô mà Kim Ô nhìn không chớp mắt, không có một tia gợn sóng. Hai người rằng co một lát, Vũ Liệt Đế ho khan một tiếng, nói ra, thôi, đã phóng xuất, vậy liền cùng một chỗ xem một chút đi. Vâng. Lão thái giám không người lui ra. Trên không hình ảnh vẫn còn tiếp tục phát ra, từ người coi miếu điều phối có tiếng là huyết mai độc tố, cắm vào những này chúng ta thể nội, bình thường sẽ không biểu hiện ra bất cứ dị thường nào. Chỉ khi nào sử dụng bí pháp tự bạo, khí độc liền dung nhập trong không khí, cũng cấp tốc quyết tán, phổ thông bách tính một khi hút vào, liền sẽ trở thành di động nguyên nhân truyền nhiễm, đồng thời tại trong vòng 7 ngày bạo thể mà chết. Mà bạo tạc sinh ra khí độc, lại sẽ tiến một bước ô nhiễm không khí cùng nguồn nước. Một tại loại này phản ứng dây chuyền phía dưới, toàn bộ kinh đô đều sẽ bị đỏ như máu vẻ lo lắng bao phủ. Đến lúc đó tất cả bách tính cùng trong triều quan biên, tất cả đều khó thoát khỏi cái chết. Không khí phảng phất đọc lại. Trên tấm hình kia man tộc nữ tử giữ tận mà ánh mắt của nhiệt, để đáy lòng của mọi người hàn khí ứa ra. Khó trách trưởng công chúa đỉnh lấy vi phạm chiếu lệnh phong hiểm, cũng muốn quả quyết phái binh thảo phạt, nguyên lai đối phương lại tàng lấy hiểm ác như vậy dụng tâm. Không phải thuốc nổ chính là huyết mai, cái này kinh đô thật sự là một ngày đều không tiếp tục chờ được nữa. Tính cả trước đó tại Từ Miếu lần đó, Trần Mặc đã là lần thứ hai cứu lấy chúng ta tính mạng. Ở đây quan văn áo bảo bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, trong lúc nhất thời đã may mắn lại nghĩ mà sợ, không nghĩ tới bất chi bất giác bên trong, lại trên quỷ môn quan đi một lượt. Mà những cái kia quan võ sắc mặt cũng đồng dạng khó coi. Mặc dù bọn hắn có tu vi tại thân, không sợ cái này cái gọi là huyết mai, nhưng bọn hắn người nhà lại phần lớn là người bình thường. Nếu như nhóm này man nô thật chạy vào kinh đô, hậu quả chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi. Chương 407, hoàng hậu, lúc này thật muốn làm tiểu tặc tẩu tử rồi. 2, chương 407, hoàng hậu, lúc này thật muốn làm tiểu tặc tẩu tử rồi. 2, nhất là nghe tới kia chúng ta bằng bản sự giành được thổ địa, tự nhiên là hẳn là thuộc về chúng ta, đổ thừa không đi chỉ có thể giết cường đạo lo gì, mắt trong lồng ngực không khỏi dấy lên một cỗ tức giận. Không đợi hình ảnh kết thúc, Thẩm Hùng liền nhịn không được, nhanh chân ra khỏi hàng, cao giọng nói, không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác, man tộc vong ta chi tâm bất tử, di độc truyền bá đến nay. Một ngày không dẹp yên Nam Hoàng, đại nguyên liền một ngày không được an ổn. Nếu như khởi xướng chiến sự, tất nhiên sẽ hao người tốn của, tử thương vô số, nhưng tội tại đương đại, công tại thiên thu. Khẩn cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, hủy bỏ đỉnh chiến chiếu. Dứt lời, trực tiếp bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Còn lại quan võ cũng đồng loạt quỳ xuống một mảnh, tiếng gầm phảng phất giống như núi kêu biển gầm, mời bệ hạ hủy bỏ đỉnh chiến chiếu. Mời bệ hạ hủy bỏ đỉnh chiến chiếu. Liên liên những cái kia ngày bình thường la hét nhân man hai tộc chung sống hòa bình hộ bộ quan viên, lúc này cũng túi đầu thấp xuống không dám lên tiếng. Nói đùa, hiện tại nếu là nhảy ra, sợ là sẽ phải bị những này quần tình kích phấn quan võ một đao chặt. Vũ Liệt Đế mặt trầm như nước. Việc này xác thực ngoài dự liệu của hắn, cũng làm rối loạn kế hoạch tiếp theo. Không nghĩ tới thực cốt bộ lá gan như thế lớn, cũng không nghĩ tới kỳ ra vậy mà ngốc đến mức loại trình độ này, tư vận man nô còn chưa tính, thế mà liền hàng đều không nghiệm, còn bị Sở Diễm Ly cho bắt được tay cầm. Dưới mắt ổn định thế cục mới là trọng yếu nhất, sự tình khác chỉ có thể tạm thời trước về sau thả thả. Chuối ngọc trên mũ miệng sau con ngươi bịt kín một tầng che lấp, lạnh lùng nhìn về phía Lư Hoài Ngu, mà Lư Hoài Ngu toàn bộ hành trình tựa như lão tăng nhập định, túi thấp xuống tầm mắt im lặng không nói gì. Hừ. Vũ Liệt Đế thấp giọng hừ lạnh, đốt ngón tay gõ gõ lan can. Thùng thùng, lão thái giám thanh âm bén nhọn nói, yên lặng. Đợi cho tiếng ồn ào dần dần nghỉ, Vũ Liệt Đế ngữ khí lạnh nhạt nói, chuyện này can hệ trọng đại, không nên tiện làm quyết đoán, chấm sẽ thích đáng cân nhắc, qua chút thời gian rồi nói sau. Qua chút thời gian. Trong lòng mọi người rõ ràng, đây bất quá là lý do thôi. Các loại triều hội kết thúc, hoàng đế tiếp tục trở về dưỡng bệnh, về sau liền mặt cũng không thấy, tự nhiên cũng liền không giải quyết được gì. Bệ hạ, Thẩm Hùng còn muốn nói tiếp thứ gì, trên đài cao một đạo ánh mắt quan tới, trong lòng không khỏi nổi lên hàn ý, hầu kết nhấp nô, túi đầu xuống không dám nhiều lời. Vũ Liệt Đế nhếch miệng lên, cười nói ra, Trần Mặc quả nhiên là cái kỳ nhân, nhiều lần đều có thể cho chấm kinh hỉ, vừa mới bình phục tông môn chi hoạn, đảo mắt lại dựng lên như thế lớn công lao, chấm đều không biết rõ nên như thế nào ban thưởng hắn. Đột nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh thái tử, do hỏi, Linh An, nghe nói ngươi cùng Trần Mặc quan hệ không tệ, ngươi cảm thấy việc này phải làm gì? Thái tử đột nhiên bị điểm tên, không khỏi sửng sốt một cái. Mặc dù trong lòng nghĩ nói để Trần Mặc đối trong cung, mỗi ngày đều đổi chính mình chơi bóng ra, nhưng cũng biết rõ loại trường hợp này không quá phù hợp. Âm thầm suy nghĩ một hồi lâu, đột nhiên nhớ tới Sở Diễm Ly từng theo hắn nói qua, chỉ cần tại thích hợp thời điểm, đưa ra để Trần Mặc tham gia chọn rể, như vậy hai người từ đây liền có thể biến thành người một nhà. Dưới mắt nên tính là thích hợp thời điểm a. Thái tử hạ quyết tâm, nghiêm túc nói, luôn thăng quan cũng không có ý nghĩa, vừa vặn cô vẫn là độc thân, không bằng liền đem nàng gả cho Trần Mặc đi. Lời vừa nói ra, quần thần biểu lộ vô cùng đặc sắc. Khu khu. Trần Chuyết kém chút bị nước bọt hát đến, gương mặt chợt đỏ bừng. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Hoàng hậu lúc này liền ngồi không yên, hận không thể đem thái tử miệng cho khe hở lên. Điện hạ, tỉnh táo. Kim công công thấp giọng nhắc nhở. Hoàng hậu nghiến chặt hàm răng, bộ ngực sữa chập trùng không chừng. Nhưng khi văn võ bá quan mặt cũng không tiện phát tác, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn trong lòng hỏa khí. Vũ Liệt Đế con ngươi nheo lại, vuốt cằm nói, ý kiến hay, nam chưa lập gia đình nữ chưa gả, nói đến hai người cũng là xứng đôi, bất quá Diễm Ly tính tình từ trước đến nay của tưởng, sợ là sẽ không nghe chấm an bài. Không bằng dạng này, Diễm Ly không phải nói muốn công khai chiêu tế sao? Dứt khoát để Trần Mặc cũng báo danh tham gia, về phần cuối cùng hai người có thể đi hay không đến cùng một chỗ, liền muốn xem duyên phận. Nói đến đây, thần sắc hắn hơi có vẻ mỏi mệt, chống đỡ lan can gian nan đứng dậy, vậy liền định như vậy, chấm có chút mệt mỏi, tiếp xuống liền từ hoàng hậu tiếp tục chủ triều, liên quan tới cái khác khao thưởng loại hình, các ngươi tự mình định đoạt là đủ. Đi thôi. Lão thái giám đỡ lấy Vũ Liệt Đế, thuận ngự đạo ly khai, căn bản là không có cho những người khác phản ứng cơ hội. Hoàng hậu đâu còn có tâm tư mở cái gì triều hội, thông suốt nhưng mà lên, lạnh lùng nói, bãi giá, hồi cung. Vâng. Kim công công lên tiếng, háng giọng nói, bãi triều. Lời còn chưa dứt, Hoàng hậu trực tiếp từ hướng phía bọc hậu cửa phụ đi đến, thái tử thấy thế cũng đội vàng đuổi theo. Mẫu hậu, các loại nhi thần. Đừng gọi ta mẫu hậu, ta không phải ngươi mẫu hậu. Thời gian mấy mắt, ba người lần lượt ly khai, chỉ để lại một đám đại thần ngốc đứng tại chỗ, hai mặt nhìn nhau. Hôm nay triều hội trầm bổng chập trùng, tin tức mật độ thực sự quá lớn, lấy về phần bọn hắn trong lúc nhất thời đều có chút khó mà tiêu hóa. Thằng đến Lư Hoài Ngu dẫn đầu đi ra cửa chính, những người khác mới lấy lại tinh thần, lục tục ngo ngoe ly khai Kim Loan điện. Trần đại nhân, xem ra bệ hạ là thật có lòng đem trưởng công chúa gả cho Lệnh Lang. Đến thời điểm ngài, nhưng chính là hoàng thân quốc thích, họa lộ còn không phải bình bộ thanh vân, nhưng phải chiếu ứng chúng ta điểm. Cầu phú quý chớ quên đi, chớ quên đi a. Trần Chuyết bị bảy người vây quanh, đầu óc còn có chút chóng mặt. Cái này tiểu tử rõ ràng nói là đi Nam Cương phá án, làm sao cùng man tộc pha trộn đến cùng đi? Hơn nữa còn chẳng hiểu ra sao thành phò mã người ứng cử. Nương nương kia, hoàng hậu, còn có đạo tôn bên kia, lại làm như thế nào giải thích? Trần gia cái này lớn chừng bàn tay miếu nhỏ, chui vào thần tiên là càng ngày càng nhiều, thật sự là bị không ở a. Vị tử này cả ngày ở bên ngoài làm mửa, hại lao tử cũng đi theo lo lắng hãi hùng. Sương Cát, chờ một cái. Lư Hoài Ngu bộ pháp như chậm thật nhanh, đuổi theo phía trước thân ảnh. Nhưng mà Lư Sương Cát tốc độ càng nhanh, một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng, tựa hồ là không muốn cùng hắn nhắc lên một chút quan hệ. Nha đầu này. Lư Hoài Ngu cao mày, yếu ớt thở dài. Ngươi khuê nữ còn tại cùng ngươi giận dỗi đâu? Cái này đều bao nhiêu năm, cũng nên đi qua, dù sao ngươi trước đây cũng là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng nha. Lúc này, bên cạnh truyền đến một đạo âm nhu thanh âm. Lư Hoài Ngu quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Vệ Uyển không biết khi nào theo sau. Trên người hắn bọc lấy áo lông, một bộ ốm yếu dáng vẻ, giống như gió thổi qua liền ngã, lại cho người ta một loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Ngươi hôm nay sao lại tới đây? Đương nhiên là bệ hạ để, ta đều bao nhiêu năm không có vào triều, vừa đến đã như thế đặc sắc, thật sự là chuyến đi này không tệ. Vệ Uyển cặp kia đen như mực con ngươi đánh giá Lư Hoài Ngu, có chút hăng hái nói trở lại, liền xem như lại khẩn cấp quân tình, cũng nên thông báo trước binh bộ, mà không phải trực tiếp xông lên triều đình. Việc này cũng là ngươi an bài. Không phải. Lư Hoài Ngu lắc đầu nói, là Sở Diễm Ly, nàng đại khái là đoán được cái gì, liền để Sương Cát trước mặt mọi người vạch trần man tộc âm mưu, ta trước đó biết rõ, chỉ là không có ngăn cản mà thôi. Vệ Uyển nháy mắt mấy cái, chẳng lẽ ngươi liền không sợ trêu đến bệ hạ không thích? Lư Hoài Ngu cười lạnh một tiếng, gần vua như gần quọng, từ xưa đến nay, phàm là gần đế bên cạnh người, chưa có thể toàn thân trở ra, Kỳ Liên Sơn chính là cái đấm máu ví dụ, sớm một chút mưu cái đường lui mới là thật. Sở Diễm Ly chính là ngươi mưu đường lui. Vệ Uyển truy hỏi. Nàng. Lư Hoài Ngu lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Vệ Uyển như có điều suy nghĩ, ngược lại nói ra, vậy ngươi cảm thấy bệ hạ để Trần Mặc tham gia chọn rể là có ý gì? Đó còn cần phải nói, Khương gia ngấp nghé binh quyền đã lâu, chắc chắn sẽ không buông tha lần này cơ hội. Lư Hoài Ngu thản nhiên nói, mà bây giờ Kỳ gia bị nặng, bệ hạ không có khả năng bỏ mặc bọn hắn một nhà độc đại, chính mình lại không tốt ra mặt, thế là liền đem Trần Mặc đẩy ra cùng Khương gia đối chọi, lại là một quan ngăn được thủ đoạn. Vệ Uyển trầm ngâm nói, chẳng lẽ bệ hạ liền không sợ giả hí thành chân, Trần Mặc có quân đội bối cảnh về sau, triệt để thoát ly trường khống? Lư Hoài Ngu cười lạnh một tiếng, nói ra, Sở Diễm Ly người mang thiên sắc ấn, thống lĩnh tam quân, không phải là ngoan ngoãn tại Nam Cương phòng thủ biên quan, thật ở trong cục, ai có thể trốn thoát? Vệ Uyển nhất thời không nói gì. Ngươi hỏi ta nhiều như vậy, ta cũng là có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Lư Hoài Ngu thanh âm trầm thấp, nói, bệ hạ bệnh tình đến cùng như thế nào? Vì sao đột nhiên đến vào triều rồi? Vệ Uyển chắp hai tay sau lưng, nhẹ giọng nói ra, ta cũng không rõ ràng, nhưng có thể xác định một điểm, tại Càn Cực cung bị đánh mở về sau, bệ hạ tựa hồ ý thức được, cái này bản cờ không quá bền chắc. Lư Hoài Ngu ánh mắt chớp động, thật lâu qua đi, đột nhiên tình lình hỏi, ngươi cảm thấy Trần Mặc có cơ hội nhảy ra thế của sao? Vệ Uyển thản nhiên nói, trong lòng ngươi đều có đáp án, cần gì phải hỏi ta? Lão hồ ly. Cũng vậy. Hai người nhếch miệng lên, nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó tiếu dung cấp tốc thu liễm, tựa như vô sự phát sinh. Đi ra cửa cung, leo lên mềm tiệu, hướng phía tương phản phương hướng mỗi người đi một ngả. Chương 408, ta liền cỏ cỏ. Hỏng, lúc này là thật tỉ muội. Một, chương 408, ta liền cỏ cỏ. Hỏng, lúc này là thật tỉ muội. Một, Bạch Lộ Thành, Châu Phủ. Trải qua một ngày một đêm nghiêm hình tra tấn, Lệ Diên đã triệt để nhận thức được gia pháp lợi hại. Lúc này nàng bởi vì quá độ mỏi mệt mà lâm vào trong mê ngủ, khóe mắt treo nhàn nhạt nước mắt, thân thể thỉnh thoảng còn run rẩy một cái. Diệp Tử Ngạc tình huống cũng không có tốt hơn chỗ nào, hai mắt vô thần nhìn qua trần nhà, bờ môi hít hít tự lẩm bẩm, đây chính là nương nương ngự dụng kỹ sư sao? Thu giáo. Trần Mặc thần sắc hơi có vẻ xấu hổ. Kỳ thật hắn cũng không có thật sự tức giận, vừa mới bắt đầu chỉ là đang trêu chọc tiểu lão hổ chơi mà thôi, kết quả nhất thời cấp trên cố một cái cá trình điện, sau đó liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cũng may hai người đều là võ tu, thể chất tương đối mạnh mềm dai, nếu không sợ là thật muốn xảy ra vấn đề lớn. Tu hành có phong hiểm, dùng điện cần cẩn thận a. Trần Mặc bấm tay bắn ra hai đạo sinh cơ tinh nguyên, đưa vào các nàng thể nội, nhíu chặt lông mày lúc này mới giãn ra, khí tức cũng biến thành đều đều mấy phần. Hắn không có quấy rầy hai người nghỉ ngơi, đứng dậy đi vào gian phòng phòng tắm, tiện tay bung lên, thanh tịnh dòng nước trống rỗng hiện hiện, rất nhanh liền có trận trận sương mù màu trắng buốt hơi mà lên. Nhấc chân dạo bước tiến lên thùng tắm, chậm rãi ngồi xuống, ngâm tại trong nước ấm, không khỏi hài lòng thở dài một cái. Thoải mái kỳ thật lấy Trần Mặc trước mắt nhục thân rèn luyện trình độ, thể nội đã tự thành tuần hoàn, sẽ không lại sinh ra mảy may tạp chất. Cho dù trên thân lây dính một chút vết bẩn, tiện tay một cái thanh thân chú cũng liền sạch sẽ, ngâm trong bồn tắm chẳng qua là vì buông lòng tinh thần mà thôi. Cái này cùng những cái kia tông môn tu sĩ, rõ ràng một hạt đan dược liền có thể thỏa mãn thường ngày cần thiết, lại y nguyên mỗi ngày đều sẽ ăn dùng nữa. Thực sát tính dã, cái này bản thân liền là nhân sinh niềm vui thú, không cần thiết bỏ qua. Mở ra hệ thống bảng, Trần Mặc trong lòng khẽ nhúc đích, trước mắt hiện ra một màn ánh sáng, phía trên bày ra lấy từng hàng cực nhỏ chữ nhỏ. Trước đây tại trong hoang nguyên nhiều người phức tạp, hắn cũng chỉ là thô sơ giản lược nhìn lướt qua, bây giờ cẩn thận tính một cái, mới ý thức được lần này xuôi nam thu hoạch đến cỡ nào phong phú. Đầu tiên phân lượng nặng nhất, dĩ nhiên chính là tử cực tạo hóa huyền công. Trừ ra trong đó đủ loại thần thông uy năng, riêng là kia pháp tướng tử cực động thiên liền để thực lực của hắn thu được bay vọt về chất, đồng thời còn tại không ngừng trưởng thành, cơ hội không có hạn mức cao nhất. Trước đây đầu nhập đạo ẩn kết tinh cùng luyện đạo thạch, tuyệt đối được cho siêu giá trị. Tiếp theo chính là thần thông, hữu kiếp luân chuyển. Nói đúng ra, cái này không nên xem như thần thông, mà là pháp tắc. Thông qua binh đạo cùng tham lang chi lực dung hợp thuế biến mà đến, đã vượt ra khỏi đạo ngân phạm chủ, càng thêm tiếp cận kiếp vận bản nguyên. Mà kiếp vận bản thân liền đại biểu lấy hai kiếp hòa thành tám, hữu kiếp luân chuyển cũng thế, kia vòng vòng đan xen chín cái vòng tròn, phân biệt đối ứng, lao binh, cơ cận, ôn dịch, hồng thủy, hỏa đốt, đất sụt, ly tâm, thi biến cùng thiên phạt chín loại kiếp nạn. Mà Trần Mặc thì có thể tại hai kiếp bên trong hấp thu lực lượng, nếu là trải qua cửu kiếp mà bất diệt, liền có thể thực hiện đúng nghĩa siêu thoát. Nói cách khác, chết càng nhiều người, ta liền càng mạnh. Làm sao cảm giác so cổ thần giáo càng giống ma đạo rồi? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đối phó man tộc cùng yêu tộc, ngược lại là không có gì cảm giác tội lỗi. Trần Mặc đưa tay lật một cái, ổ quay hiện hiện lòng bàn tay. Đại biểu trong đó lấy đao binh kiếp trên vòng tròn, phía trên khắc dấu ký tự ẩn ẩn hiện ra huyết quang. Trước đây tại đồ sát man tộc chiến sĩ thời điểm, hắn liền có chỗ phát giác, theo từng đầu sinh mệnh trôi qua, có từng tia từng tia từng sợi hào quang màu đỏ bị cửu kiếp luân chuyển hấp thu, đó cũng không phải là sát khí, mà là sinh mệnh bản nguyên. Dựa theo tiến độ này đến xem, nếu như tiếp xuống tiếp tục tham dự hủy diệt man tộc bốn bộ, thắp sáng ba cái vòng tròn nên vấn đề không lớn. Bất quá Trần Mặc do dự một cái, vẫn là đem ổ quay thu vào. Hắn đối với loại chuyện này hứng thú không lớn, dù sao mạnh lên phương thức có rất nhiều loại, không cần thiết đem chính mình biến thành cô máy giết chóc. Huống hồ lấy Sở Diễm Ly thực lực, lại có được hai con cường quân, nhiều năm như vậy đều không thể tiêu diệt Đông Nam, hắn luôn cảm thấy phía sau có ẩn tình khác, cũng không muốn tùy tiện lẫn vào trong đó. Trừ cái đó ra, còn có nhất đẳng kim khế cùng hai cái đạo ẩn kết tinh, chân linh cũng đã đột phá một vạn điểm, có thể nói là giàu đến chảy mỡ. Chưa từng đánh qua giàu có như vậy cầm, nhiều như vậy chân linh, đều không biết rõ xài như thế nào. Trần Mặc chợt chợt lưỡi. Trước mắt công pháp một cột bên trong, cơ bản đều đã đại thành, mà thái cổ linh hiến lại không thể thông qua chân linh đến để thăng. Cuối cùng hắn đem ánh mắt rơi vào quan thế chân giải bên trên. Làm Khâm Thiên dám chính bản lĩnh cuối cùng, cái này môn công pháp điểm mạnh tự nhiên không cần nhiều lời, không chỉ có thể bói toán cắt hung, dự báo tương lai, chiến lực cũng đồng dạng không thể khinh thường. Trước đây kỳ thừa trạch toàn lực hành động phía dưới, liên liên có Phật cốt gia chỉ tuệ năng hòa thượng cũng không dám nhiếp hắn phong mang, mà lại tăng lên một cấp liền muốn 5000 điểm độ thuần thục, đủ để chứng minh hắn hàm kim lượng, tuyệt đối không phải phổ thông thiên giai công pháp có thể so. Thêm điểm. Trần Mặc tài đại khí thô, vung tay lên, trực tiếp chính là một thanh chân linh đập đi lên. Trước mắt hiện lên hệ thống nhắc nhở, quan thế chân giải độ thuần thục tăng lên, trước mắt đẳng cấp là đại thành. Linh đại ở giữa, một bản hiện ra ngân quang cổ tịch lơ lửng trong đó. Trang sách chậm rãi triển khai, vô số văn tự chen chúc mà ra, dung nhập kim thân tiểu nhân bên trong. Làm bút nói đỉnh cấp công pháp, trong đó áp xúc đạo ra năm thuật tinh túy, lượng tin tức cực kỳ to lớn, cho dù là lấy hắn hiện nay thần hồn cường độ, đều có loại bị chất đầy cảm giác. Nhưng mà loại kia về nào đến cực điểm cảm ngộ, lại để cho hắn phiêu phiêu dục tiên, thuộc về là đau nhức cũng vui vẻ lấy. Theo một chữ cuối cùng phụ không có vào thần hồn, bên hai truyền đến răng rắc một tiếng vang nhỏ, Trần Mặc mi tâm chậm rãi vỡ ra một cái khe, trong đó tràn ngập vô cùng thâm thúy hắc ám, tựa hồ liên thông cái nào đó dị độ không gian. Ngay sau đó, chói mắt ngân quang xuyên suốt mà ra, tia sáng đi tới chỗ, hư không từng khúc rạn nứt. Tướng là hình, thế là vận, quẻ là cơ, ba pháp hợp nhất, có thể dòm tiên ý. Công pháp đại thành, thiên mục đã mở, đây mới thực sự là bước vào khuy thiên chi cảnh. Giờ phút này, phản phất mở ra một tầng khăn che mặt, hắn chân chính thấy được thế gian vạn vật bản chất. Quá khứ, hiện tại, tương lai trong mắt hắn hợp là một thể, từ vô số từng tia từng sợi đường con kết nối, đây cũng là nhân quả cũng xưng là mệnh sợi. Trước đây cần thôi diễn xem bói mới có thể miễn cưỡng nhìn trộm một góc, bây giờ cứ như vậy thản nhiên hiện ra ở trước mặt. Ngoài cửa sổ quét gió nhẹ, vẩy vào bình phong trên ánh nắng, trong không khí tràn ngập hơi nước. Hết thể đang phát sinh trước đó liền đã chú định, tất cả đều trốn không thoát nhân quả tuần hoàn. Mà cái này Mai Thiên Mục không chỉ có thể dự đoán tương lai, còn có thể ngược dòng tìm hiểu đi qua, thậm chí có thể từ vô số nhân quả bên trong tìm tới mấu chốt neo điểm, từ đó tới một mức độ nào đó cải biến cố định sự thật. Nhưng làm như vậy tự nhiên là có đại giới. Cải biến sự vật ảnh hưởng càng lớn, tự thân tiêu hao cũng liền càng lớn, một khi nguyên khí cùng hồn lực không đủ, liền sẽ bắt đầu rút ra thọ nguyên. Đây cũng là vì sao tế điện ngày đó, Kỳ Thừa Trạch rõ ràng nhìn thấy Trần Mặc người mang dị tượng, lại không hề làm gì. Bởi vì cái này dính đến quốc vận liên lụy phạm vi thực sự quá rộng, hơi không cẩn thận liền sẽ bị rút thành người khô. Nếu không phải là nhìn ra Trần Mặc có phá cục tiềm lực, cũng sẽ không mạo hiểm đem quan thế chân giải cho hắn. Kỳ lao đầu có thể trở thành Khâm Thiên giám chính, tự nhiên là có chút tài năng, một đôi thiên mục thấy rõ tâm giới, cũng chỉ có tại cho ta tính đào hoa kiếp thời điểm cắm cái ngã. Bất quá dù sao cùng nương nương có quan hệ, coi không ra cũng đúng là bình thường. Trước đây Ngọc Ú Hàn chính miệng nói qua, nàng là không nguyên nhân chi thể, không cách nào nhiễm khí vận cùng nhân quả, bởi vậy cũng sẽ không bị thiên địa ác ý xa lánh, cho nên tu vi mới có thể nhất kỵ tuyệt trần. Đừng nói là Kỳ Thừa Trạch, coi như đạo tổ tới, đoán chừng cũng không tính ra cái gì.
Chương 408, ta liền cọ cọ.
Hỏng, lúc này là thật tỉ muội.
2, chương 408, ta liền cọ cọ.
Hỏng, lúc này là thật tỉ muội.
2, bây giờ xem ra, cái này tình kiếp sát thực ứng nghiệm. Một lần là nương nương cùng hoàng hậu xung đột nhau, một lần là Diệp Tử Ngạc cùng Lệ Diên nổ củ cải. Cũng may cuối cùng cũng coi là toàn bộ hóa giải. Tiếp xuống sẽ không có cái gì yêu thiêu thân đi. Trần Mặc liếc qua mặt nước, phía trên phản chiếu lấy mặt mũi của mình. Thôi động thiên mục tùy tiện quan sát một cái, đã thấy mấy cái màu hồng nhạt sợi tơ quấn quanh ở trên người hắn, đang phát ra chói lóa mắt quang mang. Hắn biểu lộ cứng đờ, không khỏi ngây dại. Cái này đào hoa sát không chỉ có không có kết thúc, ngược lại còn càng ngày càng nghiêm trọng. Cái gì tình huống? Chẳng lẽ còn có cao thủ? Không đợi Trần Mặc lấy lại tinh thần, sau lưng đột nhiên chuyển đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Hắn tạm thời đè xuống trong lòng nghi hoặc, quay đầu nhìn lại, Diệp Tử Ngạc chỉ mặc một kiện đơn bạc cái yếm, chính chậm rãi đi tới, ánh nắng từ phía sau thấu chiếu mà ra, có thể rõ ràng nhìn thấy viện chuyển đường con hình dáng. Dứt bỏ tính cách không nói, đơn thuần bề ngoài cùng dáng vóc, cái này nữ nhân xác thực có thể xưng đỉnh cấp, mà lại tại một số phương diện năng lực chịu đựng, thậm chí còn mạnh hơn tiểu lão hổ. Diệp Thiên Hộ, ngươi tìm ta có việc? Trần Mặc hỏi. Diệp Tử Ngạc biểu lộ có chút không tự nhiên, thấp giọng nói, không có việc gì, ta chính là ra không ít mồ hôi, cảm giác trên thân nhấp múa, cũng nghĩ qua đến cọ tắm rửa. Trần Mặc vẫn còn là lần đầu tiên nghe nói cọ tắm thuyết pháp, có chút buồn cười nói, dù sao cái này thùng tắm đủ lớn, nghĩ tắm liền cùng nhau tắm tốt, vẫn là nói ngươi chỉ cọ cọ không tiến vào.
Tiến đến.
Diệp Tử Ngạc hai gò má tựa như hỏa tiêu, cố nén ngượng ngùng nhấc chân bước tiến đến. Mặt nước tạo nên tầng tầng gợn sóng, hai người ngồi đối diện nhau, bầu không khí có vẻ lúng túng. Diệp Tử Ngạc ánh mắt phiêu hốt, hai tay ôm ở trước ngực, mở miệng nói ra, liên quan tới chuyện trước này, còn muốn đa tạ Trần đại nhân, kia một sợi đạo ngân quả thật làm cho ta được lợi rất nhiều. Nếu là có thể nhiều tham ngộ mấy lần, có lẽ thật là có cơ hội vượt qua kia đạo môn hạ. Trần Mặc đuốt cằm nói, yên tâm, ta đã đáp ứng ngươi, vậy liền sẽ không nuốt lời, cho dù trở lại kinh đô sau cũng sẽ tiếp tục giúp ngươi tu hành, thẳng đến ngươi đột phá tam phẩm mới thôi.
Thật chứ?
Diệp Tử Ngạc nhất thời kích động, nhịn không được đứng thẳng người dậy, sóng nước đồng thời lắc lư bắt đầu. Nói thật, nàng cũng lo lắng Trần Mặc ăn xong lao sạch liền không nhận nợ, dù sao thật vất vả mới tìm được đột phá thời cơ, còn kém lâm môn một ước, chuyện này đối với nàng dụ hoặc thực sự quá lớn. Ta thoạt nhìn như là nói không giữ lời dáng vẻ sao? Trần Mặc phản hỏi. Có thể nương nương nếu là hỏi tới. Diệp Tử Ngạc có chút chần chờ. Trần Mặc khoát tay nói, nương nương bên kia, ta tự sẽ nghĩ biện pháp giải thích, sẽ không liên lụy đến ngươi, huống hồ bản thân cái này cũng không phải lỗi của ngươi. Diệp Tử Ngạc trầm mặc một lát, hàm răng khẽ cắn bờ môi, thấp giọng nói ra, cảm ơn ngươi, Trần đại nhân, lần này ân tình, ta đều không biết rõ nên như thế nào hòa lại. Trần Mặc lắc đầu, nói ra, không cần đến cảm ơn ta, dù sao ta cũng không chịu thiệt. Diệp Tử Ngạc nghe vậy khuôn mặt càng đỏ mấy phần. Không biết có phải hay không nhận kia cố màu xám khí tức ảnh hưởng, nàng tại Trần Mặc trước mặt cuối cùng sẽ không tự chủ tim đập rộn lên, đầu óc tốt giống không quá đủ, liền liền ngày bình thường kia cổ quái tính tình đều thu liễm không ít. Nói trở lại, ngươi một lòng nghĩ trở thành tông sư, liền vì hướng nương nương chứng minh bản thân. Cái này đối ngươi mà nói cứ như vậy trọng yếu. Trần Mặc nhíu mày nói. Diệp Tử Ngạc không chút nghĩ ngợi nói, đương nhiên, bởi vì là nương nương cho ta lần thứ hai sinh mệnh.
Ừm.
Đối mặt Trần Mặc nghi ngờ ánh mắt, Diệp Tử Ngạc hơi do dự một cái, vẫn là đem quá khứ trải qua toàn bộ đỡ ra. Những chuyện này, ngoại trừ nương nương bên ngoài, nàng chưa hề cùng bất luận kẻ nào đề cập qua, giờ phút này chính miệng nói ra, trong lòng lại vô hình dễ dàng mấy phần. Nguyên lai là chuyện như vậy. Trần Mặc cau mày. Làm Thiên Lân vệ thiên hộ, hắn tự nhiên là biết rõ sát sát phủ là cái gì địa phương. Ở nơi đó, người cùng dã thú không có gì khác biệt, thậm chí sẽ vì một ngụm đồ ăn bị ép lẫn nhau chém giết, nói là đấu thú trưởng đều không đủ. Mà Diệp Tử Ngạc thở nhỏ ly biệt quê hương, đi vào loại này quỷ địa phương, vì có thể cùng người nhà gặp lại lần nữa, cắn răng chịu đựng lấy tàn khốc ma luyện chờ đến 10 năm sau, rốt cục hết khổ, kết quả lại phát hiện nhà không có. Diệp gia bị mã phỉ đồ cả nhà, chỉ có cái còn tại trong tã lót muội muội không biết tung tích. Loại này thay đổi rất nhanh, đổi lại người bình thường đã sớm tinh thần hỏng mất, cũng khó trách nàng tính cách sẽ như thế bất thường. Đã từng ta đã không còn tồn tại, quãng đời còn lại chỉ vì hai chuyện mà sống, một cái là vì nương nương hiệu lực, còn có một cái chính là tìm tới muội muội của ta. Nói đến đây, Diệp Tử Ngạc lời nói hơi ngừng lại, thở dài, nói ra, thế nhưng là những năm gần đây, ta cơ hồ đều đem toàn bộ Thanh Châu lật khắp, nhưng thủy chung tìm khắp không đến bất kỳ tung tích nào. Chỉ biết rõ lao quản gia trước đây đem muội muội ôm đi về sau, giao cho một nhà nông hộ thu dưỡng, có thể lại tiếp tục truy tra xuống dưới, manh mối liền đoạn mất. Cũng không biết rõ đời này còn có hay không hy vọng có thể nhìn thấy nàng. Nhìn xem nàng kia xa suốt bộ dáng, Trần Mặc ngón tay vớt ve cằm, trầm ngâm nói, nếu không, ta tới giúp ngươi tính toán. Diệp Tử Ngạc bất đắc dĩ nói, ta biết rõ đại nhân tinh thông bút thuật, ta trước đó cũng tìm bốc nói cao thủ đo lường tính toán qua, nhưng thời gian khoảng cách quá xa xưa, căn bản cái gì không nhìn thấy. Nghe nói Khâm Tiên giám chính có thể sẽ có biện pháp, có thể loại kia nhân vật, ở đâu là ta có thể tiếp xúc đến. Ta có giám chính cùng khoảng tiên nhãn, chỉ cần hắn có thể tính được ra, ta liền có thể tính được ra. Nhìn tốt ta ngươi. Trần Mặc cũng muốn nhờ vào đó cơ hội, thử một chút thiên mục bí năng, lúc này liền thôi động nguyên khí, mi tâm tràn ra thụ động, màu bạc hào quang đem Diệp Tử Ngạc bao phủ trong đó. Thuận nhân quả sợi tơ hướng về phía trước ngược dòng tìm hiểu, vô số phá thành mảnh nhỏ hình tượng trước mắt hắn lướt qua. Thời gian càng lâu xa, hình tượng liền càng mơ hồ, liên lụy đến biến số cũng càng nhiều, bất quá tại Thái Ức thần quang gia chỉ dưới, y nguyên có thể chuẩn xác tìm tới neo điểm, từng bước một hướng phía mục tiêu tới gần. Bất quá Trần Mặc còn đánh giá thấp việc này độ khó.
Dù sao Diệp Tử Ngạc cùng nàng muội muội chưa bao giờ thấy qua, giữa hai người nhân quả liên hệ quá mức yếu kém, chỉ dựa vào thôi diễn đã vô dụng, chỉ có thể từ huyết mạch ba động trên cưỡng ép nhìn trộm. Cuối cùng, tại hắn nguyên khí triệt để hao hết trước đó, trước mắt che đậy mê vụ rốt cục tản ra. Chỉ gặp kia mênh mông trong hư vô, một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài lặng lặng đứng lặng, non mịn da thịt khi xương tái tuyết, tóc trắng phơ lộ ra phá lệ chói mắt, trên thân tản ra cùng Diệp Tử Ngạc đồng nguyên huyết mạch ba động. Trần Mặc ngây ngẩn cả người. Đặc biệt như vậy hình dạng, hắn tự nhiên liếc mắt liền nhận ra được. Diệp Hận Thủy, nàng lại là Diệp Tử Ngạc muội muội. Trần Mặc đại não cấp tốc vận chuyển, Diệp Hận Thủy cũng là Thanh Châu người, phụ mẫu chính là phổ thông nông hộ, bởi vì bệnh mất sớm, bởi vì tướng mạo khác hẳn với người bình thường, cho nên bị xem như thiên sát cố tình, lọt vào toàn thôn nhân xà lánh, kém chút chết đói đầu đường. Một lần tình cờ bị cơ liên tinh nhặt đi, mang về tông môn dốc lòng bồi dưỡng. Sau đó Nguyệt Hoàng Tông bị nương nương hủy diệt, Diệp Hận Thủy làm người sống sót, mai danh nhận tích, âm thầm thay tông môn làm việc. Tất cả đều đối mặt. Khó trách Diệp Tử Ngạc tìm không thấy, cái này không khỏi cũng quá đúng dịp một điểm đi. Chú ý tới cái kia vẻ khiếp sợ, Diệp Tử Ngạc nghi ngờ nói, Trần đại nhân, ngài đây là nhìn ra quái gì tới? Trần Mặc cuống họng giật giật, nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng. Việc này nên nói như thế nào? Kỳ thật ta là ngươi thất lạc nhiều năm muội phu, con em ngươi tiến bụng đầu còn nhanh hơn ngươi. Quá giật đi. Chương 409, nghĩ tới ngươi Diệp. Chưa hề tưởng tượng qua con đường. Một, chương 409, nghĩ tới ngươi Diệp. Chưa hề tưởng tượng qua con đường. Một, nhìn xem Trần Mặc bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Diệp Tử Ngạc trong lòng không khỏi siết chặt, sắc mặt có chút trắng bệnh, thanh âm có chút run rẩy, Trần đại nhân, ngài đến cùng nhìn thấy cái gì? Chẳng lẽ muội muội ta nàng? Nàng đã gặp bất chắc rồi. Những năm gần đây, Diệp Tử Ngạc không chỉ một lần dự đoán qua loại này tình huống. Dù sao nàng đã dùng hết nhân lực vật lực, cơ hồ đem Thanh Châu đảo sâu ba thước, vẫn như cũ không thu hoạch được gì, rất có thể là xảy ra ngoài ý muốn. Thật là đang đối mặt thời điểm, y nguyên không thể nào tiếp thu được, trái tim giống như là bị một cái bàn tay vô hình nắm chặt, đau đớn đến không thể thở nổi. Ách, thế thì không có. Trần Mặc nói ra, muội muội của ngươi hiện tại còn sống thật tốt, thiên phú cũng không tầm thường, niên kỷ nhẹ nhàng cũng đã là thuế phàm thuật sĩ. Còn sống liền tốt, còn sống liền tốt. Diệp Tử Ngạc căng cứng thần kinh lúc này mới buông lòng mấy phần. Chợt nàng ý thức được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trần Mặc, vân vân. Trần đại nhân, ngươi thật thấy được muội muội ta? Thấy được. Trần Mặc gật gật đầu. Soạt, Diệp Tử Ngạc ngồi dậy, nhấc lên sóng nước lay động, hai tay nắm lấy cánh tay của hắn, ngựa khí vội vàng nói, nàng tên cứ gọi là gì? Dáng dấp cái gì bộ dáng? Ngươi nói nàng là thuật sĩ, là ở đâu cái tông môn tu hành? Trọng yếu nhất chính là người nàng hiện tại ở đâu. Đối mặt cái kia ngay cả châu pháo giống như đặt câu hỏi, Trần Mặc trầm mặc một lát, đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Ba, gió nhẹ dần dần lên, không trung tràn ngập hơi nước nương theo lấy khí lưu phun trào, huyền hóa ra một trường mỹ lệ khuôn mặt. Tinh xảo mặt trái xoan xinh đẹp động lòng người, mũi rất thanh tú, môi như anh đào, ngập nước con ngươi linh động có thần, có loại lân ra muội muội đáng yêu cùng hồn nhiên. Ta chỉ biết rõ nàng gọi Diệp Hận Thủy, tướng mạo đại khái là dạng này, cái khác tin tức quá mức mơ hồ, tạm thời còn không thể xác định. Trần Mặc lập lờ nước đôi nói, hắn cũng không muốn giấu giếm đối phương. Nhưng tình huống tương đối phức tạp, không phải dăm ba câu liền có thể nói rõ được. Dứt bỏ ba người quan hệ trong đó không nói, Diệp Hận Thủy bản thân là Nguyệt Hoàng Tông đệ tử, cơ liên tinh thân truyền, mà Diệp Tử Ngạc thì là quý phi nương nương chúng quyền, cả hai vốn là ở vào mặt đối lập. Vạn nhất việc này bị nương nương biết được, hậu quả sợ là sẽ phải đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nhưng nếu là cái gì đều không nói cho nàng, Trần Mặc lại có chút không đành lòng, cho nên chỉ có thể chọn dâu ria sự tình tới nói. Về phần miêu tả bức họa này giống, là Diệp Hận Thủy còn nhỏ thời điểm bộ dáng, lại thêm Thủy Thủy bình thường ra ngoài đều mang theo mũ túi, hành tung ngẩn ngốc. Không ai sẽ đem hai nàng liên hệ đến cùng một chỗ. Dù sao trước cho nàng lưu cái tưởng niệm chờ đến ngày sau thời cơ chín muồi, tự nhiên sẽ để cho hai người nhận nhau. Diệp Hận Thủy. Diệp Tử Ngạc kinh ngạc nhìn qua cô bé kia khuôn mặt. Trần Mặc cũng không có lừa nàng, bởi vì cái này mặt mày cùng thần thái, cơ hồ cùng nàng chết đi mẫu thân như lúc đồng dạng. Không nhịn được muốn đưa tay đụng vào, sương mù đột nhiên phiêu tán, nhưng mà bộ dáng kia đã thật sâu khắc ở trong nội tâm nàng. Cửu Châu mặc dù lớn, nhưng chỉ cần người vẫn còn, liền chắc chắn sẽ có gặp nhau cơ hội. Khu khu, dù sao thời gian quá xa xưa, hai người các ngươi ở giữa nhân quả liên hệ yếu kém, rất nhiều chi tiết đều nhìn không rõ ràng, trở về sau có cơ hội, ta sẽ chậm chậm giúp ngươi nhiều tính mấy lần. Trần Mặc lời còn chưa nói hết, Diệp Tử Ngạc lại tựa như yến non về rừng nhào vào trong ngực hắn. Hai người ra thịt cây nhau, kia phần tuyết nị nở nang xúc cảm phá lệ rõ ràng. Diệp Thiên Hộ, ngươi đây là? Trần Mặc sửng sốt một cái. Mặc dù hai chữ này ta đã nói chán ghét, nhưng vẫn là muốn lại nói một lần. Diệp Tử Ngạc ôm lấy eo thân của hắn, chán chôn ở đầu vai, tiếng trầm lột ngạt nói, cảm ơn ngươi, Trần đại nhân. Đối nàng mà nói, đấy lòng lớn nhất hai cái chấp niệm, một cái là đột phá tông sư, một cái khác chính là tìm tới muội muội. Hiện nay, được sự giúp đỡ của Trần Mặc, hai chuyện này đều có manh mối, để nàng tại kích động sau khi, cũng dâng lên một tia khó nói lên lời cảm giác, cảm kích, ngưỡng mộ, ỷ lại. Chính nàng cũng nói không rõ ràng, nhưng có thể xác định là Trần Mặc chân chính cải biến nàng nhân sinh, cùng nương nương, thành nàng buồn tẻ nhàm chán sinh mệnh người trọng yếu nhất. Như vậy ân tình, ta không biết nên như thế nào hoàn lại, ngày sau vô luận có bất luận cái gì dùng đến ta địa phương, đại nhân tùy thời mở miệng. Chính là núi đao biển lửa, ta cũng sẽ không nhăn một cái lông mày. Diệp Tử Ngạc chân thành nói. Thiện tay mà thôi thôi, không cần như thế chính thức. Trần Mặc lắc đầu nói, tuy nói ngươi ta trước đó có chút không vui địa phương, nhưng cũng đều đi qua, mà lại thật muốn nói đến, chuyện lúc trước cũng là ta có lỗi với ngươi. Hắn không phải loại kia dáng vẻ cậy cỡm tính cách. mặc dù sự tình ra có nguyên nhân, nhưng làm liền làm, không có gì có thể trốn tránh. Nghĩ đến chỗ này trước phát sinh đủ loại, giống như là hiểu lầm cũng giống là mệnh trùng chú định, Diệp Tử Ngạc bên thai đỏ bừng, thấp giọng nói ra, kỳ thật ta cũng không phải Trần đại nhân, huống hồ lúc đầu cũng là ta đánh trước ngươi chủ ý. Thơ nhỏ tại trong hoàn cảnh tàn khốc lớn lên, để nàng thường thấy nhân tính ghê tởm, đối với tình yêu nam nữ cũng không nửa phần hướng tới, thậm chí sẽ bản năng cảm thấy bài xích. Dù là đã sớm có song tu ý nghĩ, lại vẫn luôn không hạ nổi quyết tâm, từ đầu đến cuối không có bước ra một bước cuối cùng. Thẳng đến ngày đó tại Thiên Lân vệ giáo tràng, chính mắt thấy Trần Mặc vượt cấp nghiền ép kiện Đồng Sơn, thấy được hắn kinh người thiên phú và tiềm lực, đồng thời trong lòng vậy mà không có một tia chán ghét cảm xúc sinh ra. Cái này khiến nàng xác định, Trần Mặc cùng nam nhân khác không đồng dạng, chính là tuyệt hảo song tu đối tượng. Lại thêm về sau biết được Trần Mặc cùng nương nương quan hệ, loại kia xông phá cấm kỵ xúc động, hơn nữa đối với tăng lên cảnh giới khát vọng, để Diệp Tử Ngạc khó mà tự kiềm chế, cho nên mới sẽ lựa chọn tại trong rượu hạ dược, chuẩn bị đến cái bá vương ngạnh thượng cung. Mặc dù sự tình phát triển không thể như nàng sở liệu, nhưng bây giờ cũng coi là trăm sông đổ về một biển. Mà lại, Diệp Tử Ngạc khẽ cắn bờ môi, ánh mắt phiêu hốt, tiếng như mũi bắn, dứt bỏ tu hành không nói, loại sự tình này cũng không có ta nghĩ biết bát như vậy, ta còn là rất thích cùng Trần đại nhân tu hành. Mà lại ta đem động huyền tử âm dương bí thuật đều lần nát, cũng chưa từng thấy qua có ai còn có thể phóng điện. Trần Mặc góc miệng giật giật. Hắn bất quá là tâm huyết dâng trào, không nghĩ tới người này còn điện nghiệt rồi. Nếu không cũng đừng gọi tử cực độc tiên, dứt khoát đổi tên gọi tử sát tâm tình được. Trần đại nhân đừng hiểu lầm, cứ việc ta đối với mình thân thể không có như vậy quan tâm, nhưng cũng tuyệt không phải thủy tính dương hoa người, Trần đại nhân là cái thứ nhất chạm qua nam nhân của ta, cũng là một cái duy nhất. Diệp Tử Ngạc gương mặt nóng hổi, đan môi khẽ mở, chỉ cần là Trần đại nhân, vô luận như thế nào đều được đây. Trần Mặc nhíu mày nói, làm sao đều được? Ừm. Diệp Tử Ngạc ánh mắt ngượng ngùng, nhưng lại mang theo từng tia từng sợi mỹ ý, dù sao còn có thời gian, lần trước không đi thông con đường, đại nhân có muốn hay không lại đi một chút. Không đợi Trần Mặc kịp phản ứng, nàng liền thở sâu, thân hình lặn xuống, rất nhanh mặt nước liền bốc lên bong bóng, đã bắt đầu đánh lên thuốc lá điện tử. Nói trở lại, kia đào hoa sát đối ứng là nên không phải là Diệp gia tỷ muội a? Không đúng, nếu như chỉ là như vậy, ta nhìn thấy dị tượng sẽ không mãnh liệt như vậy, rốt cuộc là người nào? T. Trần Mặc trong đầu suy nghĩ hiện lên, sau đó ý thức liền bị dần dần rút ra, tại thôn Vân Thổ Vụ phía dưới triệt để chạy không. Tử Vân Sơn. Trải qua mấy ngày nay tăng giờ làm việc tu sửa, bị phá hư cung điện cùng đỉnh viện đều đã phục hồi như cũ. Sơn môn chỗ, Tử Vân Quan tấm biển cũng bị hái được xuống dưới, đổi thành màu lót đen sơn kim chấn nhạc tử. Cẩn thận một chút, đừng làm hư. Trong chủ điện, Tiêu Dục cao giọng hét lớn. Một hai, một hai. Một đám thân thể khỏe mạnh quan sai kéo lấy dây thừng, trong miệng hô hào phòng giam, đem một tôn cao mấy mét đá xanh pho tượng treo lên đến, đoan đoan chính chính đứng ở trên đài cao. Pho tượng kia là cái trẻ tuổi nam tử, một thân ám văn cầm bảo, thân hình thẳng tắp như tùng, mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng vô cùng, thần thái sinh động như thật, cơ hồ cùng chân nhân không khác nhau chút nào. Chương 409, nghĩ tới người Diệp, chưa hề tưởng tượng qua con đường. 2, chương 409, nghĩ tới người Diệp, chưa hề tưởng tượng qua con đường. 2, vì thế, Tiêu Dục cố ý tìm tới hai tên khí đạo đại sư, căn cứ ký ức hình tượng tiến hành một so một tiến hành phục hồi như cũ, dòng dã hai ngày hai đêm không ngủ không nghỉ, tinh điêu tế chát phía dưới, mới làm được loại hiệu quả này. Mà đổi thành một bên, Từ Lân đang theo dõi tuyên khắc văn bia công tượng, ánh mắt chưa từng lì khai mảy may. Bản này văn bia là hắn tự mình sáng tác, nội dung cực điểm lời ca tụng, so kinh đô từ miếu ngày đó còn muốn qua trường, cơ hồ đem Trần Mặc hình dung thành chúa cứu thế, chính hắn nhìn xem đều có chút buồn nôn. Nhưng lấy hắn làm quan kinh nghiệm nhiều năm, biết rõ loại này thời điểm không sợ qua, liền sợ chưa đủ. Từ đại nhân, ngươi nói dạng này Trần đại nhân hắn có thể hài lòng không? Nếu không ta lại bày tỏ một chút. Tiêu Dục bu lại, hai ngón tay xoa động một cái. Từ lúc Từ Lân trong miệng biết được Trần Mặc tại kinh đô trói lọi chiến tích, hắn hiện tại là triệt để không có tính tình. Trước giết chết thị lang bộ hộ, lại tự tay giết dụ vương thế tử, cả tòa vương phủ đều bởi vì hóa thành cho bụi. Như vậy ngon nhân, há lại hắn có thể đắc tội lên. Tiêu Dục trong lòng cũng nắm chắc, trải qua việc này, cái này Chi Châu vị trí khẳng định là ngồi không yên, hiện tại chỉ cầu Trần Mặc có thể thả hắn một con đường sống, an an ổn ổn hôn đến chí sĩ liền đủ hài lòng. Không cần thiết, thuần túy là vẽ rắn thêm chân. Từ Lân nhìn chung quanh một chút, đệ thấp giọng gì thay nói, lấy Trần Mặc thân phận địa vị, một không thiếu tiền nhị không thiếu nữ nhân, muốn đơn giản là chính là cái tên mà thôi, nếu không cũng sẽ không đối lập từ một chuyện cố chấp như thế. Chờ đến từ miếu triệt để hoàn thành về sau, ngươi liền dẫn châu phụ tất cả quan viên tới thăm viếng, đồng thời ở trong thành trắng trợn tuyên dương, khen ngợi chiến công của hắn, lại dùng chút ơn huệ nhỏ để dẫn dắt bách tính tới cầu nguyện dân hương. Trong miếu hương hỏa càng vượng, Trần Mặc tự nhiên là càng vui vẻ, đến thời điểm ta lại nói bóng nói gió giúp ngươi nói vài lời hữu ích, không chừng hắn cũng không cùng ngươi so đo. Đa tạ đại nhân. Tiêu Dục cảm kích chắp tay. Hại, hai ta quan hệ này, cái kia còn nói gì? Từ Lân quanh tay, ngón tay nắm bước cảm, trầm ngâm nói, chính là không biết rõ Trần Mặc cùng Diệp Linh Hàn đến cùng đi làm cái gì, lâu như vậy đều không có động tĩnh. Đạp đạp đạp, lúc này, một trận dồn dập tiếng bước chân vang lên. Khô Ứng Hào xài bước đi tiến đến, ngựa khí hấp tấp nói, từ đại nhân, thông báo mới nhất, là biên quan bảo trại bên kia chuyển đến. Ừm, biên quan. Từ Lân nghe vậy nhướng mày, từ từ nói, đến cùng cái gì tình huống? Khô Ứng Hào từ trong tay áo lấy ra một phong thư tín, đệ trình cho hắn, tình huống có chút phức tạp, giam ba câu nói không rõ ràng, ngài vẫn là tự mình xem qua đi. Từ Lân càng phát ra nghi hoặc, đưa tay tiếp nhận, đem giấy viết thư triển khai cẩn thận đọc. Một bên Tiêu Dục cũng thăm dò nhìn lại. Biên quan tin chiến thắng, Huyền Hoàng quân đại phá đông nam, mục tiêu đều tiêu diệt, mà quân ta không người thương vong. Trận này, Thiên Lân vệ Thiên hộ Trần Mặc cư công chí vĩ, lấy sức một mình chém giết Vương Cảnh cường giả, cùng man tộc tinh nhuệ 3000 có thừa, là quân ta đặt vững thắng thế. Thứ cốt bộ từ đó xóa tên, man tộc chỉ còn lại 4 bộ kéo dài hơi tàn, san bằng Nam Hoàng ở trong tầm tay. Xem hết kia văn thư trên nội dung, hai người hai mặt nhìn nhau, trên mặt viết đầy dấu chấm hỏi. Hợp lấy Trần Mặc thả Hạ Châu phụ sự vụ mặc kệ, là đi tiêu diệt Đông Nam rồi. Lúc này mới một ngày không đến công phu, liền diệt một cái man tộc bộ lạc, hơn nữa còn là một mình vô hại nhanh thông. Sức một mình chém giết Vương Cảnh cường giả, cùng 3000 man tộc tinh nhuệ. Thật nhỏ chúng từ ngữ. Tiêu Dục chật vật nuốt một ngụm nước bọt. Dùng ngoan nhân hai chữ để hình dung Trần Mặc cũng không quá chuẩn xác, đây rõ ràng là cái từ xưa đến nay chưa hề có tuyệt thế hung nhân. Thứ lần này lại đầu óc cũng có chút choáng váng. Mỗi khi hắn đã cảm thấy Trần Mặc đủ không hợp thói thường, đối phương cuối cùng sẽ lần nữa đổi mới hắn nhận biết. Lúc đầu người này bối cảnh liền cứng rắn dọa người, hiện tại lại cùng quân bộ nhắc lên quan hệ, bên trong có hoàng hậu quý phi bà bọc, ngoài có huyền hoàng phi phượng chỗ dựa, quân chính hai tay bắt, chiều này bên trong còn có ai có thể đè ép được hắn? Chẳng lẽ liền không sợ công cao đóng chủ? Lại nói bệ hạ cũng nên có chút động tác a. Từ Lân trong lòng suy nghĩ bước lên chờ hắn sau khi tĩnh hồn lại, do hỏi: "Trần đại nhân đây, hắn hiện tại ở đâu?" Khương ứng hào hồi đáp: "Hạ quan đang muốn nói với ngài, mới Trần đại nhân đã dẫn người cưỡi phi chu ly khai." "Đi rồi?" Từ Lân sửng sốt một cái, cau mày nói: "Tiêu Châu phủ sự vụ làm sao bây giờ? Có liên quan vụ án quan viên lại nên xử lý như thế nào?" Trần đại nhân chỉ lưu lại một câu: "Nên làm hắn đều làm xong, sự tình khác để chính ngài nhìn xem xử lý." Khương ứng hào thấp giọng nói. Từ Lân nghe vậy sửng sở, thần sắc có chút phức tạp. Nói cho cùng, Trần Mặc vẫn là chừa cho hắn mặt mũi. Rõ ràng là triều đình đặc phái khâm sai, bạn giảm xa xôi đi vào Nam Cương, kết quả lại đẩy bụi đất đậy lại từ miếu chờ hồi kinh sau không chỉ có không có cách nào giao nộp, chỉ sợ sẽ còn tại vòng tròn bên trong biến thành trò cười. Cái này ra hỏa, có thời điểm cảm giác hắn làm việc quá tuyệt, có thời điểm hết lần này tới lần khác lại có lưu chỗ trống, thật sự là để cho người ta nhìn không thấu. Ai đợi lát nữa, Từ Lân chú ý tới thợ thủ công chính chuẩn bị khắc dấu ký tên, đội vàng tiến lên đem nó ngăn lại, đem đoạn này cũng khắc vào đi, tiêu diệt Đông Nam bộ tộc, đây chính là khó lường công tích. Vừa vặn cũng để cho về sau đến thăm viếng người cũng đều nhìn xem, cái gì mới gọi đại nguyên sống lưng. Hô, phi chu xẹt qua chân trời, hướng phía phương bắc bay lượn mà đi. Trong phòng ngủ, Lệ Diên mái tóc rối tung, quần áo lộn xộn, trắng nõn trên da thịt lộ ra nhàn nhạt đỏ bừng, vô lực dựa vào trong ngực Trần Mặc, hô hấp còn có hỗn loạn. "Đại nhân, ngươi thật không cùng chúng ta cùng một chỗ trở về sao?" Trần Mặc đầu ngón tay khẽ vuốt sợi tóc, lắc đầu nói, "Ta còn có chút sự tình muốn đi xử lý, bất quá hẳn là cũng chậm trễ không được bao lâu." Hắn lần này ra, ngoại trừ công vụ bên ngoài, còn có hai chuyện muốn làm. Một cái là đi Võ Thánh Sơn tìm Chi Hạ, còn có chính là muốn chuẩn bị sắp mở ra bí cảnh. Các loại nửa đường hắn liền sẽ tại Kim Dương Châu xuống thuyền, mà Lệ Diên bọn người thì tiếp tục cưỡi phi chu trở về kinh đô. Rất lâu không gặp, cũng không biết rõ Chi Hạ nha đầu kia có muốn hay không ta. Trần Mặc góc miệng không tự giác câu lên một vòng cười nhạt, ý Lệ Diên do dự một cái, lên tiếng dò hỏi: "Đại nhân, ta nhìn Diệp Thiên hộ khí tức trở nên càng ngày càng mạnh, tựa hồ là có hy vọng đột phá thiên nhân cảnh." "Ừm, nàng cùng Tham Lang đạo tắc tương đối phù hợp, chỉ cần dốc lòng tu hành, đột phá hy vọng rất lớn." Trần Mặc gật đầu nói: "Nha." Lệ Diên túi đầu buồn bực không lên tiếng. Trần Mặc đã nhận ra cái gì, đưa tay méo méo khuôn mặt của nàng, cười nhẹ nói ra: "Yên tâm, ta chắc chắn sẽ không quên ta nhà Diên Nhi, đạo tắc đã sớm cho ngươi chuẩn bị xong, tuyệt đối so Diệp Tử Ngạc chỉ mạnh không yếu." Lệ Diên bản thân liền võ đạo kỳ tài, có thể từ nhất phổ thông hoàng cấp công pháp bên trong lĩnh ngộ bá đạo đạo ý, tại không có bất luận cái gì tài nguyên gia chỉ dưới, quả thực là đưa thân thanh vân bảng 10 vị trí đầu, đủ để chứng minh nàng thiên phú có bao nhiêu khoa trương. Vô luận là tính cách của nàng vẫn là phương thức chiến đấu, đều cùng trưởng binh ấn cực kỳ phù hợp. Chỉ bất quá trước mắt cảnh giới còn chưa đủ, cưỡng ép tham nộ không khác nào dục tốc bất đạt, chờ lần này đi bí cảnh bên trong làm điểm ngộ đạo kim đan, chưa giúp nàng tăng lên tới tứ phẩm đỉnh phong, tiếp lấy liền có thể bắt đầu chuẩn bị hợp đạo. "Ta không phải ý tứ kia." Lệ Diên gương mặt có chút nóng lên, thấp giọng nói, "Dù sao bên cạnh ngươi cô nương đều quá ưu tú, ta chỉ là không muốn bị rơi vào quá xa nhà. Vô luận là Thẩm Chi Hạ, Lăng Ngưng Chi, vẫn là Lâm Kinh Trúc, luận thân phận địa vị đều không phải là nàng có thể so sánh, nếu là thực lực cũng theo không kịp, chẳng phải là thật thành chỉ có thể dùng để cắm bình hoa. Mặc kệ như thế nào, ngươi trong lòng ta vị trí cũng sẽ không cải biến, vĩnh viễn là tâm can của ta bà bối." "Biết, biết rồi." "Diên Nhi, ngươi lại chảy nước mắt. Còn không phải bị ngươi điện, bây giờ còn có bắn tỉa sợi đây đây. Kia nếu không ta tới giúp ngươi băng thoa một cái đi." "Băng, băng thoa." "Không được, sẽ hư mất." Chương 410, Đào Hoa Kiếp. Đạo tôn sư đổ muốn xung đột nhau. Chương 410, Đào Hoa Kiếp. Đạo tôn sư đổ muốn xung đột nhau. Phi Chu ly khai Nam Cương, một đường lên phía bắc. Cái này hai ngày, Diệp Tử Ngạc đều là độc tự tại gian phòng bên trong tu hành, cũng không có quấy rầy Trần Mặc cùng Lệ Diên thế giới hai người, thẳng đến Phi Chu lơ lửng đến Kim Dương Châu trên không, nàng mới đi ra khỏi gian phòng đi tới bong tàu bên trên. Thiên Lân vệ đám người sớm đã hội tụ ở đây, nghe Trần Mặc bàn giao tiếp xuống an bài. "Lần này xuôi Nam Tấu ta đã viết xong, các ngươi về trước kinh báo cáo công tác, ta còn có chút việc tư muốn đi xử lý." Trần Mặc nói ra, "Cái này Vân Hà Pháp Chu quyền khống chế tạm thời giao cho Lệ Bách hộ, còn lại linh thủy cũng đầy đủ đoạn đường này tiêu hao." "Vâng, tuân mệnh." Đám người nhao nhao lên tiếng. Lệ Diên ánh mắt bên trong đầy vẻ không muốn, thấp giọng nói ra, "Đại nhân, ngươi làm xong việc liền về sớm một chút, chúng ta tại kinh đô chờ ngươi." "Ừm, biết rõ." Trần Mặc cười lên tiếng, dương mắt nhìn thấy đứng tại đám người phía sau Diệp Tử Ngạc, hướng nàng nhẹ gật đầu. Diệp Tử Ngạc nhếch miệng lên, cũng là khẽ bước cằm. Hai người không nói gì, cũng không cần nói cái gì. Đoạn đường này trải qua, để bọn hắn ở giữa nhiều một tia phối hợp nhịp nhàng ăn ý đi. Trần Mặc quay người bước ra một bước, thân hình không có trong mây trong biển. Đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn hoàn toàn biến mất, Tống Hiên bọn người nhao nhao tản đi, chỉ còn lại Lệ Diên cùng Diệp Tử Ngạc còn lưu tại chỗ. Phi Chu tiếp tục hướng phía Trung Châu phi nhanh, Lệ Diên ghé vào trên lan can, nhìn qua phía dưới kia càng ngày càng xa xôi châu thành, không khỏi sâu kín thở dài. Ai? Mặc dù Trần Mặc ngoài miệng nói chẳng mấy chốc sẽ trở về, nhưng dựa theo nàng kinh nghiệm trong quá khứ, sợ là không có đơn giản như vậy, đoán chừng lại muốn một thời gian thật dài không gặp mặt nhau được. Diệp Tử Ngạc đi vào Lệ Diên bên người, do hỏi, Lệ Bách Hộ, Trần Đại Nhân đi làm gì? Làm sao cảm giác có chút thần thần bí bí? Không có gì, chỉ là đi gặp vị hôn thê của hắn mà thôi. Lệ Diên thản nhiên nói. Vị hôn thê? Diệp Tử Ngạc nghe vậy sửng sốt một cái, sau đó mới nhớ tới ban đầu ở kinh đô huyên náo xôn xao từ hôn sự kiện. Trần gia cùng Thẩm gia nhiều năm trước liền định ra hôn ước, mà Trần Mặc vì truy cầu một cái giáo phường ti hoa khôi, trước mặt mọi người đem hôn thư xé bỏ. Vốn cho rằng hai nhà muốn như vậy bạch mặt, triệt để trở mặt thành thù, cũng không có qua bao lâu, cái kia hoa khôi liền không biết tung tích, Trần, Thẩm hai nhà cũng bay về tại tốt, tốt như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Ta nhớ được kia Thẩm gia tiểu thư còn có cái thân phận, chính là Võ Thánh Sơn thân truyền đệ tử. Cũng khó trách Trần đại nhân không cho chúng ta đi theo, lấy ta triều đình nhưng khuyến thân phận, đi loại kia địa phương xác thực không quá phù hợp. Diệp Tử Ngạc lắc đầu, sau đó nhìn như tùy ý hỏi, lại nói ngươi cùng cái kia Thẩm tiểu thư quen thuộc sao? Nàng là cái dạng gì người? Đánh qua mấy lần quan hệ, cũng là nói không lên quen thuộc. Lệ Diên nghĩ nghĩ, nói ra, đơn thuần dung mạo cũng là nhất đẳng tuyệt sắc, tâm tính cũng rất hiền lành, có thời điểm nhìn giống như đần độn, phản ứng luôn luôn chậm nửa nhịp, có thời điểm nhưng lại giống như có thể xem thấu lòng người giống như. Trọng yếu nhất chính là, nàng thật rất có thể ăn, nhất là ưa thích móng heo, 10 cái 8 cái đều chỉ có thể tính vừa khai vị. Hợp lấy là cái xọa bạch điểm tăng lớn túi dạ dày. Diệp Tử Ngạc trong lòng khẽ nhúc nhích, âm thầm đi lại. Lệ Diên lườm nàng liếc mắt, nghi ngờ nói, ngươi đột nhiên hỏi ta cái này làm gì? Không có gì, bất quá là nói chuyện phiếm thôi. Diệp Tử Ngạc liền vội vàng khoát tay nói. Lệ Diên cũng không nghĩ nhiều, ngược lại dò hỏi, đúng rồi, ngươi tu hành tiến độ như thế nào, cụ thể đột phá tông sư còn bao lâu nữa? Ê! Diệp Tử Ngạc chần chờ một lát, lập lờ nước đôi nói, loại chuyện này không tốt lắm nói, ngươi cũng biết rõ vượt qua cửa này gian nan đến mức nào, không phải một sớm một chiều liền có thể làm được, khả năng nửa năm, cũng có thể là một năm, ta cũng nói không chính xác. Muốn lâu như vậy? Lệ Diên đại mi nhăn lại, trầm giọng nói, ngươi cũng đừng quên, hai ta trước đây thế nhưng là nói xong, ngươi cùng Trần đại nhân ở giữa bất quá chỉ là một trận giao dịch, không thể dính đến tình cảm, chờ đến ngươi thành công hợp đạo về sau, liền không thể lại cùng hắn có bất luận cái gì liên quan. Đương nhiên nhớ kỹ, yên tâm, ta khẳng định nói được thì làm được. Diệp Tử Ngạc trong miệng lời thề son sắt, thần sắc lại có chút không quá tự nhiên. Trước kia nàng đối tông sư vô cùng hướng tới, nam mộng cũng nhớ lấy hợp đạo, nhưng bây giờ nội tâm lại phát sinh một chút chuyển biến. Nếu là cái này một ngày có thể tối nay đến liền tốt. Hô, Trần Mặc quanh thân lôi cuốn lấy lôi quang, tại trong tầng mây xuyên toa. Hắn trong tay cầm một viên thanh đồng la bàn, nói đạo quang tuyến xuyên suốt mà ra, ở trên không sen lẫn tạo thành một tòa cao ngất trong mây ngọn núi hư ảnh, phía dưới khắc họa có kỹ càng địa đồ, phía đông phương vị có cái màu đỏ quang điểm đang không ngừng lấp lóe. Đây là trước đây Thẩm Chi Hạ tại ly khai kinh đô trước đó giao cho hắn. Võ Thánh Sơn ở vào Kim Dương Châu cùng Thanh Châu chỗ giao giới Thương Nham Sơn mạch bên trong, sơn môn bị huyễn trận che đậy, bên ngoài người căn bản không thể nào tiến vào, nếu không ngưỡng cửa sớm đã bị những cái kia cầu tiên vấn đạo người cho đập nát. Chỉ có thông qua cái này mai la bàn mới có thể khóa chặt cụ thể phương vị, đồng thời đây cũng là vào núi bằng chứng. Trần Mặc đi theo la bàn chỉ dẫn, lướt qua châu thành, không có làm mảy may dừng lại, trực tiếp tiến vào Thanh Nham Sơn mạch chỗ sâu. Phía dưới người ở dần dần mỏng manh, liên miên bất tuyệt núi non bị xanh biếc thảm thực vật bao trùm, ẩn ẩn có tẩu thú gào thét cùng chim gọi côn trùng kêu vang quanh quẩn, cùng hoang vu nam cương khác biệt, nơi này khắp nơi đều tràn đầy dư thừa sinh cơ. Thẳng đến điểm đỏ cùng ngọn núi hư ảnh trùng hợp, Trần Mặc mới ngừng lại thân hình, chậm rãi hạ xuống. Trước mặt là một tòa thấp bé đồi núi, xương trắng tại đỉnh núi tràn ngập, nhìn thường thường không có gì lạ, căn bản không giống như là có tông môn tọa lạc dáng vẻ. Thẳng đến hắn đem chân nguyên rót vào la bàn, kích phát trận pháp, đông, nương theo lấy hồng trung đại lư thanh âm, sương mù như màn che kéo ra, trước mắt đồi núi đột nhiên cất cao, hiện lộ ra kỳ vị chi tư. Cả toàn ngọn núi hiện ra là sâu lông máy sắc, thầm nham thạch như lao gọn dịu đục dốc đứng, bích lập thiên nhận, góc cạnh rõ ràng, tựa như thẳng vào chân trời dài bậc thang. Trên trăm tòa lầu các xây dựa lưng vào núi, tầng tầng lớp lớp, không thể nhìn thấy phần cuối, mái cong vểnh lên góc vạch phá lưu vân, như ẩn như hiện ly vẫn ẩn nút tại trong mây mù, tăng thêm mấy phần to lớn khí phách. Chính giữa là một tòa bạch thạch dựng to lớn sân môn, hơn 10 trượng cao, trên đầu cửa khắc lấy một cái võ chữ. Ngân câu thiên họa, nhập thạch tam điểm. Dù là lấy Trần Mặc bây giờ tu vi, lâu nhìn tới hạ đều cảm thấy con mắt có chút nhói nhói. Siêu, tiếng xe gió lên, một người mặc áo võ bảo màu xanh nam tử thả người mà tới. Hắn rơi vào Trần Mặc trước mặt, trên dưới đánh giá một phen, chắp tay nói, tại hạ Võ Thánh Sơn nội môn chấp sự Sài Hạ Xuyên, không biết các hạ đến nhà có gì muốn làm. Có thể mở ra sân môn, đủ để chứng minh thân phận đối phương bất phàm. Mà lại người trước mắt này mặc dù bộ dáng tuổi trẻ, nhưng khí tức nội liễm, căn bản nhìn không ra nền tảng, để cho người ta không dám có chút khinh thị. Tại hạ Trần Mặc, là tìm đến người. Trần Mặc chắp tay đáp lễ. Tìm người? Nhìn thấy trên tay hắn thanh đồng la bàn, Sài Hạo Xuyên con ngươi có chút co rụt lại. Đây chính là trưởng môn thân truyền mới có tín vật. Chẳng lẽ lại trưởng môn gặp mới tâm hỷ, lại tại bên ngoài loạn thu đồ đệ rồi? nguyên lai là Trần Sư Minh. Sai Hạo Xuyên thần sắc càng thêm cung kính mấy phần, đưa tay nói, ngài đi theo ta.
Chương 410, Đào Hoa Kiếp.
Đạo tôn sư đồ muốn xung đột nhau, hai chương 410, Đào Hoa Kiếp.
Đạo tôn sư đồ muốn xung đột nhau.
Làm phiền. Trần Mặc khẽ bước cảm. Trong lòng thầm nghĩ người này mở miệng một tiếng sư minh, còn trách khách khí, xem ra Võ Thánh Sơn cũng không hoàn toàn là tử luyện cực loại kia trang bức phạm. Hai người tiến vào sân môn, sương mù tràn ngập ra, đem nội bộ cảnh tượng che đậy, cả tòa ngọn núi lại khôi phục thường thường không có gì lạ dáng vẻ. Đại khái nửa khắc đồng hồ sau, đám mây phía trên, hư không rung động, hai thân ảnh đột nhiên hiện hiện. Một người người mặc tiên diễm đạo bào màu đỏ, và áo chỗ thêu lên màu vàng kim vân vân, tóc đen dùng tơ lụa tùy ý buộc lên, khuôn mặt trắng non sáng long lanh, một đôi có chút thượng thiếu lá liêu mắt, thanh lãnh bên trong lại dẫn mấy phần yêu giá cùng vũ mị. Còn bên cạnh nữ tử thì là một thân xanh nhạt đạo bào, giao lĩnh bạc phải, nghiêm cẩn hợp quy tắc, lấy một cây dương chi ngọc cây châm đựng ở, trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra mở mị xuất trần khí tức, tựa như không ăn khói lửa nhân gian tiên tử. Sư tôn, ngươi thật xa đem ta từ kinh đô đưa đến tới đây làm gì? Lăng Ngưng Chi mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói. Gần nhất Thanh Châu dị tượng liên tiếp phát sinh, đại khái là có bí cảnh sắp mở ra, mà lại quy mô đoán chừng không nhỏ. Quý Hồng tụ ngữ khí lười biếng nói, bản tọa bấm đốt ngón tay một cái, cho Lăng Ngưng Sơn kéo dài tính mạng thời cơ rất có thể cũng ở trong đó.
Thật.
Lăng Ngưng Chi nhãn tình sáng lên. Trần Mặc tại đi Nam Cương trước đó cũng nói qua với nàng, qua chút thời gian, Thanh Châu sẽ có đạo tàng như thế, để nàng sớm làm tốt chuẩn bị. Bây giờ xem ra là 89/10. Bất quá cơ duyên thường thường nương theo lấy phong hiểm, lần này chú ý quá nhiều thế lực, đến lúc đó bên trong sẽ là cái gì tình huống còn khó nói, tốt nhất sở trưởng trước tìm Minh Hữu. Trùng hợp Hoắc Vô Nhai hôm qua truyền đến tin tức, cũng muốn cùng bản tọa tâm sự việc này, dứt khoát cũng liền mang người cùng nhau tới. Nói đến đây, Quý Hồng tụ lời nói hơi ngừng lại, ánh mắt chớp động, hỏi, ngươi xác định Trần Mặc đến thời điểm sẽ tìm đến ngươi?
Không sai, đều đã nói xong.
Lăng Ngưng Chi gật đầu nói, chờ Trần đại nhân làm xong công vụ, liền sẽ cho đệ tử đưa tin, đến lúc đó hai chúng ta tại Thanh Châu tụ họp.
Ừm, vi sư nghĩ nghĩ, trong lòng thực sự không yên lòng, đến thời điểm liền bồi ngươi cùng đi Thanh Châu đi.
Quý Hồng tụ nghiêm trang nói.
Tạ ơn sư tôn đối đệ tử thật tốt. Lăng Ngưng Chi kéo cánh tay của nàng cười dịu dàng nói.
Bất quá tiện tay mà thôi thôi, đây đều là vi sư phải làm.
Quý Hồng tụ ánh mắt phiêu hốt, chột dạ cười ha hả.
Từ lúc Trần Mặc nhập đạo về sau, nàng liền thật không dám đối mặt học trò cưng của mình. Lần này cũng là bởi vì đạo văn sắp phát tác, đợi trái đợi phải, cũng không thấy Trần Mặc tìm đến nàng, thực sự kìm nén cũng được, lúc này mới vụng trộm chạy vào kinh đô. Kết quả lại biết được Trần Mặc đi Nam Cương phá án, còn không biết rõ cái gì thời điểm có thể trở về. Nếu là tiếp tục lưu lại kinh đô chờ hắn, rất có thể sẽ bị Ngọc Vũ Hàn bắt giữ, có thể nàng lại không muốn bỏ qua cùng Trần Mặc gặp mặt cơ hội, cho nên mới mượn cớ đem Lăng Ngưng Chi cho mang ra ngoài. Lần trước gặp mặt vẫn là tại lần trước, mở ra giới môn làm lệnh kỳ qua lâu rồi, Nam Cương sự tình có bận rộn như vậy sao, liền truyền bức thư công phu đều không có. Hắn sẽ không phải là đem bản tọa đem quên đi a?
Chờ nhìn thấy cái này ra hỏa, không phải hảo hảo khảo đánh hắn một trận không thể.
Quý Hồng tụ âm thầm nói thầm.
Sư tôn, sư tôn.
Lăng Ngưng Chi hoán hai tiếng, nghi ngờ nói, ngài nghĩ cái gì đây, nhập thần như vậy?
Không, không có gì.
Quý Hồng tụ lấy lại tinh thần, háng giọng, khu cụ, chúng ta đi thôi.
Được.
Lăng Ngưng Chi lên tiếng. Hai người hướng phía dưới thả người mà đi. Trần Mặc cùng Sài Hạo Xuyên dọc theo thềm đá một đường leo về phía trước, bên cạnh thỉnh thoảng có gánh vác lấy đao kiếm tông môn đệ tử ghé qua. Đường núi hai bên mới trồng các loại kỳ hoa dị thảo, tùy tiện một gốc đều là bên ngoài hiếm thấy linh tài. Cách đó không xa có một mảnh đất trống, dùng hàng rào vây lại, bên trong nuôi dưỡng lấy các loại dị thú, có đầu sinh độc giác liệt mã, cũng có sẩn sinh hai cánh hổ tôn. Nhìn đều có chút thần dị. Chú ý tới Trần Mặc hiếu kỳ ánh mắt, Sai Hạo Xuyên chủ động mở miệng nói, Thanh Nham Sơn mạch linh khí dồi dào, nhất là tại Lăng Tiêu Phong phụ cận, những này dã thú thụ đạo vận nguồn dần, ngày đêm hô hấp thổ nạp, rất dễ dàng phát sinh dị hóa.
Thì ra là thế.
Trần Mặc hiểu do nói, cho nên nuốt vào lồng bên trong, là vì phòng ngừa bọn chúng đả thương người.
Cũng không phải.
Sai Hạo Xuyên lắc đầu nói, là phòng ngừa có người tổn thương bọn chúng.
Ừm.
Trần Mặc có chút không hiểu. Sai Hạo Xuyên giải thích nói, Trần sư huynh có chỗ không biết, chúng ta Võ Thánh Tông có vị trưởng môn thân truyền, khẩu vị tựa như động không đáy, sức ăn lớn đến đáng sợ, trong tông môn cơm nước không đủ ăn, liền tự mình đi trong rừng bắt, một tới hai đi, đều nhanh muốn đem trên núi dị thú cho ăn tuyệt chủng. Trưởng môn thực sự không có cách, chỉ có thể phái nàng xuống núi lịch lãm, tiện thể về nhà thăm viếng. Đoạn thời gian trước đã trở về, thế là trưởng môn liền để cho người ta trong đêm tu cái hàng rào, dùng trận pháp bảo vệ, phòng ngừa những này dị thú lại gặp độc thủ.
Ngươi nhìn, cái kia còn treo bảng hiệu đây, trên đó viết chớ ăn.
Võ Si, chớ ăn.
Nguyên lai nàng Võ Si danh hào là như thế tới.
Trần Mặc khỏe miệng co giật một cái, ngươi nói người này sẽ không phải là họ Thẩm a?
Sai Hạo Xuyên nghe vậy sững sờ, Trần Sư Minh cũng nhận biết Thẩm sư tỷ.
Ừ, ta lần này chính là chuyên tới gặp nàng.
Trần Mặc gật đầu nói,
thì ra là thế.
Sai Hạo Xuyên giật mình nói, khó trách Thẩm sư tỷ trong khoảng thời gian này thường xuyên tại sơn môn chỗ bồi hồi, còn luôn luôn hỏi ta gần nhất có người hay không tìm đến nàng.
Trần Mặc nhất thời không nói gì,
hắn đã từng đã đáp ứng chi hạ, chỉ cần có rảnh rỗi liền sẽ tới gặp nàng.
Có thể trong thời gian này phát sinh sự tình thực sự quá nhiều, một chỉ hoãn chính là thời gian mấy tháng.
Cái này thêm đá hẳn là có trận pháp gia trì, hành đầu bắt đầu không tốn sức chút nào, căn bản không cần thôi động chân nguyên, mỗi một bước đều có thể nhẹ bồng bềnh lướt qua mấy trượng cự ly, cũng không lâu lắm, hai người liền tới đến trên đỉnh núi.
Chỉ gặp kia mênh mông biển mây bên trong, có ba tòa núi non như ẩn như hiện, ở giữa thông qua vượt ngang chân trời cầu nối lẫn nhau kết nối. Võ Thánh Sơn tổng cộng có 4 tòa chủ phong, phân biệt là Lăng Tiêu, Tê Vân, Nước Khung cùng Lạc Tinh. Sai Hạo Xuyên nói ra, cái này canh giờ, thẩm sư tỷ hiện đang Tê Vân phong nghe giảng, chúng ta trước đi qua xem một chút đi. Hai người nhấc chân bước lên cầu nối. Kia hồng tiểu tính chất huyền như ngọc thạch, ánh mặt trời chiếu xuống tràn ngập lộng lẫy vầng sáng. Hai chân vừa đạp lên, chân mặc chỉ cảm thấy trong tay la bàn một trận nóng lên, nổi lên trận trận hào quang, cùng hồng tiểu hòa lẫn. Ngay sau đó, ánh mắt đột nhiên trở nên mơ hồ trở lại lần nữa mở mắt, đã đi tới khác một tòa trên ngọn núi. Trước mặt là một mảnh bạch thạch lát thành rộng lớn quảng trường, phóng tầm mắt nhìn tới người người nhốn nháo, tất cả đều là chút thân mang võ bào tuổi trẻ nam nữ, trên mặt đất trưng bày bồ đoàn đã ngồi đầy, những người khác dứt khoát ngồi trên mặt đất, nghiêm túc lắng nghe trên đài cao lão giả truyền thụ. Kia lão giả đầu đầy tơ bạc, dung mạo gầy gò, thanh âm không lớn, lại có thể rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Song trùng chấn ba tấc, địa sắt dũng tuyệt nhập, thiên trung nôn lôi ầm, binh phách hướng kiếm mở. Sai Hạo Xuyên thấp giọng giải thích nói, mỗi tháng tứ đại ngọn núi phong chủ đều sẽ thay phiên giảng bài, chỉ cần là tông môn đệ tử đều có thể tới nghe giảng, nhưng cuối cùng có thể lĩnh ngộ mấy phần, liền muốn nhìn cái người tạo hóa. Trần Mặc ánh mắt trong đám người tuần thoa, quả nhiên tìm được một cái thân ảnh quen thuộc. Chỉ gặp người khác đều tại nghiêm túc nghe giảng bài, thậm chí Hạ lại trốn ở phía sau cùng, miệng bên trong cắn một khối bánh quế, ngay tại vùi đầu biết cái gì. Thấy thế, hắn lặng lẽ đưa tới. Chương 411, vị hôn phu lóe sáng đăng tràng. Đạo tôn, ngươi dám đụng đến ta nam nhân. Chương 411, vị hôn phu lóe sáng đăng tràng. Đạo tôn, ngươi dám đụng đến ta nam nhân. Trên đài cao vị kia chính là Tê Vân Phong chủ Tử Văn Trọng, đồng thời cũng là hiện nay trên đời thạc quả cận tồn mấy tên đại tông sư một trong. Nếu là từ thực lực tới nói, Tử Phong chủ cự ly chí tôn xác thực còn có đoạn cự ly, nhưng nếu là đơn thuần đối với võ đạo lý giải, dù là cùng tông chủ so sánh cũng là tại sản sản với nhau. Trần Sư Minh cũng là vận khí tốt, lần đầu tiên tới tông môn liền đuổi kịp Tử Phong chủ truyền đạo, nếu như có thể lĩnh ngộ mấy phần, đối ngươi ngày sau tu hành nhất định rất có giúp ích. Trần Sư Minh, Trần Sư Minh. Sai Hạo Xuyên nói một mình nói hồi lâu, lại không người đáp lại, quay đầu nhìn lại mới phát hiện Trần Mặc cũng sớm đã không thấy bóng dáng. Người đâu? Chạy đi đâu rồi? Trần Mặc vô thanh vô tức vòng qua đám người, đi tới Thẩm Chi Hạ sau lưng. Chỉ gặp nàng mặc một thân màu mực võ bảo, ngồi trên mặt đất, trên đùi đặt vào một khối không biết từ chỗ nào lấy ra bàn ăn, trên mâm đặt vào một sấp giấy viết thư, một cái tay chống đỡ khuôn mặt, một cái tay cầm bút than, ngay tại cao mày khổ tư minh tưởng. Trần Mặc thăm dò tiến tới nhìn một chút, chỉ gặp kia trên giấy viết một nhóm thanh tú chữ khải, cầm luôn ca, gặp chữ như mặt, từ kinh đô từ biệt đã 2 tháng có thừa, không biết ngươi cùng bá phụ bá mâu thân thể là không mạnh khỏe không được không được. Dạng này viết có phải hay không có chút thái sinh sơ rồi. Thẩm Chi Hạ lắc đầu, đem giấy viết thư xé toang, ép thành mảnh vụn. Sau đó một lần nữa nâng bút viết xuống, "Ca ca, ngươi đến cùng cái gì thời điểm tới tìm ta? Lại không đến ta liền tức giận. Hống không tốt loại kia." "Ồ, ồ." Vì đưa đến nhấn mạnh hiệu quả, còn tại đằng sau vẽ lên cái phát điên biểu lộ. Có thể bạn nhất Trần Mặc ca ca thật bể bộn nhiều việc đâu. Nghe nói gần nhất kinh đô ra không ít nhiễu loạn, hắn khẳng định Vân Thân thiếu phương pháp, ta như vậy bức bách chẳng phải là để hắn áp lực rất lớn. Thẩm Chi Hạ do dự một cái, lại đem tấm kia giấy viết thư xé nát. Ai, cũng không biết do ca ca bây giờ đang làm gì, lâu như vậy không hề có một chút tin tức nào. Bên cạnh hắn nhiều như vậy cô nương, sẽ không phải là đã đem ta đem quên đi à. Ca ca xấu, ca ca túi, chán ghét chết rồi. Thậm chí Hạ trên giấy vẽ lên cái tiểu nhân, miệng bên trong lẩm bẩm, dùng bút than chọc lấy một mặt ma tử. Rốt cuộc là ai có thể đem ngươi tức thành dạng này? Ngươi nói với ta, ta đi giúp ngươi rào hơn hắn. Lúc này, bên hai chuyển đến một giọng nói nam. Không cần đến, ít đến xen vào việc của người khác. Thậm chí Hạ vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là đồng môn đệ tử tới đáp lời, vô ý thức liền muốn về đối. Trần Liên phát giác được thanh âm này có chút quen thuộc, đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia ngày nhớ đêm mong người liền ngồi xổm ở bên cạnh mình, góc miệng ngậm lấy cười nhạt ý đã lâu không gặp, côn trùng muội muội. Nàng cả người đều ngốc ngây ngẩn cả người, ánh mắt bên trong ngoại trừ mở mịt bên ngoài, còn mang theo vài phần khó có thể tin. Thế nào, chẳng lẽ một đoạn thời gian không thấy, côn trùng muội muội đã đem ta quên hay sao? Trần Mặc cười tủm tỉm nói. Thậm chí Hạ lấy lại tinh thần, dùng sức vô vô khuôn mặt, xác định đây không phải là ảo giác, miệng nhỏ lập tức một xẹp, đen trắng rõ ràng con ngươi bịt kín một tầng sương mù. Ca ca. Ô ô ô. Ngươi rốt cuộc đã đến, ta rất nhớ ngươi nhà. Thậm chí Hạ đống nhiên nhào vào trong ngực hắn, tất cả ủy khuất cùng vui vẻ đồng thời xông lên đầu, trong lúc nhất thời cảm xúc tràn lan, khó mà tự kiềm chế, nhịn không được khóc ra tiếng tới. Ta cũng rất nhớ ngươi, thật có lỗi, gần nhất sự tình quá nhiều chậm trễ, kỳ thật ta đã sớm nên tới. Trần Mặc đưa tay vuốt vuốt mái tóc của nàng, ánh mắt bên trong mang theo vài phần áy náy. Đối với Thậm chí Hạ, trong lòng của hắn luôn luôn có chút thua thiệt. Vẹn vẹn trước mặt mọi người xé bỏ hôn thư, liền để Thẩm gia mất hết mặt mũi, có thể nàng nhưng lại chưa bao giờ ở trước mặt mình nhắc qua việc này. Theo bên người cô nương càng ngày càng nhiều, lưu cho hai người đơn độc thời gian chung đụng ít đến thương cảm, mà nàng làm chính quy vị hôn thê, cũng không có câu oán hận nào, tất cả cảm xúc tất cả đều một mình tiêu hóa, ở trước mặt mình vĩnh viễn là một bộ cười nhẹ nhàng bộ dáng. Được rồi, bên cạnh còn có người nhìn xem đây. Trần Mặc thấp giọng nói. Thậm chí Hạ lúc này mới chú ý tới, trên đài cao thụ giảng âm thanh không biết khi nào đã đình chỉ, bốn phía một mảnh yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Nàng từ Trần Mặc trong ngực bỏ lên, rủi rủi con mắt, ngẩng đầu nhìn lại, thần sắc lập tức cứng đờ. Chỉ gặp ở đây mấy ngàn tên đệ tử đồng loạt nghiêng đầu lại nhìn xem nàng, biểu lộ mười phần đặc sắc, tràn đầy kinh ngạc cùng tò mò, hiển nhiên là nàng vừa rồi cảm xúc quá kích động, không có khống chế âm lượng, nói lời tất cả đều bị người khác nghe được.
A.
Thẩm Chi Hạ hô nhỏ một tiếng, vội vàng trốn đến Trần Mặc sau lưng, gương mặt đỏ bừng lên, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào.
Tin tức lớn a.
Ta không nhìn lầm đi, Thẩm sư tỷ vậy mà cùng một cái nam tử xa lạ ôm ở cùng một chỗ. Nàng không phải trừ ăn cơm ra cùng tu hành bên ngoài, đối sự tình khác một mực không có hứng thú sao?
Ta nhớ được Thẩm sư tỷ đã từng cũng đã nói, nàng tại kinh đô có cái vị hôn phu, ta còn tưởng rằng là khoác lác đây, không nghĩ tới lại là thật.
Đừng nói, cái này tiểu tử bộ dáng ngược lại là tuấn lãng, nhìn cùng Thẩm sư muội cũng xứng đôi.
Không biết rõ gia đình điều kiện thế nào, làm không tốt lại bị sư tỷ ăn phá sản.
Đám người bàn luận xôn xao, trong không khí tràn ngập bắt quái hương vị.
Sai Hạo Xuyên gặp một màn này cũng ngây dại.
Nguyên lai Thẩm sư tỷ ngày nhớ đêm mong người chính là hắn.
Chờ một chút, ta nhớ tới ở đâu nghe qua cái tên này.
Kia Thanh Vân bảng thứ nhất không phải liền là gọi Trần Mặc sao?
Ban đầu ở Thiên Nhân Võ Thí bên trên, Trần Mặc làm triều đình quan võ, liên tiếp đánh bại Thanh Tuyển Tiên Tử cùng Thích Doãn Hòa Thượng, trở thành gần trăm năm nay cái thứ nhất đăng đỉnh Thanh Vân bảng võ tu. Trọng yếu nhất chính là, khi đó hắn còn chỉ có ngũ phẩm, mà Lăng Ngưng Chi là tứ phẩm đỉnh phong đạo tu, Thích Doãn Hòa Thượng càng là đã nhập nửa bước tông sư chi cảnh. Việc này một khi truyền ra, liền tại giang hồ nhấc lên sóng to gió lớn.
Ai nói tại Thiên Nhân phía dưới, võ tu vĩnh xa chỉ có thể bị cái khác hệ thống dẫn đầu.
Lấy hạ khắc thượng, lực áp Phật đạo, Trần Mặc dùng huy hoàng chiến tích là võ tu chính danh, cho tất cả võ đạo tông môn đều hung hăng lớn một thay mặt.
Thậm chí liền võ thánh sơn nội bộ đều có không ít người đem nó phục làm thần tượng, dù sao đây chính là liền thủ tịch đệ tử tử luyện cực đều làm không được sự tình.
Thế mà thật là hắn. Trên đời này trùng tên trùng họ rất nhiều người, nhưng tương tự trẻ tuổi như vậy, tu vi lại thâm sâu không thấy đáy, mà lại cũng là từ kinh đô tới. Cơ hồ tất cả đều có thể đối đầu, làm sao lại có trùng hợp như vậy sự tình?
Khụ khụ.
Lúc này, trên đài cao truyền đến một tiếng ho khan.
Tiếng nghị luận lập tức ngừng, bầu không khí khôi phục yên tĩnh.
Tử Văn Trọng mí mắt khẽ nâng, nhìn về phía hai người, thản nhiên nói, "Thẩm Chi Hạ, mới lao phu giảng chính là cái gì, ngươi thuật lại một lần."
"Ta..."
Thẩm Chi Hạ cúi thấp xuống trán, căn bản trả lời không lên đây.
"Ngươi cho rằng chính mình là trưởng môn thân truyền thì ngon rồi."
Tử Văn Trọng hừ lạnh một tiếng, nói ra, "Tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến tắt tối, cảnh giới là sẽ không đạt người. Lão phu hỏi ngươi, ngươi lần này trở về sau, tu vi nhưng có nửa phần tiến triển. Chính mình không lắng nghe giảng còn chưa tính, còn muốn ảnh hưởng những người khác, trước mặt mọi người ấp ấp ôm một cái, còn thể thống gì?"
Đối mặt Tử Phong chủ văn hỏi, Thẩm Chi Hạ mặt lộ vẻ xấu hổ, không phản bắt được.
Từ lúc từ kinh đô trở về, nàng đầy trong đầu chứa đều là Trần Mặc, ngày nhớ đêm mong, tràn trọc, trên tu hành đúng là có chút lười biếng.
Trần Mặc méo méo bàn tay nhỏ của nàng, cũng không nhiều lời.
Mặc dù cái này Tử Phong chủ nói chuyện là khó nghe điểm, nhưng câu câu đều có lý, huống hồ đây là Thẩm Chi Hạ trưởng bối, hắn cũng không có khả năng bác đối phương mặt mũi. Nhưng mà hắn không muốn lẫn vào, Tử Văn Trọng lại không chịu buông qua hắn, khiếp lại con ngươi nói ra, "Còn có ngươi cái này tiểu tử, lại là từ đâu xuất hiện? Võ Thánh Sơn cái gì thời điểm có thêm một cái võ đạo tông sư?"
"Tông sư?"
Mọi người tại đây hít sâu một hơi.